Chương 01, hạ giới là yêu chương 01, hạ giới là yêu Tây Thiên Cực Nhạc thế giới, Đại Lôi Âm tự. Như Lai kể lại đại pháp, Tuyên Dương chính quả, giảng chính là Tam Thừa Diệu Điện, Vũ Ẩn Lăng Nghiêm. Nhưng gặp Thiên Long bay trung quanh, hoa vũ rực rỡ, thả xá lợi chi quang, đầy trời có bạch hồng 42 đạo, nam bắc thông với 3000 chư Phật, 500 A La, 8 đại kim cương, vô biên Bồ Tát, các chấp chẳng cờ bảo cái, dị bảo tiên hoa, xếp đặt tại Linh Sơn tiên cảnh. Đối kinh văn kể xong, Như Lai đệ tử A Nan đứng lên nói, khởi bẩm Thế Tôn, hôm qua Ti Trùng Chi Long, Kính Hà Long Vương con thứ 5 ngao đổ làm việc trễ chậm, lầm Ti Trùng canh giờ, lẽ ra xử phạt. Như Lai nói, ngao đổ có đó không? Tăng chúng bên trong đi ra một người, thanh niên bộ dáng, đầu sinh sừng rồng, mắt vàng minh rực rỡ, chính là ngao đổ. Đệ tử ngao đổ bái kiến Thế Tôn. Như Lai nói, A Nan nói, thế nhưng là thật. Ngao đổ nói, cũng không là thật. Hôm qua A Nan tôn giả cố ý thi pháp làm đệ tử mê man, lầm Ti Trùng canh giờ, coi đây là mang lệnh đệ tử hạ giới ngăn cản thỉnh kinh người. Đệ tử không theo, A Nan tôn giả liền hôm nay đem đệ tử tố giác. Như Lai ngồi cao đài sen, thần sắc không có một tia ba động, nói: "Ngươi có thể lầm Ti Trùng canh giờ." Ngao Đồ nói: "Lầm." Như Lai nói: "Như thế, phạt ngươi thụ 3000 hương tấm." Ngao Đồ cường điệu nói: "Là A Nan tôn giả thi pháp, đệ tử mới lầm Ti Trùng canh giờ." Như Lai nói: "A Nan tự có chừng trị." Ngao Đồ nghe vậy, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không còn nói cái gì. Hắn là một tên người xuyên biệt, người mặc Kính Hà Long Vương con thứ 5 Ngao Đồ. Phụ thân Kính Hà Long Vương bị tính kế chí tử, hắn cùng mấy vị huynh đệ không chỗ có thể đi, cuối cùng tại Cứu Cứu Tây Hải Long Vương an bài xuống riêng phần mình phân phối chức vị. Có nhậm chức Vu Giang Hà, có tại Thiên Đình trấn thủ cung quyết, có cho Ngọc Đế trông giữ Kình Thiên Hoa biểu, Ngao Đồ trời sinh tính trầm ổn, được an bài đến Tây Thiên cho Phật Tổ Ti Trung. Làm người xuyên biệt, hắn kỳ thật có một cái hệ thống. Tây Du người cản đường hệ thống tân thủ gói quà, chân long tinh huyết đã cấp cho, nhiệm vụ chính tuyến, Tây Du người cản đường chưa mở ra, cần tiến vào Tây Du đại kiếp sau mở ra, nội dung: ngăn cản thỉnh kinh người, ngăn cản Phật giáo đại hưng. Ban thưởng: căn cứ ngăn cản thời gian kết toán. Ngao Đồ nguyên bản cũng không chuẩn bị sử dụng cái hệ thống này, bởi vì hệ thống nhiệm vụ muốn mở ra liền muốn hắn tham dự vào Tây Du trong đại kiếp bên trong, thiên cơ che đậy, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, hệ thống cụ thể có cái gì ban thưởng cũng không có nói rõ. Hắn là Long tộc, tính mạng kéo dài, tại Tây Thiên thời gian an an ổn ổn, tu vi ngày có bổ ích, hoàn toàn không cần thiết tiến vào đại kiếp mạo hiểm. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, hệ thống cho tân thủ gói quà là một giọt chân long tinh huyết. Ngao Đồ bản thể là một cái bốn trảo hoàng long, huyết mạch mặc dù tiếp cận ngũ trảo chân long, nhưng là huyết mạch không thuần. Giọt máu tươi này đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Ngao Đồ không có thể chịu ở dụ hoặc, hấp thu tinh huyết, cảnh giới từ Thiên Tiên hậu kỳ đột phá đến Huyền Tiên cảnh giới. Lúc đầu Ngao Đồ chỉ là Thiên Tiên, thực lực quá yếu, không có tham gia đại kiếp tư cách. Nhưng đột phá đến Huyền Tiên về sau, hắn dựa vào Long tộc Thiên Phú thần thông đã không tính nhỏ yếu, trong nước đủ để cùng Tôn Ngộ Không đấu một trận. Bởi vậy, Ngao Đồ bị A Nan để mắt tới. A Nan thiết kế để hắn hạ giới, giữ chức thỉnh kinh kiếp nạn, đến lúc đó lại hiện thân nữa đem hắn thu phục, dùng cái này thu hoạch công đức. Ngao Đồ vốn cho rằng Như Lai có thể vì hắn chủ trì công đạo, nhưng lúc này xem ra Như Lai rõ ràng càng thiên hướng về A Nan. A Nan là phục thị Như Lai tả hữu hai vị tôn giả một trong, vẫn là Như Lai đệ tử, luận thân cận quan hệ, Ngao Đồ hiển nhiên vô pháp so sánh. Việc đã đến nước này, Ngao Đồ rất thức thời không tiếp tục tiến hành phản kháng vô vị. Hắn rất rõ ràng, hắn một cái tiểu huyền tiên, lúc này căn bản không có phản kháng chỗ trống. Tôn Ngộ Không lợi hại như vậy, tu thành bất hủ thái ớt kim tiên cảnh giới, không phải cũng bị Phật Tổ nhẹ nhõm chấn áp, mặc lên kim cô. Nếu như muốn chân chính phản kháng, ít nhất phải đạt tới một chứng đỉnh chứng đại la cảnh giới mới được. Hắn hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Hy vọng hệ thống ban thưởng có thể để cho hắn về sau có cơ hội siêu thoát đây hết thảy. Ngao Đồ trầm ổn ánh mắt bên trong hiện lên một tia dạ tâm, hắn trầm ổn là bởi vì thực lực không đủ bất đắc dĩ, nếu có thực lực, ai còn lựa chọn trầm ổn. Bảo điện phía trên, Như Lai phân phó nói, "A Nan, cái này 3000 hương tấm, liền từ ngươi đến phụ trách thi phạt." A Nan lộ ra nét mừng, nói, "Tôn Thế Tôn pháp chỉ." A Nan đem Ngao Đồ mang rời khỏi bảo điện, mệnh kim cương lực sĩ dùng chói long khóa đem Ngao Đồ buộc tại trụ bên trên, cầm trong tay Phật quang hoàn quấn hương tấm, nói, "Ngao Đồ, ngươi có biết, này hương tấm chính là Phật gia chi bảo, đã có thể nặng như Thái Sơn, lại có thể nhẹ tựa lông hồng. Ngươi như biết sai, 3000 hương tấm bất quá nhẹ phẩy ngươi thân, thoáng qua mà qua, ngươi như gian ngoan mất linh, khỏi cần nói 3000 hương tấm, trên dưới 100 hương tấm phía dưới, sẽ làm cho ngươi gân nát gãy xương, thân rồng vỡ nát." Ngao Đồ không có Tôn Ngộ Không như thế kim cương bất hoại thân thể, tự nhiên không dám nghịch kháng, "Tiểu Long biết sai, nguyện tuân tôn giả chi lệnh, hạ giới ngăn cản kia thỉnh kinh người." A Nan nghe vậy vui vẻ ra mặt, xua tán đi kim cương lực sĩ, thi pháp cho Ngao Đồ mở trói, nói, "Ngươi cái này tiểu Long, nhưng cũng có mấy phần nội tính, sớm như thế nghe lời không được sao? Yên tâm, coi như ngươi hạ giới lúc không xem chừng bị kia hầu tử đánh chết, ta cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng có mấy phần giao tình, đến thời điểm để hắn đồng ý ngươi cái độ hồn việc cần làm." Ngao Đồ nghe thấy lời ấy, trong lòng không có nửa điểm cao hứng. Nếu như là người bên ngoài, sau khi chết có thể tại địa phủ có cái việc phải làm cũng coi là chuyện tốt. Có thể hắn là Long tộc, sau khi chết long hồn không tiêu tan, có thể binh giải chuyển thế. Cái này A Nan nói như thế, rõ ràng là đang uy hiếp hắn, nói cho hắn biết cho dù chết cũng sẽ không buông tha hắn, còn muốn cho hắn long hồn đi cho Địa Tạng Vương Bồ Tát làm độ hồn khổ lực, quả thực đáng hận. Nghĩ đến chỗ này người bởi vì bản thân tư lợi hãm hại hắn, Ngao Đồ trong lòng hận không thể đem nó rút gân lột ra, thế nhưng lúc này địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể đáp ứng. A Nan nói, "Tốt, ngươi trốn hạ giới đi thôi." Ta đã cùng Quan Âm đại sĩ đánh tốt chào hỏi, nếu có thể vì, liền nhiều ngăn mới khó, ngày sau ta thu phục ngươi, cũng có thể nhiều đến chút công đức, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngao Đồ lần nữa bị A Nan tham lam đổi mới. Một khó còn chưa đủ, lại còn muốn để hắn nhiều ngăn mới khó. Nghĩ, Ngao Đồ nói, tôn giả, tiểu long pháp lực thấp, chỉ sợ khó mà ngăn cản tình kinh người. Không biết tôn giả có thể có cái gì pháp bảo ban cho, cũng tốt để cho ta thuận tiện làm việc. A Nan gặp Ngao Đồ hướng hắn đòi hỏi bà bối, lập tức lắc đầu liên tục, không kiên nhẫn mà nói, ta phương Tây thế giới từ trước đến nay cằn cỗi, nào có cái gì bà bối. Ngươi long tộc bảo bối đông đảo, cần gì hướng ta vào tay. Còn không mau hạ giới đi, nếu không đừng trách ta hương tấm vô tình. A Nan thôi động hương tấm ra hiệu. Ngao Đồ thấy thế, nhìn chằm chằm A Nan liếc mắt, quay người hóa thành hình rồng, trường ngâm một tiếng, gào thét mà đi. A Nan cười khinh bị cười, một đầu huyết mạch không thuần tạp lòng, cũng dám hướng hắn đòi hỏi bảo bối, thật coi chính mình là Tây Thiên đệ tử. Về bảo điện, A Nan đối Phật tổ nói, khởi bẩm Thế Tôn, Ngao Đồ e ngại trách phạt, tránh thoát trói buộc, từ đào hạ giới đi. Như Lai nói, A Nan, mệnh ngươi hạ giới đem nó hàng phục, mang về Linh Sơn. A Nan nói, Tôn Thế Tôn pháp chỉ. Chương 2, Hỏa Thiêu Thiền Viện, 1, chương 2, Hỏa Thiêu Thiền Viện, 1, lại nói Ngao Đồ rời Linh Sơn về sau, thuận thỉnh kinh lộ tuyến, một đường đi vào Quan Âm Thiền Viện khu vực. Chỉ gặp phía dưới, một người một khỉ hai thân ảnh đập vào mi mắt, chính là Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Tiến vào Tây Du đại kiếp nhiệm vụ chính tuyến, Tây Du người cản đường đã mở ra, nội dung: ngăn cản thỉnh kinh người, ngăn cản Phật giáo đại hưng. Trước mắt chi nhánh, họa lên Quan Âm viện nhiệm vụ yêu cầu, đem thỉnh kinh người ngăn cản tại Quan Âm Thiền Viện khu vực, căn cứ ngăn cản thời gian kết toán ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng: 3 ngày, Di Sơn chi thuật, 7 ngày, Lục chuyển kim đan, nửa tháng, Chân Long Long Châu, 1 tháng, Hậu Thiên Linh Bảo Ngũ Hỏa Thần Diễm Tiến, 1 mùa, Thần Thông Ngũ Sắc Thần Quang, nửa năm, Tổ Long Tinh Huyết, 1 năm, Tiên Tiên Linh Bảo Tán Phách Hồ Lô, 3 năm, Tiên Tiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Tư, 12 năm, Hỗn Độn Trùng, 60 năm trước mắt tiến độ, Linh Thiên Ghi Chú, như ngăn cản không đủ thời gian lấy thu hoạch tiếp theo giai đoạn. Ban thưởng thì đem thêm ra thiên số đưa vào lần tiếp theo nhiệm vụ chi nhánh ở trong. Ngao Đồ trên mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới hệ thống ban thưởng vậy mà như thế phong phú. Những cái kia phía sau các loại trí bảo tạm thời không nói, cũng chỉ nói phía trước những cái kia tương đối dễ dàng đạt được ban thưởng, mỗi một cái đều là không tầm thường. Di Sơn chi thuật 10 phần thực dụng. Lục chuyển kim đan có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Chân Long Long Châu càng là đối với Long tộc cực kỳ hữu dụng trí bảo. Tại Long tộc, có thể xưng là chân long, ít nhất phải là kim tiên tu vi, mà Long Châu là Long tộc một thân tu vi tinh hoa. Nếu như Ngao Đồ có thể được đến viên này Chân Long Long Châu, không chỉ có chiến lực có thể tăng lên rất nhiều, còn có thể để hắn nhanh chóng tấn thăng đến kim tiên cảnh giới, đến thời điểm hắn cũng có thể có được sức tự vệ nhất định. Về phần phía sau Ngũ Hỏa Thần Diễm Phiến liền càng thêm cường đại. Bảo vật này lại tên Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, là từ Phượng Hoàng cánh, Thanh Loan cánh, Đại Bằng cánh, Khổng Tức cánh, Bạch Hạc cánh, Hồng Hoàng cánh, Tiêu Chim cánh, cái này bảy chim linh vũ, cùng không trung lửa, Thạch Trung Hỏa, Mộc Trung Hỏa, Tam Muội Hỏa, Nhân Gian Hỏa cái này ngũ hỏa hợp thành. Mặc dù là hậu thiên linh bảo, nhưng uy lực lại không thể so với một chút tiền thiên linh bảo yếu. Phong thần thời kỳ không biết rõ chết bao nhiêu tiệt giáo môn người, cho dù Tôn Ngộ Không có kim cương bất phôi chi thần, cũng không có khả năng chống đỡ được cái này thần phiến chi uy. Khuyết điểm duy nhất là muốn đạt được cái này bảo bối liền cần ngăn cản Đường Tăng sư đồ một tháng thời gian, chuyện này đối với Ngao Đồ hiện tại tu vi tới nói còn có chút khó khăn, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà làm được. Bất quá mặc dù thu hoạch được ngũ hỏa thần diễm phiến tương đối khó khăn, nhưng nếu như chỉ là thu hoạch chân long long châu liền muốn đơn giản nhiều. Ngăn cản Đường Tăng sư đồ tại Quan Âm Thiền Viện khu vực thời gian nửa tháng, tinh tế chuẩn bị một phen, không khó lắm. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, Ngao Đồ giấu ở trong mây, nhìn xem phía dưới tình huống, suy tư biện pháp. Bên này, Đường Tăng sư đồ tiến vào Quan Âm Thiền Viện, dục cầu tá túc một đêm. Quan Âm Thiền Viện viện chủ Kim Chỉ trưởng lao gặp Đường Tăng bất phàm, cùng hắn bắt chuyện, hỏi đến đông thổ bảo vật, Đường Tăng nói thác đường xá xa xôi, chưa từng mang theo bảo vật. Tôn Nộ không nhìn nổi Kim Chỉ trưởng lao khoe, xuất ra Đường Tăng cầm làn ca sa cùng tiêu Kim Chỉ trưởng lao khoe khoang. Kim Chỉ trưởng lão gặp Cẩm Lan Ca Sa sau lập tức yêu thích không buông tay, sinh tham nghiệm, rơi lệ cầu Đường Tăng đem Ca Sa cho hắn quan sát một đêm. Đường Tăng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đem Ca Sa giao cho Kim Chỉ trưởng lão quan sát, muôn bản căn dặn ngày mai nhất định phải đem Ca Sa trả lại. Màn đêm buông xuống, Kim Chỉ trưởng lão ôm Ca Sa khóc giống, không muốn trả lại Ca Sa, muốn đem Ca Sa lưu lại làm chuyển giá chi bảo. Kim Chỉ trưởng lão thân bên cạnh có hai cái đồ tôn, một người tên là Quảng Trí, một người tên là Quảng Nhu, hai người rất được Kim Chỉ trưởng lão yêu thích. Lúc này nghe được tiếng khóc, đều đến cho Kim Chỉ trưởng lão nghĩ kế. Quảng Trí nói, kia Đường Tăng sư đồ là cái đi xa đường người, vất vả chi rất, bây giờ đã ngủ. Chúng ta tìm mấy cái có sức mạnh môn nhân, cầm đao thương, mở ra thiên đường, giết chết hắn, chẳng phải là được rồi. Kim Chỉ trưởng lão vui vẻ không thôi, nói, rượu, 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 kế này rất hay. Quảng Nưu lại lắc đầu nói, nếu muốn giết người, cái kia Đường Tăng không khó, có thể cái kia mặt lông lôi công lại không giống dễ chơi, vạn nhất giết hắn sao, chẳng phải là phản chuốc họa hoạn. Ta có một cái không động đao thương biện pháp, không bằng vung tha kia ba gian thiên đường, mỗi người tuổi khô một chùm, thả bốc cháy tới. Dạy hắn muốn đi gấp không cửa, liền ngửa cùng nhau đốt đi, rơi vào cái làm sạch sẽ tịnh, há không tốt hơn. Kim Chỉ trưởng lão nghe, càng thêm vui vẻ, nói, mạnh, 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 kế này càng rượu, càng rượu. Lập tức Kim Chỉ trưởng lão triệu tập lên tăng chúng, ôm bụi phóng hỏa. Đường Tăng lúc này đã ngủ, đối ngoại giới tình huống toàn vẹn không biết. Tôn Ngộ Không mặc dù nằm ngủ, lại chỉ là tại luyện khí tôn thần, lúc này nghe phía bên ngoài động tĩnh, gặp những này hòa thượng muốn hại mình, lúc này liền muốn cầm kim cô đồng đi đánh, nhưng nghĩ, lại sợ Đường Tăng nhập chú, thế là một cái bổ nhào nhảy đến Nam Thiên Môn, tìm Quảng Mục Thiên Vương, cho mượn tị hỏa cháo, đem Đường Tăng bao lại. Tôn Ngộ Không ngồi tại phòng đầu, bấm niệm pháp quyết nhập chú, làm một trận gió thổi đi, đem kia lửa chuyển cáo đến rừng rực loạn, gió cùng lửa thịnh, tu du ở giữa, cả tòa Quan Âm Tiền Viện, khắp nơi đỏ bừng. Ngao Đổ giấu ở trong mây, quan sát đến phía dưới thế lửa. Đột nhiên, một trận hắc phong từ nơi không xa trong núi phá đến, thừa dịp thế lửa lặng lẽ cuốn đi cả xa. Ngao Đổ suy đoán, chắc hẳn đây chính là kia hắc hùng tinh. Yêu quái này cũng có chút bản sự, pháp bảo gì đều không có, sững sờ dựa vào một thân man lực cùng hầu tử đấu mấy trận cũng không có bị đánh bại. Về sau Quan Âm cũng chọn chúng cái này hắc hùng bản lĩnh, dùng như lai cho cuốn đem nó thu phục, nạp làm thủ sơn đại thần. Có thể hay không cùng cái này hắc hùng tinh liên thủ đâu? Ngao Đổ suy nghĩ một lát, lắc đầu. Hắc hùng tinh tuy mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Quan Âm Bồ Tát. Trong nguyên tắc cái này hắc hùng tinh đánh cắp cả xa về sau, không có qua mấy ngày Tôn Ngộ Không liền mời Quan Âm Bồ Tát tới hàng phục, hắn coi như liên thủ với hắc hùng tinh, hai người cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn thực lực bây giờ thấp, muốn ngăn cản Đường Tăng sư đổ đi về phía tây, không thể cường công, chỉ có thể trí lấy. Ngao Đổ suy tư, đương nhiên, hắn nhìn thấy phía dưới thiêu đốt lên Quan Âm Thiền Viện, còn có đông đảo kêu khóc hòa thượng, trong lòng có chủ ý lần này, không cần hắn cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu, chỉ cần âm thầm vận dụng kế sách, liền có thể ngăn lại Đường Tăng sư đổ thỉnh kinh con đường, nói ít cũng có thể ngăn cản thời gian nửa tháng. Bất quá hắn kế sách này muốn hoàn toàn áp dụng, còn phải đợi Tôn Ngộ Không chấm dứt kia hắc hùng tinh về sau, mới có thể sử dụng ra hiệu quả lớn nhất, nếu không có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Đến ngày kế tiếp, Đường Tăng bắt đầu mở cửa ra, không thấy lầu các cung điện đều là ngược lại bích tường đỏ. Tôn Ngộ Không liền đem hôm qua sự tình cùng Đường Tăng nói. Đường Tăng nghe, lập tức liền trách cứ Tôn Ngộ Không không nên như thế, nói liên miên lại nhải, lại lo lắng cả xa cũng bị cháy hỏng, vậy Tôn Ngộ Không nhanh tìm về cả xa. Tôn Ngộ Không thế là đi tìm kia Kim Chỉ trưởng lão. Kia Kim Chỉ trưởng lão đêm qua ném đi cả xa, lại thiêu hủy thiền viện, trong lòng hối tiếc không thôi, lại gặp Tôn Ngộ Không đến đòi muốn cả xa, hắn suy nghĩ không mà tính, tiến thối vô phương, liền lôi ra bước, dán chắc hướng trên tường va chạm, tại chỗ khí tuyệt. Kim Chỉ trưởng lão chết rồi, Tôn Ngộ Không đào ba thước đất, nhưng cũng tìm không thấy cả xa, đem kia thiền viện lớn nhỏ tăng nhân đều câu đi qua, từng cái tìm kiếm, cũng không thấy cả xa bằng dáng. Đường Tăng gặp cả xa mất đi, thầm hận Tôn Ngộ Không không thôi, thế là niệm động kim cô chú. Tôn Ngộ Không nào ngã nhào trên đất, ôm đầu, mười phần khó chịu, cầu đạo, đừng suy nghĩ. Đừng suy nghĩ. Ta lão Tôn định tìm trả cả xa. Kia chúng Tăng gặp, sợ bị liên lụy, từng cái chiến căng, tiến lên quỳ xuống quên giải, Đường Tăng lúc này mới lành miệng công niệm. Tôn Ngộ Không lại thẩm vấn một phen, chúng Tăng đem tiền căn hậu quả đô sự vô cự tế nói một lần. Tôn Ngộ Không lại hỏi kể bên này có cái gì yêu quái, chúng Tăng hai, 20 dặm ngoài có một cái hát phong đại vương, Tôn Ngộ Không liền đoán ra cả xa là bị kia hát phong đại vương trộm đi, thế là gấp tung cân đầu vân, chạy tới núi hát phong. Chương 3, Hỏa Thiêu Thiền Viện, 2, chương 3, Hỏa Thiêu Thiền Viện, 2, lại nói Tôn Ngộ Không đến núi hát phong, quả thật nhìn thấy ba cái yêu ma, một cái hát hán, một đạo nhân, một cái bạch tí tu sĩ, ba người tập hợp một chỗ, nói muốn tại ngày kia mở một cái gì Phật y hiệp hội. Tôn Ngộ Không trong lòng giận lên, nhảy đem xuống tới, một gậy đem kia bạch tí tu sĩ đánh chết, lại truy kia hát hán. Kia hát hán trốn về hát phong động, lấy binh khí, mặc giáp trụ, ra cùng Tôn Ngộ Không ứng chiến. Tôn Ngộ Không gặp kia hát hán một thân đen nhánh, cười mắng, ngươi cái thằng này thật là một cái như đốt hầm lò, chúc than đá không hay. Chắc là ở chỗ này soát than mà sống, sao dám trộm ta cả xa? Mau mau đưa ta, tha mạng của ngươi. Nếu không ta đẩy ngã núi hát phong, đập bằng hát phong động, đem ngươi cái này một động yêu tinh, đều ép là bụi miệng. Hát hùng tinh cười lạnh nói, đêm qua ta gặp ngươi canh chừng hành hùng, cả xa ta liền cầm, lại đối như thế nào? Ngươi là nơi nào tới? Họ gì tên gì? Lớn bao nhiêu bản lĩnh? Dám đến này nói ngoa đòi hỏi. Tôn Ngộ Không nói, ông ngoại ngươi ta chính là đại đường thượng quốc giá trước ngự đệ tam tạng pháp sư chi đồ đệ, họ Tôn, tên Ngộ Không. 500 năm trước từng đại náo thiên cung, bị ngã Phật Như Lai đặt ở dưới Ngũ Hành Sơn, nay quy chính phương Tây, hộ tống thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh, như hỏi ta lão Tôn thủ đoạn, ngươi đi Càn Khôn tứ hải hỏi một chút, ta là các đời lừng danh thứ nhất yêu. Hắc Hùng Tinh cười nói, nguyên lai là kia Bật Mã Ôn a. Tôn Ngộ Không nhất buồn bực người khác gọi hắn Bật Mã Ôn, nghe thấy một tiếng này, trong lòng giận dữ, siết đồng đến đánh. Kia Hắc Hùng Tinh sức một cây ố kim trường thương, chụp tới đón. Hai người tranh chấp, phun sương mù rực rỡ, nôn hào quang, đất rung núi chuyển, núi đá vỡ hãm, đấu mấy chục hiệp, bất phân thắng bại. Ngao Đổ trên không trung quan sát, càng thấy Tôn Ngộ Không lợi hại, nếu như đổi thành hắn đi đấu, chỉ sợ sống không qua mấy hiệp liền muốn thua chạy, chỉ có ở trong nước mượn nhờ Thiên Phú thần thông mới có thể tới đấu một trận. Như thế đánh nhau nửa ngày, Hắc Hùng Tinh lui vào trong động, Tôn Ngộ Không công cửa không mở, đành phải trở về. Hôm sau trời vừa sáng, Đường Tăng lại mệnh Tôn Ngộ Không đi tìm Cà Sa. Tôn Ngộ Không lần này hóa thành Kim Chỉ trưởng lão bộ dáng, muốn lừa gạt đi Cà Sa, đáng tiếc bị kia Hắc Hùng Tinh nhìn thấu. Hai người lại đấu nửa ngày, khó phân thắng bại. Đến ngày thứ ba, Đường Tăng lại thúc giục Tôn Ngộ Không đi tìm Cà Sa. Tôn Ngộ Không không có kế thế nhưng nghĩ thầm nơi đây tên là Quan Âm Thiền Viện, chính là Quan Âm Bồ Tát Hương Hỏa, thế là liền đi Nam Hải xin giúp đỡ. Bên này, Ngao Đồ nhìn thấy Tôn Ngộ Không tiến về Nam Hải, trong lòng biết Hắc Hùng Tinh muốn bị hàng phục, thế là liền chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình. Hắn bay xuống đám mây, sử cái biến thân pháp, đem chính mình biến thành A Nan bộ dáng. Lúc này kia Quan Âm Thiền Viện đã bị lớn hỏa thiêu hủy, nhưng lớn nhỏ chúng tăng cũng không dám thoát đi, bị Tôn Ngộ Không uy hiếp, ở đây hầu hạ Đường Tăng. Quảng Trí Quảng Như hai người ngay tại nhóm lửa nấu cơm. Ngao Đổ từng tại Tây Thiên Như Lai tọa hạ thi trùng, cũng thông một chút Phật pháp, bây giờ biến thành A Nan về sau, trên thân Phật quang hoàn quấn, cùng thật, đáp xuống Quảng Trí Quảng Nưu hai người trước mặt. Kia Quảng Trí Quảng Nưu nhục nhãn phàm thai, chỗ nào nhận ra Ngao Đồ chân thân? Chỉ cho là chân thần giáng lâm, đội vàng hạ bái. Ngao Đồ nói, ta chính là Tây Thiên Như Lai Phật tổ tọa hạ, A Nan tôn giả. Chuyến này là từ Lễ Vu Lan trên mà đến, đi ngang qua nơi đây, gặp miếu thờ tiêu hủy, tượng Phật vỡ vụn, cho nên hiện thân, hỏi thăm hai người các ngươi, cái này tiền viện là như thế nào tiêu hủy? Hai người các ngươi thân là Phật gia đệ tử, vì sao ở đây làm người sai khiến? Kia Quảng Trí Quảng Nưu nghe vậy, nào dám có nửa điểm hoang ngôn, liên tục lễ bái, đem sự tình ngọn nguồn cùng Ngao Đồ từng cái nói. Ngao Đồ sau khi nghe nói, các ngươi bị lừa, ta xem kia Đường Tăng sư đổ là hai cái yêu quái, cử động lần này là cố ý thiêu hủy thiền viện, muốn mưu ngươi thiền viện trăm năm góp nhặt tài bảo. Quảng Trí Quảng Nưu nghe vậy khiếp sợ không thôi. Quảng Trí nói, kia Đường Tăng lại là yêu quái. Quảng Nưu nói, tiểu nói này, cái kia hành giả ngược lại thật sự là như cái yêu quái. Hai người cùng nhau nhìn về phía Ngao Đồ nói, tôn giả, hai người này lại là yêu quái, cái này có thể như thế nào cho phải a? Ngao Đồ nói, hai người các ngươi nhanh đi báo quan, mời quan phủ tới bắt cái này Đường Tăng sư đồ. Quảng Trí Quảng Nưu nghi hoặc mà nói, tôn giả, bọn hắn nếu là yêu quái, bình thường quan phủ chỉ sợ đuổi bắt không ở, ngài vì sao không tự mình hàng yêu đâu? Ngao Đồ nói, này hai yêu mượn cớ Đường Triều Tăng nhân chi danh, bản tôn giả không tiện xuất thủ. Đối quan phủ đến đây, như cái này hai yêu vận dụng pháp lực, hiện ra nguyên hình, bản tôn giả liền xuất thủ hàng phục. Quảng Trí Quảng Nưu nghe vậy yên lòng, nói, cần tuân tôn giả dạy bảo. Hai người lúc này liền chuẩn bị xuống núi báo quan. Ngao Đồ lại nói, chậm. Hai người vội vàng vòng trở lại, hỏi, tôn giả còn có gì phân phó? Ngao Đồ nói, lần này đi không thể lộ ra tên của ta, miễn cho tiết lộ thiên cơ, để hai cái yêu quái cảnh giác đào tẩu. Quảng Trí Quảng Nưu hỏi, tôn giả, kia chúng ta đến quan phủ nên nói như thế nào a? Ngao Đồ nói, các ngươi một mực nói, chùa chiến bên trong tới hai cái tà tăng, muốn mưu đoạt chùa chiến tài bảo, thả hỏa thiêu hủy chùa chiến, cho nên tới đây báo quan. Quảng Trí Quảng Nưu nói, vâng. Ngao Đồ lại nói, lưu lại một người, ngăn chặn yêu quái. Quảng Trí Quảng Nưu lại lần nữa xưng là. Hai người thương lượng về sau, từ Quảng Nưu lưu lại, ngăn chặn Đường Tăng, Quảng Trí xuống núi báo quan. Ngao Đồ mưu kế đạt được về sau, quay người bay trở về trong mây. Có thời điểm, muốn ngăn cản cái này thỉnh kinh người, chưa hẳn liền muốn thực lực cường đại, phàm nhân có lẽ do yêu mà càng thêm khó chơi. Một bên khác, Tôn Ngộ Không tiến về Nam Hải, cầu tới Quan Âm Bồ Tát tương trợ. Trở về núi Hắc Phong lúc, chính đụng vào Hắc Hùng Tình chuẩn bị Phật Y Liên Hội. Ngày hôm trước đạo tẩu lão đạo nhân cầm một cái khay, trong mâm có hai hạt tiên đan, vừa vặn cùng Tôn Ngộ Không đụng vào. Tôn Ngộ Không lúc này siết đổng đánh tới, đem kia lão đạo đánh chết, là một cái thương lang tinh. Tôn Ngộ Không nhìn xem chiếc khay, trong lòng có chủ ý, liền cầu Quan Âm Bồ Tát, để Bồ Tát biến thành đạo sĩ, chính mình biến thành đan dược, xong đi hàng kia Hắc Hùng Tinh. Quan Âm Bồ Tát không chịu nổi Tôn Ngộ Không liên tục khẩn cầu, đành phải đáp ứng, biến thành kia đạo sĩ bộ dáng, tiến vào Hắc Phong động, dâng lên đan dược. Hắc Hùng Tinh không biết là mà tính, an Tôn Ngộ Không biến thành đan dược, bị Tôn Ngộ Không tiến vào bụng. Tôn Ngộ Không một trận đại náo, Hắc Hùng Tinh đau lăn lộn đầy đất. Quan Âm Bồ Tát hiện ra bản tướng, hướng kia Hắc Hùng Tinh hỏi lấy cả sa. Tôn Ngộ Không từ Hắc Hùng Tinh trong bụng ra, Quan Âm Bồ Tát đem cả sa trả lại cho Tôn Ngộ Không, lại lấy ra một cái quấn, nhét vào Hắc Hùng Tinh trên đầu. Kia quấn rơi đầu sinh dễ, Quan Âm Bồ Tát niệm lên chú đến, Hắc Hùng Tinh lập tức đầu đau muốn nức, đầy đất lan loạn. Quan Âm Bồ Tát nói, nghiệt xúc, ngươi có thể quy y sao? Hắc Hùng Tinh nào dám không theo, vội nói, tâm nguyện quy y đi, chỉ mong tha mạng. Quan Âm Bồ Tát phương rơi thường quang, cùng kia Hắc Hùng Tinh ma định thụ giới, dạy hắn làm một cái lạc giả sơn thủ sơn đại thần. Sau đó Quan Âm Bồ Tát mang theo Hắc Hùng Tinh, kính về biển lớn. Tôn Ngộ Không bái biệt Quan Âm Bồ Tát về sau, thi pháp tại Hắc Phong động bên trong nhóm lửa, đem cái này Hắc Phong động đốt làm cái đỏ ống thông gió. Đối Tôn Ngộ Không trở về lúc, đã qua buổi trưa, mặt trời lặn. Đường Tăng phục được cả sa, liên tục bái tạ Bồ Tát tương trợ, lại mệnh Tôn Ngộ Không nhanh thu thập gói hành lý, chuẩn bị đi đường. Tôn Ngộ Không nói, chớ bận điệu, chớ. Hôm nay đem muộn, không phải đi đường thời điểm, không bằng sáng mai lại đi. Quảng Nưu nhớ kỹ Ngao Đồ nhắc nhở, cũng đội vàng mang theo một đám tăng nhân quỳ xuống thần cầu. Tôn lão gia nói đúng, một thì trời muộn, thứ hai chúng ta chưa từng đáp tạ lão gia, còn xin sáng mai lại cho đi về phía tây. Đường Tăng thế là đáp ứng. Chương 04, Hỏa Thiêu Thiền Viện 3, chương 04, Hỏa Thiêu Thiền Viện 3, lại nói một bên khác, Quảng Trí hạ sơn, đi vào dưới núi trong thành, sai người viết đơn kiện, gõ trống tế ban. Huyện lệnh thăng đường, hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi có cái gì oán của ta? Quảng Trí kêu hoan nói, thanh thiên đại lão gia, tiểu hòa thượng chính là ngoài thành trên núi Quan Âm Thiền Viện tăng nhân, pháp danh Quảng Trí. Ngày hôm trước nhà ta trụ trì hảo tâm, chứa chấp hai cái du khách tăng, không ngờ hai người bọn họ gặp nhà ta chùa chiền giàu có, liền sinh lòng xấu xa, trong đêm phóng hỏa, thiêu hủy chùa chiền, cướp đoạt nhà ta chùa chiền trăm năm góp nhặt tiền tài. Huyện lệnh lông mày nhíu lại, bận điều hỏi, thế nhưng là kia kim chỉ trưởng lão Quan Âm Thiền Viện. Quan Âm Thiền Viện tại cái này phương biên trăm dặm danh khí cực lớn, liền huyện lệnh cũng có chỗ nghe thấy. Quảng Trí đầu như giã tỏi nói, chính là, đúng vậy. Huyện lệnh nói, nhưng có đơn kiện. Quảng Trí đưa lên đơn kiện. Huyện lệnh nhìn qua về sau, thấy thế chỉ phía trên viết có trăm năm tích lũy tiền tài chữ, không khỏi hỏi, người kia trong chùa có bao nhiêu tiền tài? Quảng Trí chi tiết bẩm báo nói, trăm năm tích lũy, vàng bạc vô số, tiểu hòa thượng cũng không lắm rõ ràng, chỉ biết có tuyết hoa ngân hơn trăm dương, vàng thỏi mười mấy dương, phỉ thúy châu đáo tam đại dương, bạch tượng răng, tên lưu sừng các một bó. Huyện lệnh nghe xong, mắt đều thẳng, trong lòng lúc này lên tham lam, nói, thật to gan hai cái tặc tăng, người tới, nhanh đi truy bắt. Lúc này ném ký lệnh, mệnh hai ban nha dịch tiến về truy nã. Bất quá cái này Quan Âm Tiền Viện cự ly trong thành có chút tự ly, nha dịch chỉ là phàm nhân, bởi vậy đêm đó chưa thể đổi tới Quan Âm Tiền Viện. Đến ngày kế tiếp, Đường Tăng tại chúng tăng hầu hạ ăn cơm chay, liền kêu gọi Tôn Ngộ Không muốn đi đường. Quảng Nưu vì kéo dài thời gian, xuất ra trong chùa vàng bạc, nói muốn tặng cho Đường Tăng. Đường Tăng không chịu tiếp nhận. Đang lúc lôi kéo, Quảng Chí mang theo nha dịch vừa vặn đổi tới. Quảng Chí chỉ vào Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không nói, chính là hai người bọn họ tà tăng. Bọn nha dịch nghe vậy, đi đến trước, vung ra cái vòng tròn trận, đem Đường Tăng sư đồ vây quanh nói, khá lắm tà tăng, lần này nhân tăng cũng lấy được. Một loạt tiến lên, trước tiên đem Đường Tăng vồ xuống ngựa đến, dùng dây thường buộc, lại muốn trói Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chỗ nào chịu tử, móc ra kim cô đồng đến nói, ngươi nói cái nào là tặng? Liền muốn cho những này nha dịch một điểm nhan sắc nhìn xem. Đường Tăng gặp, sợ Tôn Ngộ Không đả thương người, vội nói, Ngộ Không, không cần thiết động thủ. Những này nha dịch sai cầm chúng ta, đến công đường, vi sư giải thích rõ ràng chính là, ngươi tuyệt đối không thể đả thương người a. Không phải vi sư nhất định phải đọc kia kim cô chú. Tôn Ngộ Không sợ Đường Tăng chân niệm kia kim cô chú, đành phải thúc thủ chịu trói. Bọn nha dịch trói lại Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng, lại hỏi Quảng Chí Quảng Như khiêng ra trong chùa tài bảo. Quả nhiên như Quảng Chí nói, trên trăm dương vàng bạc, không chỉ có không ít, ngược lại còn nhiều hơn một chút. Bọn nha dịch vui vô cùng, nói, đây đều là tăng vật, liền chuẩn bị muốn đem bạc toàn bộ nhấc về huyện nha. Thế nhưng ngân nhiều người ít, nhất thời nhấc không đi, đi trước lại sợ bạc có sơ suất, liền đành phải lưu lại trông coi, khác phái người đi huyện nha thông chi huyện lệnh, phái thêm nhân thủ tới vận ngân. Như thế vừa đi vừa về dày bỏ, liền có 4-5 ngày. Đợi đến Đường Tăng sư đồ được đưa đến công đường, ngao đổ bên này trong hệ thống tiến độ đã đến ngày thứ 9. Vào công đường, Đường Tăng tự nhiên kêu hoan, đem sự tình chân tướng từng cái nói, cũng coi là có lý có cứ. Nhưng mà huyện lệnh lại không muốn buông tha Đường Tăng hai người, bởi vì kia tăng ngân rất nhiều, hắn cũng muốn từ đó chia lãi một hai, chỉ có đem vụ án này hoàn thành bán sát, hắn mới thuận tiện từ đó đưa tay. Huyện lệnh thế là hạ lệnh vận dụng hình pháp, muốn đối Đường Tăng vu oan giá họa. Tôn Ngộ Không làm cái pháp, thay thế Đường Tăng bị phạt. Hắn có đồng đầu thiết não, kim cương bất phôi chi thần, vô luận là thanh đẹp, cô đồng, châm sắc dưỡng, tất cả đều vô dụng. Bất đắc dĩ, huyện lệnh đành phải đem Đường Tăng sư đồ tạm thời bắt giam. Vào đêm, Tôn Ngộ Không biến thành cái tiểu trùng, bay khỏi nhà giam, rơi xuống huyện lệnh trong nhà, đóng vai làm dạ du thần, hù kia huyện lệnh một phen, nói kia Đường Tăng là Tây Thiên Phật tử, Đông Thổ Thánh Tăng, sớm làm thả hắn, không phải thần linh giáng tội, toàn thành không được an bình. Nói xong lại từ không trung trống rỗng biến ra một cái chân to, rơi trên mặt đất, đem kia trên mặt đất dẫm ra một cái 3 thước 3 tấc hố to, huyện lệnh gặp, dọa đến hồn phi phách tán, nào dám không theo. Tôn Ngộ Không cười ly khai. Lúc này, ngao đổ trong hệ thống tiến độ là 9 ngày, coi như đến ngày mai cũng chỉ là 10 ngày, cự ly chặn đường nửa tháng ban thưởng còn kém 5 ngày. Nhưng ngao đổ nhưng lại không lo lắng, hắn tự có biện pháp. Tôn Ngộ Không rời đi về sau, qua một lát, ngao đổ tiến vào huyện lệnh trong nhà, biến thành A Nan bộ dáng. Kia huyện lệnh lúc trước vừa bị Tôn Ngộ Không dọa một lần, bây giờ lại gặp được ngao đổ bộ dáng này dáng lâm, vội vàng không ngừng lại gõ lại bái, không lựa lời nói, Phật tổ, Bồ Tát, hạ quan biết sai rồi, cái này liền thả thánh tăng, cũng không dám nữa. Ngao đổ nói, ta chính là Tây Thiên Như Lai Phật tổ tọa hạ, A Nan tôn giả. Phật tổ nói ngươi cái này phụ giám bên trong khuất đánh thỉnh kinh Phật tử, kinh động tam giới chư thần bất an, dạy ta tới, mang ngươi hạ A Tỳ địa ngục, thủ đao lăn chảo dầu chi hình phạt. Kia huyện lệnh run run rẩy rẩy hỏi, tôn giả đại nhân, cái này cái gì là đao lăn chảo dầu chi hình phạt a? Ngao đồ nói, chính là đem người tại trên đao lăn, da thịt cắt thành từng mảnh, treo ở trên thân, lại để vào trong chảo dầu đi nổ. Kia huyện lệnh nghe, doa đến hồn phi phách tán, nước tiểu đều đi ra, không cầm được tiện chiếc khẩu nói, hạ quan biết sai rồi, hạ quan biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa, cầu tôn giả ngài phát phát từ bi đi, phát phát từ bi đi. Như tôn giả có thể cứu quan một mạng, hạ quan định nâng toàn thành chi lực, là tôn giả xây dựng miếu thờ, ngày đêm cung phụng, không dám chậm trễ chút nào a. Ngao đồ trong lòng cười thầm, không nghĩ tới cái này huyện lệnh nhát gan như vậy, nguyên bản hắn chỉ chuẩn bị kéo dài 5 ngày, bây giờ thấy tình cảnh này, liền chỉ hướng nhiều nói, dù sao cái này thêm ra tới thiên số cũng sẽ không lãng phí, không đủ 30 ngày còn có thể đưa vào lần tiếp theo kiếp nạn. Ngao đồ nói, tốt à, gặp ngươi như thế thành tâm, bản tôn giả liền cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Huyện lệnh nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng túi đầu lắng nghe. Ngao đồ nói, ngươi bởi vì lòng tham lam, khuất đánh thỉnh kinh thánh tăng, phạm phải vô biên tội nghiệp, vốn nên tại A Tỳ địa ngục thụ 33 năm tù phạt, mới có thể tiêu trừ tội nghiệp. Nhưng gặp ngươi thành tâm ăn năn, bản tôn giả liền cho ngươi một cái hối cải để làm người mới pháp. Ngươi dùng tự mình tiền tài, ở trong thành mang lên 1000 bản tiệc cơ động, mời kia đường triều thánh tăng, làm đến tam thập tam thiên pháp sự, siêu độ vong hồn, phổ tế lê dân. Mỗi mời thánh tăng làm một ngày pháp sự, mở một ngày yến hội, liền tiêu 1 năm tội nghiệp, làm đầy tam thập tam thiên, tội nghiệp liền toàn bộ tiêu tán, ngươi rõ chưa? Huyện lệnh bận bịu dập đầu nói, minh bạch, minh bạch. Ngao đồ lại nói, bản tôn giả vô dục vô cầu, không muốn ngươi lương hỏa, ngươi như thật là ta xây chùa miếu cung phụng, để cho ta biết rõ, định đưa ngươi đánh vào vô biên địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Huyện lệnh nghe, trong lòng đối ngao đồ thân phận càng thêm tin tưởng, vội vàng xưng phải, biểu thị không lập miếu thờ. Ngao đồ biến mất thân hình, trước khi đi dặn dò, nhớ lấy, không thể đối ngoại nói, nếu như tiết lộ thiên cơ, vậy liền mất linh. Huyện lệnh lần nữa dập đầu nói, vâng vâng vâng, hạ quan biết rõ. Chương 05, ban thưởng kết toán chương 05, ban thưởng kết toán lại nói đêm đó, huyện lệnh kinh sợ đem kia đường tăng sư đổ từ nhà giam bên trong mời ra, rất cung kính hướng đường tăng bồi tội, chỉ nói là chính mình hiểu lầm vương triều thánh tăng. Lại ra lệnh cho thủ hạ dâng lên tốt nhất thức ăn chay trái cây, chuẩn bị thượng đẳng khách phòng, cung cấp Đường Tăng sư đồ hưởng thụ. Đường Tăng thấy tình cảnh này, không khỏi niệm tụng A Di Đà Phật, cảm thán Phật tổ phù hộ. Cho đến ngày kế tiếp, huyện lệnh lấy vu cáo chi tội, sai người chém Quảng Trí Quảng Nưu, trả Đường Tăng sư đồ trong sạch. Quảng Trí Quảng Nưu hai người tự nhiên kêu oan, biểu thị là A Nan tôn giả dạy bọn họ đến báo quan. Nhưng là nói miệng không bằng chứng, bọn hắn trong miệng A Nan tôn giả từ đầu đến cuối không có hiện thân, bởi vậy tự nhiên không người tin tưởng bọn họ lý do thoái thác. Chỉ có Tôn Ngộ Không nhiều chú ý hai mắt. Hai tăng bị trảm về sau, chuyện chỗ này, Đường Tăng kêu lên Tôn Ngộ Không, chuẩn bị xuất phát thỉnh kinh. Huyện lệnh lại xuất cả nhà quan biên, ngăn ở Đường Tăng trước mặt, cầu xin, đại đường thánh tăng, bản thân bách tính nhiều thay nhiều khổ, dân sinh gian nan, cầu thánh tăng thương tiếc bách tính, làm đến mấy thiên thủy lục pháp sự, niệm tụng thánh kinh, khẩn cầu phúc lợi, toàn thanh bách tính, vô cùng cảm kích. Đường Tăng không chịu nổi huyện lệnh thành tâm khẩn cầu, liền hỏi, muốn làm mấy ngày pháp sự. Huyện lệnh nói, cầu thánh tăng làm đầy tam thập tam thiên, vì bách tính tiêu thai giải nạn. Đường Tăng nghe vậy, liền nói không thể, nói, vần tăng thụ đường vương chi mệnh, đi tây phương tỉnh kinh, nay đường xá chưa định, kinh văn chưa thành, há có thể lưu lại tha hương lâu như thế, quyết định không thể. Huyện lệnh cổ khuyên. Nhưng Đường Tăng chỉ nói tam thập tam thiên quá lâu, mặc cho huyện lệnh như thế nào thuyết phục cũng không chịu đáp ứng. Huyện lệnh thấy thế, lại không dám nói ra tình hình thực tế, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, biểu thị chỉ làm 7 ngày pháp sự. Đường Tăng nghĩ nghĩ, 7 ngày thời gian không tính là quá lâu, liền đáp ứng xuống. Như thế tiếp xuống trong 7 ngày, huyện lệnh xếp đặt 1000 bàn lưu thủy yến hội, mời Đường Triều Thánh Tăng Đường Tam Tạng làm thủy lục pháp sự, toàn thành bách tính đều đến ăn uống, thật là một cái toàn thành đều hoan, vạn chúng đều vui. Tôn Nộ Không ngược lại là hơi kinh ngạc, ngày đó hắn xem cái này huyện lệnh là người tham tiền người, làm sao trở nên như thế hào phóng. Nhưng là bởi vì huyện lệnh cũng không có yếu hại Đường Tăng ý tứ, Tôn Nộ Không cũng không có mảnh yếu. Rất nhanh, liên tiếp 7 ngày trôi qua, Đường Tăng lần nữa muốn đi. Mới vừa đi tới thành cửa ra vào, đã thấy toàn thành bách tính đều ở cửa thành chỗ quỳ xuống đất khẩn cầu thánh tăng có thể lại lưu mấy ngày. Bách tính mời, âm thanh cảm động trời, mọi nhà giữ lại, người người không bỏ. Đường Tăng bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng lại đối 7 ngày. Thế là tiếp xuống 7 ngày lại là giảng kinh thuyết pháp, lại là xếp đặt rượu yến hội. Đến đệ thập tứ trời đêm, Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không nói ra, đồ đệ à, cứ theo đà này, ngày mai chỉ sợ dân chúng lại muốn ngăn cản, theo ta thấy, ngươi bây giờ liền đi thu thập hành lý ngựa, chúng ta tối nay liền đi thôi. Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ, bách tính kính yêu, ngươi liền ở thêm mấy ngày lại có làm sao? Đường Tăng nói, ngươi cái này hồ tôn, xuất phát lúc ta từng đối bệ hạ hứa hẹn 3 năm liền về, bây giờ vừa xuất ngoại đất, còn không biết thỉnh kinh có hay không, sao dám ở đây dừng lại nhiều như vậy thời gian? Như vậy, khi nào mới có thể lấy được chân kinh? Tôn Ngộ Không nói, tốt, ta đi dẫn ngựa, tối nay liền đi. Tôn Ngộ Không ra cửa, chạy tới dẫn ngựa, đi ngang qua phòng nhỏ lúc, lại nghe kia tôi tớ trong phủ lời nói trong đêm nói, có thể chuẩn bị xong, ngày mai an bài bách tính đi cản kia đường triều hòa thượng. Một người khác nói, tự nhiên, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ai, ngươi nói cũng trách. Chúng ta huyện thái gia bình thường như vậy keo kiệt một người, gần nhất đây là thế nào, không phải lưu hòa thượng kia làm pháp sự, còn mở lâu như vậy tiệc cơ động, vô cớ làm lợi những cái kia lớp người quê mùa. Người kia nói, cái này ai rõ ràng. Bất quá ta có thể nghe huyện thái gia nói, chính là thoát cái này thần quan phục không muốn, cũng muốn lưu lại hòa thượng kia tam thập tam tiên. Một người khác nói, đây thật là kỳ. Phía ngoài Tôn Ngộ Không nghe lời này, con mắt chuyển động. Thoát quan phục không muốn, cũng muốn lưu lại sư phụ tam thập tam tiên. Tôn Ngộ Không ý thức được sự tình không đúng, hắn vội vàng biến cái tiểu trùng, bay đến huyện lệnh trong nhà điều tra tình huống. Lúc này kia huyện lệnh phu nhân ngay tại cãi lộn. Bất quá, cái này thời gian bất quá. Dựa vào cái gì đem nhà ta gia sản đều cầm đi cho những cái kia lớp người quê mùa ăn uống à? Ngươi xử lý một ngày cầu phúc còn chưa tính, liền làm nửa tháng, còn như vậy làm tiếp, trong nhà tiền liền muốn dùng hết. Ngươi hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta liền mang theo nhi tử về nhà ngoại đi. Huyện lệnh vẻ mặt đau khổ nói, ai? Ta cũng đau lòng a, có thể ta có biện pháp nào? Ngươi đừng hỏi nữa, ta không thể nói. Tôn Ngộ Không gặp đây, biết rõ cái này huyện lệnh nhất định có chuyện quan trọng giấu giếm hắn, lúc này hiện hình ra, một thanh kéo lấy kia huyện lệnh, hỏi, nói, tại sao muốn ngăn chặn sư phụ ta, có phải hay không cùng yêu quái có cấu kết? Kia huyện lệnh phu nhân thấy thế, bị dọa đến kinh hãi không thôi. Huyện lệnh run rẩy mà nói, Tôn trưởng lão, ngươi nói cái gì yêu quái a? Tôn Ngộ Không nói, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lấy đánh. Nói, từ trong lỗ thai kéo ra kim cô đồng đến, kêu một tiếng lớn, hướng trên nóc nhà đâm một cái, đem nửa cái nóc nhà đều hất bay ra ngoài. Lúc đó, Ngao Đồ đang núp ở trong mây, nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Hắn hệ thống tiến độ đã đạt đến 24 trời, đã có thể thu hoạch được chân long lòng châu ban thưởng, liền cự ly tiếp theo giai đoạn hậu thiên linh bảo ngũ hỏa thần diễm phiến cũng chênh lệch không xa. Đáng tiếc, lại tại cái này thời điểm bị Tôn Ngộ Không đã nhận ra mánh khỏe. Ngao Đồ trong lòng tiếc nuối, nhưng động tác nhưng không có nửa phần chần chờ, trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Chân long lòng châu ban thưởng đã rất khá, có thể để hắn nhanh chóng tăng lên đến kim tiên cảnh giới, lột sắc thành chân long, một khi thành công, hắn tại Tây Du trên đường lớn nhỏ cũng có thể xem như một cái cầm được xuất thủ chiến lược. Lúc này, phía dưới huyện lệnh đã sợ đến không được, tại Tôn Ngộ Không vũ lực uy hiếp dưới, ông trúc ngược lại hạt đầu, đem chuyện kia ngọn nguồn toàn bộ khai ra. Tôn Ngộ Không nghe xong cau mày, lại là A Nan tôn giả. Liên tưởng đến trước đó Quảng Nưu Quảng Trí trước khi chết nói lời, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, cái này A Nan tôn giả khẳng định là cái yêu tình biến, muốn tùy thời mưu hại sư phụ ta. Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không nhảy ra gian phòng, dùng hỏa nhãn kim tinh hướng chu vi nhìn lại, phát hiện không trung hơi khác thường. Yêu quái chạy đâu? Tôn Ngộ Không nhảy bật lên, bay đến không trung. lúc này Ngao Đồ sớm đã bỏ chạy, không chung chỉ để lại một chút vân khí. Cái gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí muốn nhờ. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, thánh nhân làm mà bạn bất thấy. Tôn Ngộ Không nhìn xem những cái kia lưu lại vân khí, liền đoán ra là đầu long lưu lại, thế là trên không trung la mắng, yêu long, có gan ra, chiếu cố ngươi tôn ông ngoại. Ngao Đồ đã đi, tự nhiên không có khả năng trở về. Tôn Ngộ Không la mắng hồi lâu, không có nửa điểm động tĩnh, đành phải không công mà lui. Sau đó thời gian bên trong, Ngao Đồ một mực trốn ở bụng trộm chưa hề đi ra. Để hắn vui mừng chính là, hệ thống tiến độ không có đình chỉ, mà là tiếp tục tăng trưởng. Nguyên nhân là kế hoạch của hắn mặc dù bại lộ, nhưng Đường Tăng muốn ly khai Quan Âm Thiền Viện khu vực còn muốn bình thường đi đường, cái này đi đường hành tẩu thời gian cũng sẽ tính tới hệ thống tiến độ bên trong. Như thế, lại qua 3 ngày, tại hệ thống tiến độ đạt tới 27 ngày thời điểm, Đường Tăng sư đổ rốt cục ly khai Quan Âm Thiền Viện khu vực. Hệ thống nhiệm vụ bắt đầu kết toán. Đinh, ban thưởng kết toán bên trong, tổng cộng chặn đường 27 ngày. Đinh, thu hoạch được ban thưởng Di Sơn chi thuật. Đinh, thu hoạch được ban thưởng Lục Truyền Kim Đan. Đinh, thu hoạch được ban thưởng Chân Long Long Châu. Đinh, thêm ra thiên số 12 ngày tự động đi vào lần sau nhiệm vụ chi nhánh. Lần sau nhiệm vụ chi nhánh là Cao Lão Trang Trừ Ma. Chương 06, Cao Lão Trang Trừ Ma, 1, chương 06, Cao Lão Trang Trừ Ma, 1, lại nói kia hệ thống ban thưởng cấp cho về sau, trong đó thuật pháp ban thưởng Di Sơn chi thuật trực tiếp xuất hiện tại Ngao Đồ trong óc, dung hội quan thông. Ngao Đồ bấm niệm pháp quyết nhập chú, một tòa tiểu sơn liền bị hắn thi pháp rời lên. Chỉ là cái này pháp thuật chỉ có thể di động những cái kia nhỏ sông núi, giống Thái Sơn, Hoa Sơn loại này danh sơn đại xuyên liền không cách nào di động. Bất quá dạng này cũng không tệ, là cái 10 phần thực dụng pháp thuật. Về phần Lục Truyền Kim Đan cùng Chân Long Long Châu ban thưởng thì là trực tiếp cấp cho đến Ngao Đồ trong tay. Kia Lục Truyền Kim Đan ánh vàng rực rỡ, minh diễm diễm, đan hà sung mãn, điểm lành rực rỡ. Nếu là phàm nhân ăn, trực tiếp tại chỗ thành tiên, trường sinh bất lão. Ngao Đồ là huyền tiên tu vi, không có phàm nhân hiệu quả rõ ràng như vậy, nhưng ăn sau cũng có thể tu vi tiến nhanh, giảm bớt không biết bao nhiêu năm khổ công, thật sự là khó được tiên đan. Không do dự, Ngao Đồ trực tiếp một ngụm đem Lục Truyền Kim Đan nuốt vào trong bụng luyện hóa, tu vi cọ cọ dâng lên, trực tiếp từ huyền tiên sơ kỳ đột phá đến huyền tiên trung kỳ. Dược lực cũng còn chưa luyện hóa hoàn toàn, nếu là hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ có thể giúp hắn đột phá đến huyền tiên hậu kỳ. Ngao Đồ sau đó lại nhìn kia Chân Long Long Châu. Đây là một viên kim hoàng minh sáng long châu, từ khí tức trên phán đoán, là một đầu kim tiên cấp bậc chân long lưu lại, long châu bên trong pháp tắc lưu chuyển, bên trong có được một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, ẩn chứa vô tận pháp lực. Ngao Đồ càng xem càng là ưa thích, có viên này kim tiên cấp bậc long châu, không chỉ có thể trợ hắn nhanh chóng đột phá đến kim tiên cảnh giới, gặp địch lúc đem long châu đánh đi ra, còn có thể tương đương với kim tiên cấp bậc công kích, thật sự là chỗ tốt cực lớn. Ngao Đồ đem Long Châu nuốt vào, giấu vào trong bụng, sau đó hướng Cao Lão Trang phương hướng bay đi. Hắn nên chuẩn bị tiếp xuống bố cục. Đối với như thế nào tại Cao Lão Trang ngăn cản Đường Tăng sư đồ, Ngao Đồ đã nghĩ kỹ biện pháp, tính cả trước đó tại Quan Âm Thiền Viện thêm ra 12 ngày tiến độ, hắn lần này có rất lớn năm chắc đạt thành 30 ngày tiến độ, thu hoạch được chặn đường 1 tháng ban thưởng. Bất quá ngay tại Ngao Đồ bay hướng Cao Lão Trang trên đường, phía trước lại đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Kia hơn 10 đạo thân ảnh hình tượng tất cả đều cực kỳ xấu xí, một thân hùng bì, đầu bốc hỏa diễm, thân cao 2 trượng, sau lưng mọc lên 2 cánh. Con mắt một cái sinh ở trên đỉnh đầu, một cái sinh trưởng ở trên cằm, cái mũi một lô hướng lên trời, nhất khổng hướng địa, lô hai một cái phía trước, một cái ở phía sau, thân người đầu thú, đầu trâu mặt ngựa, đều phi hành trên không trung, cầm trong tay xiên thép, chính là Phật môn tám bộ đệ nhất chiến lược, Giả Xoa. Ngao Đồ, ngươi bởi vì lầm ti trung canh giờ, tư đào hạ giới, chúng ta phụng A Nan tôn giả chi lệnh, đến đây bắt ngươi. Những cái này Giả Xoa nói, liền hướng Ngao Đồ đánh tới. Ngao Đồ thấy thế, không biết do cái này A Nan trong hồ lô bán được là thuốc gì, rõ ràng là hắn để cho mình hạ giới cho ngăn cản Đường Tăng thỉnh kinh. Tại sao lại gọi Dạ Xoa tới bắt chính mình? Bất quá mấy cái này Dạ Xoa tu vi thấp, chỉ có dẫn đầu là một cái thiên tiên, còn lại đều là địa tiên, còn có hai cái vừa mới hóa sinh, với hắn mà nói lật tay có thể diệt. Chỉ gặp Ngao Đồ hóa thành nguyên hình, biến thành một cái bốn chảo hoàng long, mở ra miệng lớn, phun ra một mảnh màu vàng kim hào quang, nhuệ khí đầy trời, đánh vào những cái này Dạ Xoa trên thân, lập tức máu vẩy giữa trời, từng mảnh Dạ Xoa thi thể phá thành mảnh nhỏ, từ không trung rơi xuống. Ngao Đồ thể nội ẩn chứa kim long huyết mạch, chỉ là huyết mạch không thuần, lúc này mới hiện ra hoàng long bộ dáng. Hán Thiên sinh chứa một ngụm duệ kim chi khí, một ngụm phun ra, túc sát và bật, đánh vào trên thân người, hình thần câu diện, khó gặp toàn thây. Hào quang qua đi, kia mười mấy con Dạ Xoa bên trong liền chỉ còn lại dẫn đầu cái kia thiên tiên cấp bậc Dạ Xoa còn sống. Hán đầy người tiên huyết, khí tức hư nhược hướng về sau bỏ chạy, bối rối mà nói, yêu lòng, ngươi như thế quá tháo, Phật tổ sẽ không tha cho ngươi. Ngao Đồ không thèm để ý chút nào, hắn đã từng một lòng ti trung lễ Phật, Phật tổ không phải cũng chưa thả qua hắn sao? Đang muốn đuổi theo đem nó chém giết, đúng lúc này, một đạo lưu ly chi quang đột nhiên rơi xuống từ trên không, chiếu vào kia chạy trốn Dạ Xoa trên thân, đem nó định tại nguyên chỗ. Ngao Đồ lập tức cảm thấy một màn này hết sức quen thuộc, trước đó hắn ti trung thời điểm, chính là bị dạng này định trụ, lúc này mới lầm ti trung canh giờ. Quả nhiên, A Nan thân ảnh sau đó trên không trung hiện hiện, Phật quang hoàn quấn, chân đạp kim liên, trong tay nắm lấy một cái lưu ly bát, kia lưu ly chi quang chính là từ bát bên trong thả ra. Ngao Đồ thấy thế, lặng lẽ đem Long Châu ngậm tại trong miệng, cảnh giác nhìn xem A Nan. A Nan nói, chờ cái gì, còn không động thủ. Ngao Đồ nói, có ý tứ gì? A Nan nói, ngươi cái này tiểu lòng, thực sự ngu dốt, bản tôn giả phụng Phật chỉ hàng ngươi, trong lúc đó nếu không nhiều chút thương vong, làm sao có thể hiện ra bản tôn giả lao khổ công cao? Bản tôn giả không muốn dính cái này sát sinh nhân quả, ngươi nhanh động thủ, chớ lại hoãn lại. Ngao Đầu nghe vậy, trong lòng không khỏi là cái này Dạ Xoa nhất tộc lắc đầu, bổ sung một đạo hào quang, đem kia bị định trụ Dạ Xoa đánh chết. A Nan lúc này mới thu hồi bảo vật, nhìn về phía Ngao Đầu, tán dương, không tệ, không tệ, bản tôn giả nghe nói ngươi thiết kế hãm hại, cho kia thỉnh kinh người tăng thêm lao ngục chi nạn, việc này làm rất tốt. A Nan từ trong ngực xuất ra một đóa kim hoa, nói, vật này liền coi như là cho ngươi khen thưởng, ngươi đã có thể vì, liền nhiều thêm mấy khó, càng nhiều càng tốt. Kim hoa là Phật môn tương đối thường gặp bảo vật, sau khi phục dụng có thể tăng lên một chút tu vi, hiệu quả so bình thường đan dược còn tốt hơn một chút. Nhưng Ngao Đồ nhưng trong lòng thì nghi hoặc, lẽ ra đại kiếp bên trong, thiên cơ che đậy, liền liền thánh nhân cũng không có khả năng dòm biết toàn cảnh, cái này A Nan làm sao nhanh như vậy liền biết rõ là hắn động tay chân. Còn đang nghi hoặc, đã thấy chính A Nan đem nguyên nhân nói ra. A Nan nói, lần này ngươi làm không tệ, nhưng còn chưa đủ nghiêm cẩn. Kia Quảng Trí Quảng Như hai người tới âm phủ, giải oan tố cáo, cáo trạng tại ta, sinh rất nhiều phiền phức. Nếu có lần sau nữa, ngươi trực tiếp đem sinh hồn nuốt ăn, miễn cho sinh sự. Không phải sự tình bại lộ, ta cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Ngao Đầu nghe vậy, lúc này mới biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Nguyên lai là Quảng Trí Quảng Như hồn phách tại âm phủ cáo trạng A Nan. Hai người này cũng thật sự là người không biết không sợ. Ngao Đầu nói, xin hỏi tôn giả, kia Quảng Trí Quảng Như hai người là như thế nào giải quyết? A Nan nói, không cần lo lắng, bản tôn giả vì đền bù bọn hắn, đem bọn hắn hai người hồn phách lộ ra âm tảo, đầu nhập vào Linh Sơn tám bộ hóa hình trong ao, hóa thành hai con hộ pháp giả xoa, từ đây tại Linh Sơn vĩnh hưởng cực lạc. Hai người bọn họ tự nhiên vô cùng cảm kích, chủ động triệt tiêu tố cáo. Ngao Đầu nghe xong giả xoa, lập tức có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, A Nan tiếp tục nói ra, thế nhưng thực lực bọn hắn không tốt, phúc duyên nông cạn, mới bất hạnh bị ngươi kim quang đánh hồn phi phách tán, thực sự đáng tiếc. Ngao Đầu sau khi nghe lưng phát lạnh, đối Phật môn làm việc tàn nhẫn trình độ lần nữa lên một cái bậc thang. A Nan sau khi đi, Ngao Đầu cấp tốc chạy tới cao lão trang khu vực. Trải qua chuyện này, hắn đối thực lực khát vọng càng thêm bức thiết. Nếu là thực lực không đủ, hắn cùng kia giả xoa có gì khác biệt? Đinh, tiến vào nhiệm vụ khu vực trước mắt chi nhánh. Cao lão trang trừ ma nhiệm vụ yêu cầu, đem thỉnh kinh người ngăn cản tại cao lão trang khu vực, căn cứ ngăn cản thời gian kết toán ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng: 3 ngày, tam chuyển kim đan, 7 ngày, chân long tinh huyết, nửa tháng, tử văn bản đảo, 1 tháng, hậu thiên linh bảo ngũ hỏa thần diễm phiến, 1 mùa, thần thông ngũ sắc thần quang, nửa năm, tổ long tinh huyết, 1 năm, thiên thiên linh bảo tán phách hồ lô, 3 năm, thiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư, 12 năm, hỗn độn trùng, 60 năm trước mắt tiến độ, 12 ngày chương 7, cao lão trang trừ ma, 2, chương 7, cao lão trang trừ ma, 2. Lại nói Ngao Đồ đến cao lão trang khu vực về sau, hệ thống chi nhánh cũng theo đó đổi mới. Cái khác tiến độ ban thưởng không có biến hóa, chỉ có Ngao Đồ tại Quan Âm Thiền Viện đạt thành qua tiến độ 3 ngày, 7 ngày, cùng nửa tháng, cái này ba loại tiến độ ban thưởng phát sinh cải biến. Theo như cái này thì, phía sau tiến độ chỉ cần Ngao Đồ không có đạt thành, ban thưởng liền sẽ một mực lưu tại phía trên, sẽ không sửa đổi. Trước mắt Ngao Đồ ngăn cản tiến độ là 12 ngày, đây là kế thừa trước đó tại Quan Âm Thiền Viện tiến độ. Tại Quan Âm Thiền Viện khu vực, Ngao Đồ ngăn trở đường tăng sư đồ 27 ngày, bởi vì không đủ 30 ngày. Hắn chỉ thu được 15 ngày ban thưởng, thêm ra tới 12 ngày thì tự động đi vào lần này nhiệm vụ chi nhánh bên trong. Lúc này đường tăng sư đồ còn chưa đổi tới cao lão trang khu vực, bởi vậy hệ thống tiến độ chỉ dừng lại ở 12 ngày, cũng không có hướng xuống tính toán. Ngao Đồ lần này đã nghĩ kỹ ngăn cản đường tăng sư đồ biện pháp, lần này, hắn đối ngăn cản một tháng ban thưởng tình thế bắt buộc. Hắn bay xuống đám mây, sử cái biến thân pháp, đem chính mình biến thành đường tăng bộ dáng. Lại cầm hai mảnh long lân, một cái biến thành cẩm lan ca sa, một cái biến thành cửu hoàng tích trượng. Chỉ gặp Ngao Đồ người khoác ca sa, cầm trong tay tích trượng, phong thái anh vĩ, tướng mạo hiên ngang, răng trắng như ngân xê, môi đỏ miệng bốn phương, tích trượng đinh đương đấu cửu hoàn, cà sa minh châu chiếu cả khôn. Thật là một cái Phật tử hạ phàm, tại thế thanh tăng. Chỉ vì Ngao Đồ từng tại Tây Thiên thế giới thi trùng, có dính Phật khí, sẽ đọc kinh văn, bởi vậy biến thành hòa thượng nhất là giống nhau, khó phân thật giả. Một đường đọc lấy trải qua, Ngao Đồ đi vào cao lao tràng, không tiến người bên ngoài nhà, chuyển hướng kia cao thái công trong nhà đi đến. Đến vị trí, gõ gõ cánh cửa, không đồng nhất một lát, cánh cửa mở ra, một người trẻ tuổi đi ra. Người tuổi trẻ kia đầu khoảng miên bố, người mặc lam hiên, chính là cao thái công trong nhà hạ nhân gã sai vặt, tên là Cao Tài. Cao Tài vừa mở cửa, nhìn thấy Ngao Đồ bên ngoài, liền không khỏi tôn kính ba phần, hỏi: "Trưởng lão, ngài là?" Ngao Đồ nói: "Bần tăng là từ Đông Thổ đại đường mà đến, phụ thái tông hoàng đế ý chỉ, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, đi ngang qua bảo tràng, gặp ngươi trong nhà yêu khí tràn ngập, nhất định có duyên cớ, bởi vậy chuyên tới để vì ngươi nhà tiêu thai giải nạn." Cao Tài nghe, lập tức mừng rỡ, nói: "Đúng đúng đúng, trưởng lão nói đúng lắm, quả thật là đại đường tới thánh tăng a, thánh tăng chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo nhà ta chủ nhân." Kia Cao Tài vội vã đi bảo, bẩm báo Cao Thái Công. Cao Thái Công nghe, tức bận bịu đổi quần áo, cùng Cao Tài ra nên tiếp. Cao Thái Công đầu đội một đỉnh ô lăng khăn, người mặc một lĩnh xanh nhạt cẩm y đi, chân đạp một đôi gạo lức da con bê dày, eo buộc một đầu hắc lục dài lụa. Ra gặp Ngao Đồ bề ngoài về sau, kia Cao Thái Công tâm đạo quả nhiên là đại đường thánh tăng, đội nói thánh tăng cùng Ngao Đồ thở dài. Ngao Đồ hoàn lễ. Cao Thái Công mời Ngao Đồ đi vào nội đường ngồi xuống. Vào chỗ, Cao Thái Công hỏi, vừa ở giữa nghe nói, thánh tăng là từ Đông Thổ tới. Ngao Đồ nói, đúng vậy. Bần tăng phụng đường vương chi mệnh, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Cao Thái Công nói, thánh tăng đã là đường xa mà đến, chắc hẳn nhất định có pháp lực, còn cầu thánh tăng chiếu cố, là nhà ta diệt trừ cái này yêu quái. Ngao Đồ nói, việc này không khó, ngươi đem yêu quái kia lai lịch từ đầu đến cuối nói cùng ta nghe, hắn có cái gì thủ đoạn, quen làm pháp thuật gì, mỗi ngày khi nào đến đây quấy phá, từ phương nào mà đến, khi nào rời đi, ta tốt thay ngươi bắt hắn. Cao Thái Công nói, nói tới yêu quái này lai lịch, ngược lại cùng nhà ta có chút ân tình. Chúng ta cái này trên làng, từ xưa đến nay, cũng không có gì yêu ma quấy phá. Chỉ là lao chuyết bất hạnh, không từng có tử, chỉ sinh ba cái nữ nhi, lớn cứ gọi tên Hương Lan, thứ hai tên Ngọc Lan, thứ ba tên Thúy Lan. Hai cái lớn sớm đã gả bổn trang người ta, nhỏ chuẩn bị chiêu con rể, trông cậy vào hắn cùng ta cùng nhà xuống qua, làm dưỡng lao con rể, sanh môn chống đỡ hộ, làm công việc người hầu. Bất kỳ ba năm trước đây, có một cái hán tử, dáng dấp cũng là không kém, hắn nói là Phúc Lăng Sơn thượng nhân nhà, họ Trừ, trên không phụ mẫu, hạ không huynh đệ, nguyện cùng nhà ta làm con rể. Ta gặp hắn không có dễ không vấp, liền chiêu hắn. Vừa vào cửa lúc, cũng là chăm chỉ, cày ruộng bá địa, không cần trâu cỗ, thu hoạch ruộng lúa, không cần đao trượng. Đi sớm về tối, ngày đêm vất vả, kỳ thật cũng tốt. Chỉ là có, sẽ biến sắc mặt. Mới tới lúc, là một đầu đen béo hán, về sau liền biến làm một cái dài miệng cái lỗ thai lớn ngốc tử, sau đầu lại có một dài lông bẩm, thân thể thô ráp dọa người, diện mạo tựa như cái heo bộ dáng. Ăn ruột lại lớn, một bữa phải ăn 3 năm đấu gạo cơm, sáng sớm điểm tâm, cũng phải trên dưới 100 cái bánh nướng. May mắn chỉ ăn làm cơm, như lại ăn ăn mặn, lao chuyết những này gia nghiệp điển sản ruộng đất, không lên nửa năm, liền muốn ăn sạch sẽ. Cái này cũng chưa tính, bây giờ hắn lại sẽ làm gió, mây đến sương mù đi, đi thạch bay cát, hù đến ta một nhà lao tiểu cũng hàng xóm đều không được sống yên ổn. Đem ta kia Thúy Lan tiểu nữ nốt tại hậu trạch từ bên trong, liên tiếp nửa năm cũng chưa từng gặp mặt, lại càng không biết chết sống như thế nào. Ta lúc này mới biết được hắn là cái yêu quái. Mời thánh tăng ngoại trừ hắn. Ngao Đồ nói, hắn cũng là con rể của ngươi, cùng nhà ngươi làm công việc người hầu, dòng dã làm 3 năm, trong lúc đó lại chưa từng hại ngươi, ngươi liền nhẫn tâm trừ hắn. Không bằng ta cầm hắn, gọi hắn viết cái văn thư, lui việc hôn nhân, trả lại ngươi nữ nhi, như vậy được chứ? Cao Thái Công nói, hay a, thánh tăng trưởng lão, ai muốn cái yêu quái làm con rể? Ta từ khi chiếu hắn, làm hư hại ta bao nhiêu thanh danh, sơ viễn ta bao nhiêu thân quyến, nếu có thể bắt được hắn, còn lui cái gì việc hôn nhân, liền mời thánh tăng trưởng lão giúp ta ngoại trừ dễ đi. Ngao Đồ ở trong lòng lắc đầu, nói, cũng tốt, hắn khi nào đến đây? Cao Thái Công nói, vào đêm phương đến, bình minh liền đi. Ta trước là thánh tăng chuẩn bị trai yến, nếu muốn cái gì binh khí, nhân thủ, thánh tăng cũng đều giảng cho ta, ta tốt sớm làm chuẩn bị. Ngao Đồ nói, không dùng binh khí. Ngươi mời 10 cái tuổi trẻ hán tử, chuẩn bị kỹ càng đèn đuốc, ta tự có tác dụng. Cao Thái Công nói, đơn giản, định vì thánh tăng chuẩn bị đầy đủ. Không bao lâu, làm yến chuẩn bị đến, Cao Thái Công lại tiêu tiền mời đến trên làng 10 cái tráng niên nam tử, cầm bó đuốc, cầm đèn lồng, hết thảy chuẩn bị và toàn. Vào đêm, không bao lâu, quả nhiên một trận gió đến, đi thạch bay cát. Ngao Đồ trong phòng đợi một lát, đối gió dần dần tắt, biết kia Chư Bát Giới đã đi vào hậu trạch đi, liền cứ gọi đám người ra. Mạng hắn 10 người kia, phân hai đội ngũ tại chỗ ở bên ngoài, đốt đèn đuốc, đem trạch viện trên dưới chiếu rõ ràng sáng sáng, riêng phần mình dung mạo có thể thấy rõ ràng. Ngao Đồ nói, đợi chút nữa mà ta nói cái gì, các ngươi liền lặp lại cái gì, cùng một chỗ liên hô 3 lần. Đám người gật đầu. Ngao Đồ nói, Ngộ Năng, còn không ra bái kiến sư phụ. Đám người nghe vậy cùng hô nói, Ngộ Năng, còn không ra bái kiến sư phụ. Trạch trong phòng, Chư Bát Giới đang muốn bỏ lên giường, chợt nghe phía ngoài tiếng hô hoán âm, lập tức cả kinh nói, đây là ai, làm sao biết rõ Quan Âm Bồ Tát cho ta lão Chư lên pháp danh, không phải là kia thỉnh kinh người đến. Thế là Chư Bát Giới lúc này từ trong chỗ ở ra xem xét. Trạch viện bên ngoài, Ngao Đồ để đám người hô xong sau liền đứng tại chỗ chờ. Không bao lâu, chỉ gặp một cái yêu quái ra, quả nhiên ngày thường xấu xí, hắc kiểm lông ngắn, dài miệng hai to, người mặc một lĩnh xanh không xanh, lam không lam toa bố áo cà sa, eo buộc một đầu vải hòa thủ cân. Chương 08, Cao lão trang trừ ma, 3, chương 08, Cao lão trang trừ ma, 3, lại nói Chư Bát Giới ra xem xét, một chút dò xét, liền nhìn thấy trong đám người hạc giữa bầy gà Ngao Đồ. Chỉ gặp Ngao Đồ người mặc cẩm lan ca sa, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, tướng mạo đường đường, sắc mặt từ bi, quanh thân hình như có Phật quang hoàng quấn, thật sự là như tại thế Phật tử. Lập tức Chư Bát Giới trong lòng đã là nhận định 7-8 phần, nghĩ đến đây chính là Quan Âm Bồ Tát để hắn tại nơi này chờ đợi thỉnh kinh người. Nhưng vì không đi công tác sai, hắn vẫn là chuẩn bị xác định một cái, hát cái ấy cùng kính hỏi, xin hỏi trưởng lão là người nào, từ phương nào mà đến, muốn hướng phương nào mà đi, như thế nào biết rõ ta lão Chư pháp danh. Ngao Đồ nói, Vân Tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Đi ngang qua nơi đây, thu Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, nàng nói với ta nơi đây có cái Thiên Đồng Nguyên Soái hạ phàm, pháp danh Ngộ Năng, nguyện cùng ta làm đồ đệ, cùng đi Tây Thiên thỉnh kinh, tu thành chính quả. Kia Chư Tinh, ngươi có biết cái này Thiên Đồng Nguyên Soái hiện tại nơi nào? Chư Bát Giới sau khi nghe, đi đến trước, hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu nói, sư phụ, thường nói, người xuất gia không nói ác ngữ. Ngươi sao như thế làm tổn thương ta? Ta lão Chư chính là kia Thiên Đồng Nguyên Soái hạ phàm, chỉ vì đầu thai sai rồi, mới biến thành bộ dáng như vậy, may mắn được Quan Âm Bồ Tát quyết thiện, thủ giới đi, đoạn mất ngũ vân ba ghét, đặc biệt ở chỗ này xin đợi sư phụ. Ngao Đồ nói, thì ra là thế, chớ trách vi sư trông mặt mà bắt hình dong, thật sự là ngươi tướng mạo kỳ hiếm, không tầm thường. Lập tức mệnh Cao Thái Công lấy hương án đến dùng. Cao Thái Công gặp yêu quái kia đảo mắt thành Ngao Đồ đồ đệ, không dám không nghe theo, mệnh người làm mang tới hương án. Ngao Đồ rửa tay đốt hương, thụ Chư Bát Giới tuần lễ, nói, Ngộ Năng, ngươi đã đoạn mất ngũ vân ba ghét, vi sư liền cùng ngươi lấy cá biệt tên, gọi là Bát Giới, sớm tối cũng tốt xưng hô. Chư Bát Giới vui vẻ nói, cần tuân sư mệnh. Sau đó Chư Bát Giới tại Ngao Đồ yêu cầu dưới, thả Cao Thúy Lan, để Cao Thái Công một nhà đoàn viên không để cập tới. Màn đêm buông xuống, Ngao Đồ mang theo Chư Bát Giới tại Cao Thái Công trong nhà ở tạm một đêm. Đến ngày kế tiếp, Cao Thái Công bày thức ăn chay vui vẻ đưa tiễn hai người. Nếm qua chai về sau, Cao Thái Công sai người xuất ra đỏ lên sơn đan bản, bên trên có 200 lượng tán toái bằng bạc, phục làm Ngao Đồ hàng yêu chi phí. Ngao Đồ quyết định không thể tiếp nhận, nói: Bát Giới là đồ đệ của ta, hàng hắn là ứng tận chi nghĩa, sao dám thu lấy vàng bạc tiền tài? Như nhận lấy cái này bằng bạc, Bần tăng tung lịch tiên kiếp cũng khó tu thành chính quả. Kia Cao Thái Công nghe, liền không còn dám đưa. Bát Giới lại tại một bên nói lầm bầm: Sư phụ, ngươi cũng quá cứng nhắc, chúng ta dọc theo con đường này màn trời chiếu đất, không biết ngày nào mới có thể đến Tây Thiên, dù là thu chút vân du bốn phương ngân cũng tốt ta. Ngao Đồ đưa tay gõ Bát Giới trên đầu một cái. Bát Giới lập tức ôm đầu hô đau nói: Sư phụ, ngươi tay này sức lực thật là lớn nha. Ngao Đồ nói: Ngươi cái này ngốc tử, chúng ta đệ tử Phật môn hành tẩu bốn phương, tự có kế sinh nhai thủ đoạn kiếm được năng lượng, sao có thể không duyên cớ thu người bạc? Bát Giới nói: Sư phụ à, cái này người xuất gia kế sinh nhai đơn giản chính là cho người làm pháp sự, cúng cô hồn, siêu độ người chết, cái này có thể kiếm được bao nhiêu năng lượng, còn chưa đủ ta lão chư một bữa cơm tiền đâu. Ngao Đồ nói: Nhiều không nói, trăm ngàn lượng bạc vẫn phải có. Bát Giới hoảng sợ nói: Nhiều như vậy? Cái này thường nói, vân du bốn phương tăng nhân là một bát tiên gia cơm, độc thân vạn giảm du lịch. Sư phụ ngươi sao có thể lấy được nhiều như vậy bạc? Cũng đừng là từ cái gì địa phương trộm được giành được đi. Nếu là như thế, chúng ta nhưng phải đem tay chân làm sạch sẽ đi, không thể bị Quan Âm Bồ Tát phát hiện, không phải cái này trải qua coi như lấy không thành. Ngao Đồ nghe vậy, đưa tay lại gõ cửa Bát Giới một cái. Ngươi cái này ngốc hàng, ta đệ tử Phật môn, há có thể làm kia trộm cắp ăn cướp sự tình? Bát Giới ôm đầu nói: Kia là làm sao tới? Ngao Đồ nói: Vì sư cái này bạc không cần trộm cũng không cần đoạt, các nhà đều cấp đưa tới, không chỉ có như thế, còn chướng công đức. Bát Giới nói: Còn có chuyện tốt như vậy? Sư phụ, nhanh dạy ta một chút đi. Ngao Đồ nói: Đơn giản, ngươi đi nói cho Cao Thái Công, để hắn mời Cao lão trang phụ lao hương thân cùng một chỗ đến điển trang đầu tây đất hoang bên trong đi. Bát Giới nói: Kia là hoang sơn giã lĩnh, đến chỗ ấy làm gì? Ngao Đồ đưa tay gõ hắn một cái, nói: Ngươi cái này ngốc tử, cho ngươi đi ngươi liền đi nhanh, đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Bát Giới đành phải tìm Cao Thái Công đem Ngao Đồ phân phó sự tình nói một lần. Cao Thái Công nghe, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng sợ Bát Giới đổ thừa không đi, cho nên không dám không nghe. Không bao lâu, Cao Thái Công đem Cao lão trang một đám phụ lao hương thân đều gọi đi qua, đi đến Ngao Đồ nói tới vị trí. Kia là một mảnh hoang dã, cỏ dại khắp nơi trên đất, lùm cây sinh, trong đất đều là tảng đá. Ngao Đồ hướng Bát Giới hỏi: Bát Giới, ngươi từ nơi này lật ra một mẫu đất đến cần bao lâu? Bát Giới vô ngực một cái nói: Sư phụ, đất này bên trong đều là rễ cây, tảng đá, nếu là người bình thường, mệt gần chết cũng không bay ra khỏi đến một mẫu thổ địa, có thể ta lão chứ chính là tiên bổng nguyên soái hạ phàm, tùy tiện một xuất thủ, liền có thể lật ra một mẫu tốt rồi. Chợt, Bát Giới nghĩ đến cái gì, hỏi: Sư phụ, ngươi nên không phải gọi ta cho bọn hắn xới đất làm khổ được à? Ngao Đồ khoát tay nói: Không phải, không phải, vi sư làm sao bỏ được để ngươi làm khổ được đâu. Vi sư chỉ cần ngươi lật một mẫu đất là được rồi, ngươi làm chút pháp lực, dây lát đem lật ra, tạm thời cho là cho vi sư triển lộ bản lĩnh, các loại kiếm được tiền tài, vi sư đa phần hai ngươi thành. Bát Giới nghe xong, tính kế tính toán, cảm thấy có lợi, nói: Được rồi, sư phụ ngươi xem ta đi. Dứt lời, Bát Giới đưa tay biến ra một thanh trên bảo thấm kim bá, lay một cái, kia cái cào biến thành dài 20 mấy trượng, bá đầu có rộng 10 mấy trượng, hướng trong đất lật một cái gì cỏ dại, rễ cây, tảng đá đều hóa thành một mịn, dây lát ở giữa liền lật ra một mảnh tốt điện. Vây xem hương thân đều sợ hãi thán phục. Ngao Đồ tán dương: Hảo đồ đệ, thật bản lãnh. Nói, đem Bát Giới gọi vào trước người, nhỏ giọng nói: Bát Giới, một lát người mặc kệ nghe được vi sư nói cái gì, đều không cần lên tiếng, chỉ lo gật đầu, sau đó vi sư sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng, rõ chưa? Bát Giới nói: Sư phụ, ta lão chư minh bạch. Ngao Đồ chào hỏi chúng các hương thân nói: Các hương thân, bần tăng cái này đổ nhi bản sự như thế nào? Chúng các hương thân đều nói: Thật bản lãnh, thật bản lãnh a. Chúc mừng thánh tăng mừng đến tốt độ a. Ai nha, muốn cứ theo đà này, trong vòng một ngày liền có thể đến ngàn mẫu ruộng tốt ta. Đúng vậy a, đúng a. Ngao Đồ nói: Bần tăng là du phương tăng nhân, không tiện đặt mua sản nghiệp, muốn cái này thổ địa vô dụng. Hôm nay thấy các ngươi trong trang dân phong thuần phát, mọi nhà hiền lành, nguyện làm công đức, đem cái này thổ địa bán đồ bán tháo cho các ngươi, được chứ? Chúng hương thân nghe, nói: Thánh tăng có thể có dạng này bồ tát tâm địa, tự nhiên là tốt, chỉ là chúng ta những người nông dân này nhà cũng không bao nhiêu tiền bạc, không biết thánh tăng ngươi cái này thổ địa định giá bao nhiêu. Ngao Đồ nói: Bần tăng không vì tiền tài, chỉ vì làm việc thiện, liền định giá một tiền bạc một mẫu đi. Kia các hương dân nghe, đều mừng rỡ. Ở bên ngoài, một mẫu tốt thiếu đất nói cũng đáng 10 lượng bạc, chính là một mẫu phá địa cũng đáng mấy lượng bạc, bây giờ lại chỉ định giá một tiền bạc, cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Thật sự là đạo đức viên mãn thánh tăng a. Chương 09, Cao lão trang trừ ma, 4, chương 09, Cao lão trang trừ ma, 4, lại nói Cao lão trang các hương dân nghe nói Ngao Đồ thổ địa chỉ bán một tiền bạc một mẫu về sau, nhao nhao tranh đoạt lấy mua sắm. Thế nhưng người nhiều ít đất, không cách nào khiến cho mọi người hài lòng. Kia các hương dân không khỏi nói: Thánh tăng, như thế điểm thổ địa làm sao đủ điểm? Ngươi đã nguyện làm việc thiện, sao không làm đến cùng, để ngươi đồ đệ kia lại nhiều khai khẩn chút ruộng tốt cho chúng ta. Ngao Đồ cười nói: Dễ dàng, dễ dàng, bần tăng đồ đệ thần thông rộng rãi, trong vòng một ngày khai khẩn mấy ngàn mẫu thổ địa không thành vấn đề, các ngươi cứ việc giao tiền, riêng phần mình ghi lại tên họ, đối thổ địa khai khẩn xong lại điểm cùng các ngươi. Lời vừa nói ra, Bát Giới lập tức có chút ngồi không yên. Hắn nhưng là Thiên Bồng Nguyên Soái hạ phàm, thủ Quan Âm Bồ Tát điểm hóa bảo hộ thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh, sao có thể làm khổ lực? Ngao Đồ cho Bát Giới đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bát Giới nhớ tới Ngao Đồ trước đó căn dặn, đành phải chịu đựng không có lên tiếng. Những cái này hương dân nghe Ngao Đồ về sau, đều vui vẻ không thôi, chỉ là vẫn có chút lo lắng, sợ hãi Ngao Đồ cầm tiền sau thất tín. Ngao Đồ nhìn ra đám người lo lắng, nhân tiện nói, "Bần tăng nguyện viết cái chứng từ cho các người, xem như bằng chứng, thầy cho chúng ta trước hết ở tại nơi này điển trang bên trong chờ khai khẩn xong thổ địa lại ly khai." Các hương dân nghe, tất cả đều vui vẻ trở về lấy tiền. Ngao Đồ chuyên môn chọn lấy một hộ nhà nghèo khổ ở nhờ. Không bao lâu, các nhà các hộ đưa tiền bạc đi lên, Ngao Đồ cho mỗi nhà mỗi hộ đều viết chứng từ bằng chứng, mỗi nhà hạn mua 10 mẫu thổ địa, ghi lại kỳ hạn, ký lên tính danh, thượng thư Trần Huyền Trang ba chữ to. Thế là các nhà các hộ tất cả đều vui vẻ không thôi. Sự tình cấp tốc truyền đến thôn trấn phụ cận, thôn trấn phụ cận bách tính cũng đều tới muốn mua cái này tiện nghi thổ địa, vì mời Ngao Đồ phát phát từ bi. Ngao Đồ ai đến cũng không có cự tuyệt, thu tiền, ký lên chứng từ. Như thế vãng lai không ngừng, từ giờ thìn đến giờ dậu, ước chừng mấy trăm hộ người nhà tới, bán ra mấy ngàn mẫu thổ địa, đến ngân 6682. Trời muộn, Ngao Đồ đóng cửa từ chối tiếp khách, đình chỉ bán thổ địa, lại vẫn có rất nhiều người ở ngoài cửa trông coi, nghĩ đến ngày mai lại cầu Ngao Đồ mua chút thổ địa. Trong phòng, Bát Giới dựa vào góc tường, mọc lên một ngạt. Gặp Ngao Đồ rốt cục dừng lại bán thổ địa, Bát Giới nói, "Sư phụ à, ngươi người này quá không tin nghĩa." Ngao Đồ nói, "Nghiệt trướng, ngươi sao mang ta?" Bát Giới nói lầm bầm, "Không phải đồ đệ mang ngươi, là sư phụ ngươi việc này làm quá không nói. Ngươi như thiếu bạc làm, nói cho ta một tiếng, lão chư tự đi ý nghị chuẩn bị cho ngươi đến, vì sao lại lừa gạt ta, còn cùng người ký chứng tử, để cho ta lão chư đi làm kiệu cày ruộng bá sống." Ngao Đồ nói, "Ta bao lâu nói qua để ngươi cày ruộng bá địa?" Bát Giới nói, "Không phải ngươi nói, bần tăng đồ đệ thần thông rộng rãi, trong vòng một ngày khai khẩn cái mấy ngàn mẫu thổ địa không thành vấn đề, đây không phải là đang nói ta. Bây giờ ngươi cầm người ta tiền tài, lại ký tên lập xuống chứng tử, nếu là đến kỳ không giao thổ địa, người ta còn không cáo quan tới bắt chúng ta." Ngao Đồ nói, "Ta nói là lời này không giả, lại không phải nói ngươi. Ngươi có chỗ không biết, vị sư tại trước ngươi, còn có một cái đồ đệ, là sư minh của ngươi. Hắn cũng là trên trời thần thánh hạ phàm, thủ Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, bảo đảm ta đi Tây Phương thỉnh kinh, từng tại thiên đỉnh quản lý quan ông mục, luận chức quan phẩm ngậm, so ngươi còn lớn hơn. Chỉ vì hắn tính tình nhanh nhẹn, không chuyên tâm đi đường, ta ngày xưa đem hắn rơi vào đằng sau chờ hắn đến, gọi hắn cày ruộng đất này, không nhọc ngươi động thủ." Bát Giới nghe, có chút không tin, nói: "Thiên đình bên trong quản lý nông mục đều là một chút mạt con nhỏ, nào có giả hơn ta heo phẩm ngậm còn lớn hơn, sư phụ chẳng lẽ tại hướng ta?" Ngao Đồ nói: "Ngốc tử, người xuất gia không đánh lừa dối, ta là sư phụ ngươi, làm sao lại hướng ngươi? Sư minh của ngươi nói ở trên trời lúc còn nhận biết ngươi đây." Bát Giới nói: "Nhận biết ta? Sư phụ, sư minh hắn tên gọi là gì, là cái nào đường thần tiên?" Ngao Đồ nói: "Chờ hắn tới ngươi liền biết rõ." Bát Giới nghe, càng nghĩ, cũng không nghĩ ra tới là ai, bởi vậy trong lòng vẫn là có chút không tin. Hai sư đồ đang nói, một cái lao phụ nhân bưng một chậu đồ ăn cháo đi đến, bên người còn đi theo một cái 5-6 tuổi tiểu hài. "Hai vị trưởng lão, mời dùng chai đi." Lao phụ nhân đem đồ ăn cháo đặt lên bàn. Ngao Đồ ở nhờ gia đình này là hắn chuyên môn chọn một hộ nhà nghèo khổ, trong nhà chỉ có một vị cao tuổi lao phụ nhân, mang theo một cái 5-6 tuổi cháu trai nhỏ, thời gian qua rất là gian nan. Đứa bé kia nhìn một chút trên bàn nóng hổi đồ ăn cháo, nuốt nước miếng một cái, lôi kéo lao phụ nhân quần áo hỏi, "Mãi mãi, chúng ta ăn cái gì?" Lao phụ nhân nói, "Không được vô lễ, hai vị trưởng lão là khách nhân, để khách nhân trước dùng cơm chay." Ngao Đồ nhìn một chút kia đồ ăn cháo, đều là chút gạo thô rau dại, nói, "Cháo này quá mức nhạt nhẽo, lao thí chủ trong nhà nhưng còn có khác cơm chay." Kia lão phụ nhân nói, "Trưởng lão, lao thân trong nhà thực sự không có gì khác chay ăn, đây đã là tốt nhất, mọi người chớ có ghét bỏ." Bát Giới tự mình thịnh lên một bát đồ ăn cháo nói, "Sư phụ, ngươi liền đem liền ăn đi, nhà này đều nghèo thành dạng này, đâu còn có cái gì khác cơm chay đâu." Ngao Đồ lắc lắc đầu nói, "Bát Giới, cái này cơm chay vi sư không hợp khẩu vị, ngươi đi mua tốt hơn lương thực tới." Bát Giới nghe vậy buông xuống bát đũa nói, "Sư phụ, mua lương thực dễ dàng, có thể đệ tử không có tiền, lấy cái gì đi mua à?" Ngao Đồ chỉ vào hôm nay nhận được bạc vụ nói, "Đây không phải là tiền sao?" Bát Giới xoa xoa tay nói, "Cầm những tiền bạc này đi mua, đệ tử không dám." Ngao Đồ nói, "Làm sao không dám?" Bát Giới nói, "Chỉ vì sư phụ nói người sư minh kia cũng không biết là thật là giả, sư phụ cũng chẳng nói hắn lai lịch. Nếu là thật sự còn tốt, vạn sự đại cát. Nhưng nếu là giả, đến kỳ không nộp ra thổ địa đến, người ta sư đồ còn không bị người cầm tới trong nha môn đi. Đến thời điểm coi như không đáng chết tội, cũng muốn hỏi thăm xung quân. Ta lão chư đem những này tiền tài trả lại trở về, tội còn nhẹ chút, không phải nhất định phải xử nặng." Ngao Đồ lắc đầu cười nói, "Ngươi cái này ngốc tử, cứ như vậy không tín nhiệm vi sư." Bát Giới chỉ là cúi đầu không nói. Ngao Đồ nói, "Ngươi không cần phải lo lắng, vi sư ký những cái này chứng tử, chỉ ký ta tên, chưa nói ngươi họ. Nếu thật là giống ngươi nói, cho kiệt cáo, ta liền viết cái văn thư, dạy ngươi hoàn tục, không liên lụy cùng ngươi." Bát Giới nghe, vui vẻ nói, "Sư phụ, ngươi nói là sự thật." Ngao Đồ có chủ tâm đùa Bát Giới một đùa, nói, "Tự nhiên là thật. Nếu như thật có như vậy một ngày, ngươi ta sư đổ một trận, ta cũng không bạc đãi ngươi. Ta có một kiện cẩm lan ca sa, một cây cửu hoàn tích trượng, chính là Quan Âm Bồ Tát tặng cho. Cái trước giá trị 5.000 lượng, cái sau giá trị 2.000 lượng, phân ngươi một kiện, tạm thời cho là đáp lại ngươi phụng dưỡng chi tình, không biết ngươi muốn thứ nào đâu." Bát Giới nghe, cảm động rơi lệ nói, "Sư phụ, ngươi thật sự là có tình có nghĩa." như thật có như vậy một ngày, đệ tử tình nguyện điểm ít, chỉ cần thiền trượng, đem cả sa lưu cho ngươi. Ngao Đồ trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại là không hiện, nói, tốt, đi mua lương thực đi. Bát Giới hỏi, sư phụ, mua thứ gì lương thực? Ngao Đồ nói, cây lúa, thử, cắt, mạch, thục, cắt mua 200 cân. Bát Giới nói, sư phụ, mua nhiều như vậy, ngươi ăn sao? Ngao Đồ nói, ăn không được liền gửi ở chỗ này chờ ta trở lại lúc lại ăn. Bát Giới nói, sư phụ, ngươi lại nói đùa, lần này đi Tây Thiên còn không biết có bao nhiêu vạn dặm chờ ngươi trở về, lương thực sớm thả hỏng. Ngao Đồ nói, ngươi không quản, nhanh đi chọn mua. Nhớ kỹ, muốn cùng thương gia hảo hảo nói chuyện, không đáng kinh ngạc quấy rầy người ta, như cửa hàng đóng cửa, liền nhiều làm chút tiền bạc, dạy hắn mở cửa. Bát Giới nói một tiếng là, dẫn theo bạc đi. Chương 10, Cao lão trang trừ ma, nam, chương 10, Cao lão trang trừ ma, nam, lại nói Ngao Đồ mệnh Bát Giới đi mua lương thực, không bao lâu, Bát Giới mang theo lương thực trở về, mua cây lúa, thử, cắt, mạch, thục, cắt 200 cân, tổng cộng 1000 cân. Đem phóc gạo đưa cho lão phụ nhân, làm một bàn phong phú thức ăn chay, hai sư đồ ăn, còn lại lương thực đặt ở lão phụ nhân trong nhà. Ngao Đồ cùng kia lão phụ nhân phân phó nói, lão thí chủ, bần tăng đem cái này thóc gạo gửi tại trong nhà người, trong nhà ngày sau như thiếu khuyết lương thực, liền tự giúp dùng ăn, tạm thời cho là bần tăng gửi lại phí tổn, có thể duy trì có không thể đối ngoại mua bán, ngươi nhớ kỹ sao? Lão phụ nhân chỗ nào còn không biết rõ Ngao Đồ là đang giúp nàng, mang theo cháu trai nhỏ quỳ xuống nói, đa tạ thánh tăng chiếu cố, lão thân cả đời không dám quên thánh tăng đại ân. Ngao Đồ cười nói, đứng lên đi. Đúng, bần tăng nếu là lại đến nhà ngươi, ngươi cần phải nhiệt tâm chiêu đãi, không thể lãnh đạo. Lão phụ nhân liên tục đáp ứng, biểu thị nhất định thịnh tình chiêu đãi. Đến ngày thứ hai, Ngao Đồ lại dẫn Bát Giới đi trên làng cái khác nhà nghèo khổ, hoặc nhiều hoặc ít, theo thứ tự đưa tặng ngân lượng. Sau đó đem nói với lão phụ nhân cùng những người này lại nói một lần. Trong lúc nhất thời, người người tán thưởng Ngao Đồ việc thiện. Trong lúc đó gặp được có người hỏi thăm thổ địa sự tình, Ngao Đồ nói, bần tăng hôm nay đi đầu bố thí, ngày mai khởi công khai khẩn thổ địa. Như thế, đến ngày thứ ba. Trước kia, Ngao Đồ trên không trung xa xa nhìn qua, gặp đường tăng sư đồ cách nơi này không xa, liền kêu lên Bát Giới nói, Bát Giới, sư minh của ngươi sắp tới, ngươi có thể nguyện đi nên đón. Bát Giới vội vàng tỉnh táo lại, nói, thật là có sư minh a. Ở chỗ nào? Ngao Đồ nói, đừng nội, vật này cho ngươi. Ngao Đồ xuất ra một đóa kim hoa. Bát Giới kinh ngạc nói, đây là. Ngao Đồ nói, đây là ngày xưa A Nan tôn giả đưa cho vi sư kim hoa, an có thể thân nhẹ thể hiện, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng pháp lực, vi sư hôm nay tặng cho ngươi, ngươi luyện hóa đi. Bát Giới vui vẻ tiếp nhận kim hoa, nói, sư phụ, ngươi đối ta thật là tốt, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đưa ta cái này tới? Ngao Đồ nói, đây là vi sư đưa cho ngươi đền bù. Bát Giới nói, đền bù, cái gì đền bù? Ngao Đồ nói, ngươi trước luyện hóa lại nói. Bát Giới đem kim hoa luyện hóa, vẫn chưa thỏa mãn cảm thán nói, ta lão chư từ khi bị giáng chức hạ giới, rất lâu không bị dùng qua dạng này tốt đồ vật, đa tạ sư phụ. Đối sư phụ, ngươi còn chưa nói đây là cái gì đền bù đâu. Ngao Đồ nói, chỉ vì sư minh của ngươi tính tình nội vàng sao động, không tốt ở chung, ta sợ ngươi thụ hắn khi dễ, cho nên cho ngươi đền bù. Bát Giới vô ngữ nói, sư phụ, ta không sợ. Không phải ta nói ngoa, ta lão chư bản lĩnh cao cường, đã từng thống lĩnh thiên hà 8 vạn thủy binh, có 36 biến hóa, lại có một thanh thần thiết rèn đúc trên bảo thấm kim bá, mặc hắn là cái gì thần tiên hạ giới, đều khi dễ không được ta. Ngao Đồ nói, vậy là tốt rồi, ngươi đi trang bên ngoài chờ, hắn rất nhanh liền đến. Bát Giới nói, vâng, sư phụ, ta cái này đi chờ đợi hắn. Bát Giới tuân theo sư mệnh tiến về trang bên ngoài, Ngao Đồ thì hóa thành chân thân, bỏ chạy. Lại nói một bên khác, Đường Tăng sư đồ đi mấy ngày đường hoang, một ngày này xa xa trông thấy dưới núi có một tòa thôn trang. Đường Tăng nói, Ngộ Không, ngươi nhìn nơi đó có tòa thôn trang, chúng ta đi hóa chút cơm chay ăn đi. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ đừng nội, tạm chờ lao tôn đi xem một chút cát hung. Tôn Ngộ Không bay lên đám mây, nhìn chăm chú quan sát, chỉ gặp kia dưới núi thôn trang, hàng rào trúc dày đặc, nhà tranh trùng điệp, cây giảng nên môn, suối cầu chiếu hộ, địa đầu có nông gia trồng trọt, góc phòng có trung khuyển tương hộ, nhất định là một thôn nơi đến tốt đẹp. Đang muốn trở về, đã thấy kia trong trang đi ra một cái yêu ma, ngồi tại trang bên ngoài trên đường lớn, hắc kiểm lông ngắn, mỏ dài thai to, lại không phải một cái lao chư thành tinh. Tôn Ngộ Không bận bịu trở lại Đường Tăng bên người, nói, sư phụ, lại chớ hành động, kia thôn trang là cái tốt thôn trang, chỉ là có cái chư tinh đứng tại cửa thôn cản đường. Đường Tăng giật nảy mình, nói, dạng này một tòa tốt thôn trang, làm sao có cái chư tinh cản đường, cái này có thể như thế nào cho phải? Tôn Ngộ Không nói, sư phụ chớ sợ, ngươi tại cái này ngồi chờ lao tôn khứ trừ kia chư tinh, để ngươi tốt đi đường. Đường Tăng kéo lấy Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không à, không biết kia chư tinh là nhà đồn vẫn là giã trệ. Tôn Ngộ Không nói, một cái chư tinh, quản hắn là nhà đồn vẫn là giã trệ làm gì? Đường Tăng mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nói, nếu là nhà đồn thành tinh, nghĩ đến chỉ có một cái, Ngộ Không ngươi đi đem hắn đánh chết là được, nhưng nếu là giã trệ thành tinh, trong núi này chỉ sợ còn có chờ ngươi đi, bọn hắn vụng trộm thoán sắp xuất hiện đến, lại không ngay cả ta đều hại. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ ngươi thoải mái tinh thần đi, ngươi có lục đinh lục giáp theo hộ, kia chư tinh không gây thương tổn được ngươi. Ta đi vậy. Dứt lời, Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân, bay đến cao lão trang thôn trước, Lệ A nói, này, kia chư tinh, ngươi là nơi nào tới yêu ma, vì sao ngăn tại trước trang, ngăn cản ta lão tôn đường đi? Bát Giới đang ngồi ở cửa thôn đường lớn bên trên chờ đợi sư minh, chợt nghe lời này, giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn lên, là cái nghe răng trợn mắt, hỏa nhãn kim tinh, mỏ nhọn mặt khỉ yêu quái, mặc trên người một bộ miên bố áo cà sa, bên hông buộc lấy một kiện da hổ váy, bởi vì cùng 500 năm trước hoàng kim giáp tử kim quan bộ dáng khác nhau rất lớn, bát giới nhất thời không nhận ra được, nói, đáng chết hầu tinh, ngươi là từ đâu ngọn núi bên trong sông tới, dám dọa ngươi chứ ra ra. Đi mau, chớ chạm ta rủi ro, không phải cho ngươi một bữa cào, bảo ngươi kia gầy còm trên thân thể nhiều chín cái lỗ thủng. Tôn Nộ không nghe, giận dữ nói, rồi yêu ma, dám như thế nói ngoa, an ta lão tôn một gậy. Dứt lời, từ trong lỗ thai xuất ra kim cô đồng, vung lấy côn, húc đầu liền đánh. Bát giới vội vàng nâng bá đó lấy, bị một côn này chấn động đến tay đau gân nhà, trong lòng rất là chấn kinh. Lại nhìn kỹ kia Tôn Ngộ Không, nhìn bộ dáng, có mấy phần quen thuộc, nhìn kỹ nhìn thấy kia kim cô đồng, nhận ra được, cả kinh nói, ngươi không phải kia náo thiên cung bật mã ôn sao, đi như thế nào thoát, chạy đến cái này đến lớn ta. Tôn Ngộ Không nâng côn dẹp đường, ngươi cái thằng này lại là phương nào yêu ma, thế nào biết ta lão tôn danh hảo. Bát giới nói ra chính mình thiên đồng nguyên soái hạ phàm lai lịch, nhấc lên cái cảo nên nói, ngươi cái này lừa gạt trên bật mã ôn, năm đó đụng kia hoa lúc, không biết liên lụy chúng ta bao nhiêu, hôm nay lại tới đây khinh người, không muốn vô lễ. An ta một ba. Tôn Ngộ Không cười nói, nguyên lai ngươi là thiên đồng thủy thần hạ giới, dám ở đây ngăn cản đường đi của ta, nhìn côn. Cả hai một trận chém giết, kim cô đồng đối đầu cựu sĩ đinh ba. Bát giới vô duyên vô cớ bị đánh, động chân hỏa, đem kia cái cảo múa lên, nhấc lên đắc phòng, thiên hôn địa ám, dò xét lên giống như phi long trảo, trúc xuống mặt đất quỷ thần kinh. Tôn Ngộ Không toàn vẹn không sợ, vãng lai bổng nên, cùng bát giới đấu hơn trăm hiệp, bát giới hai tay bủn rủn, không thể thắng địch, thua trận, hóa một trận gió, chạy trở về cao lão trang bên trong. Tôn Ngộ Không đuổi theo, bởi vì tại trong thôn trang, không tiện đọ võ, chỉ là đuổi theo bát giới chơi bừa. Bát giới không đấu lại hắn tức giận đến mắng, ngươi cái này đáng chết bật mã ôn, ta không căm phẫn ngươi, ngươi liền muốn đến đánh ta, không buông tha, là đạo lý gì? Tôn Ngộ Không nói, ngươi ngăn ở người ta cửa thôn, cả ta lão tôn đường đi, lại là đạo lý nào? Bát giới nói, ta là dâng sư phụ mệnh lệnh, tại cửa thôn chờ ta sư minh, có liên quan gì tới ngươi, làm sao ngăn cản đường đi của ngươi? Tôn Ngộ Không nói, sư minh của ngươi là ai? Bát giới cũng không biết là ai, nhất thời ngữ trệ. Tôn Ngộ Không nắm chặt bát giới lỗ tai nói, tốt, ngươi dám gạt ta. Bát giới nói, ta làm sao lừa ngươi? Sư phụ ta không có nói cho ta sư minh là ai, chỉ nói hắn là trên trời thần tiên hạ giới, phẩm ngậm còn cao hơn ta, tại thiên cung là quản lý nông mục, lập tức liền muốn đi qua. Chợt, bát giới kịp phản ứng. Chương 11, cao lão trang trừ ma, 6, chương 11, cao lão trang trừ ma, 6, thường nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tôn Ngộ Không nghe bát giới miêu tả, nghĩ nửa ngày, cũng không thể nghĩ ra người kia là ai. Mà bát giới lại đoán được cái gì? Tại thiên đình trưởng quản nông mục thần tiên, cái này bật mã ôn trước quản thiên mã, lại trưởng đạo viên, không phải là trưởng quản nông mục sao? Cái này con khỉ lại có tề thiên đại thánh phong hào, tuy không thực quyền, quan phẩm lại là cực vậy, còn cao hơn hắn. Đối mặt, hoàn toàn đứng lên. Bát giới hiểu được, hắn sư huynh chính là cái này bật mã ôn. Tôn Ngộ Không lúc này không nghĩ ra được, coi là bát giới còn tại lừa hắn, liền lại nắm chặt bát giới lỗ tai không thả. Bát giới bị đau nói, đừng nắm chặt, đừng nắm chặt, ta lão chưa biết là người nào. Tôn Ngộ Không nói, ồ, mau nói, mau nói. Bát giới sợ nói cái này con khỉ tức giận, nhân tiện nói, ngươi trước bung ra, ta lão chưa sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tôn Ngộ Không nghe, thầm nghĩ dù sao cái này ngốc tử cũng chạy không được, liền vung lòng tay ra, nói, sư minh của ngươi là ai? Bát giới nói, ta sư minh chính là ngươi a. Hầu tử mở to hai mắt nhìn, nói bậy, như thế nào là ta? Ta lão tôn khi nào tại thiên đỉnh trưởng quản nông mục? Bát giới nói, ngươi quên, ngươi cho ngọc đế phóng ngựa, không phải liền là mục? Ngươi trưởng quản kia đào viên. Khỏi cần nói xong, Tôn Ngộ Không giận dữ tức giận đến kim tình bạo dựng thẳng, răng nanh thử ra. Ngốc tử, ngươi muốn ăn đòn? Nâng côn liền đánh tới. Bát giới nâng bá giữ lẫn nhau, mặt đất chấn ba chấn. Bát giới nói, sư minh, đây không phải là ta nói, là sư phụ nói. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ ngươi là ai? Bát giới nói, sư phụ ta chính là sư phụ ngươi a. Tôn Ngộ Không cả giận nói, còn không thành thật, ta lão tôn nào có ngươi dạng này sư đệ, không cần trốn nơi này, gần cùng ta bay đến trên trời, để cho ta đánh ngươi 300 côn. Bát giới nói, sư minh, 300 côn nhiều lắm, ngươi ít chuẩn bị đi. Tôn Ngộ Không nói, ngươi cái ngốc tử, còn nói về giá tiền đến rồi. Tốt, vậy liền đánh ngươi 200 côn. Bát giới nói, 200 côn ta lão chứ cũng không chịu được nổi a. Ta còn là để sư phụ cho ta nói tình đi. Tôn Ngộ Không nói, ai nói tình đều không dùng. Bát giới vừa đánh vừa lui, thối lui đến ngao đổ ở nhờ địa phương. Hô, sư phụ, ngươi mau ra đây đi. Sư minh hắn muốn đánh ta, cầu ngươi nói tình đi. Ta lão chứ gánh không được hắn kim cô đồng a. Không người trả lời. Đẩy cửa ra, bên trong chỉ có lao phụ nhân cùng cháu trai nhỏ, dọa đến phát run. Bát giới lo lắng mà nói, lao thí chủ, sư phụ ta đâu? Lao phụ nhân nói, thánh tăng không biết cái gì thời điểm đã không thấy tăm hơi. Tôn Ngộ Không nắm chặt bát giới cổ áo, đem hắn túm ra, nói, ngươi còn dám giấu giếm ta, nói, lời này đến cùng là ai dạy ngươi? Bát giới nói, ta nói đều là thật a. Tôn Ngộ Không nói, kia sư phụ ngươi là ai, tên gọi là gì? Bát giới nói, sư phụ ta là Đông Thổ Đại Đường tới Cao Tăng, pháp danh gọi là Đường Tam Tạng, tên tục họ Trần, tên Huyền Trang, bởi vậy lại gọi Huyền Trang pháp sư. Tôn Ngộ Không nghe vậy cả kinh nói, ngươi làm sao biết rõ sư phụ ta danh hảo? Bát giới nói, sư minh, chúng ta là một cái sư phụ a. Ngươi cùng ta không đều là thụ Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, bảo hộ thỉnh kinh người đi Tây Phương thỉnh kinh sao? Tôn Ngộ Không nghe được Quan Âm Bồ Tát, sửng sốt một cái, thầm nghĩ, không phải là thật. Ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối đều cho ta nói rõ chi tiết tới. Bát giới vì vậy nói, ta lão chư bị giáng chức hạ phàm về sau, đi nhầm heo thai, sinh làm bộ dáng như vậy, ở tại Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động lại yêu, lấy tướng mạo làm họ, cho nên họ Trừ, tên chính thức gọi là Trừ Cương Liệp. May mắn được mấy năm trước, nhận Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, cầm trai giới, đặc biệt chờ đợi ở đây thỉnh kinh người, cùng hắn làm đồ đệ, ngày sau tốt thành chính quả. Ba ngày trước, hắn lại tới đây, thu ta làm đồ đệ. Ừm. Tôn Ngộ Không cả giận nói, ngươi còn không thành thật, ta cùng sư phụ hôm nay mới đến khu vực này, ngươi ba ngày trước làm sao gặp phải sư phụ? Bát Giới nói, sư phụ cùng ta nói, bởi vì ngươi tính tình nhanh nhẹn, không chuyên tâm đi đường, hắn mới đem ngươi rơi vào đằng sau, một người tới trước cao láo trang. Tôn Ngộ Không nói, nói bậy, sư phụ một mực đi cùng với ta, làm sao lại đến nơi đây, ngươi dám cùng ta đi sư phụ trước mặt rằng có sao? Bát Giới nói, sư phụ không thấy, đi cái nào rằng co. Tôn Ngộ Không nói, sư phụ ngay tại trên núi, bởi vì ngươi cái này ngốc tử chặn đường, không dám xuống tới, ngươi đi theo ta. Bát Giới nói, tới thì tới. Tôn Ngộ Không dẫn theo Bát Giới bay đến Đường Tăng trước mặt. Đường Tăng gặp, kinh hãi nói, Ngộ Không, ngươi nắm cái này yêu mà, làm sao chưa trừ diệt hắn, đem hắn đưa đến tới đây làm gì? Bát Giới sau khi nghe nói, sư phụ ngươi thật là ác độc tâm à, đệ tử có cái gì làm không chu đáo địa phương, ngươi nói một tiếng, đệ tử sửa lại là được. Vì sao muốn để sư huynh trừ ta? Đường Tăng nói, ngươi là người phương nào, kêu người nào sư phụ? Bát Giới nói, sư phụ, ngươi không biết ta rồi. Ta là Bát Giới a. Phụ Bồ Tát chi mệnh bảo đảm ngươi đi Tây Phương Thỉnh Kinh a. Đường Tăng dọa đến lui lại nói, ta không biết ngươi, ngươi đừng gọi ta sư phụ. Bát Giới nói, sư phụ, ngươi sao có thể làm bộ không biết ta đây? Ngày hôm qua chúng ta còn nói đây. Ngươi nói ngươi có hai kiện bảo bối, một kiện Cẩm Lan Ca Sa giá trị 5000 lượng, một kiện Cửu Hoàn Tích Trượng giá trị 2000 lượng, ngày sau như không làm được hòa thượng, liền điểm ta một kiện. Ngươi lại hỏi ta muốn Ca Sa vẫn là Tích Trượng, ta nói sư phụ ngươi có tình có nghĩa, đệ tử tình nguyện muốn ít, đem Ca Sa lưu cho sư phụ ngươi cũng không nhớ sao? Đường Tăng nghe vậy cả giận nói, ngươi cái này đáng chết yêu ma, ta cái này Ca Sa cùng Tích Trượng chính là Quan Âm Bồ Tát ban tặng, sao có thể phân cho ngươi? Ngộ Không, mau mau ngoại trừ cái này yêu ma. Bát Giới nghe được đối phương muốn ngoại trừ chính mình, giận dữ nói, tốt, ta minh bạch, ngươi hòa thượng này nhất định là yêu quái biến, vậy mà tại này là ta, an ta lão trừ một bữa cạo. Dứt lời tránh ra Tôn Ngộ Không tay, nâng bá liền đánh. Tôn Ngộ Không đội vàng dùng kim cô đồng chống chọi Bát Giới, để Đường Tăng đi trước. Hai người tại lưng chừng núi bên trong một trận hiếu sát. Kia Bát Giới múa lên đinh ba, thật sự nổi giận, nhất định phải đánh chết giả trang sư phụ hắn yêu ma. Hào quang thả, hát phong thổi, trúc sơn sơn ngược lại, thắng lợi. Tôn Ngộ Không cùng hắn giữ lẫn nhau, nói, ngốc tử, ngươi còn không minh bạch, ta lão tôn đã nhìn ra, ngươi là Bồ Tát điểm hóa không giả, có thể ngươi gặp phải cái kia thỉnh kinh người là giả. Bát Giới nói, bật mã ôn, ngươi đánh giám. Sư phụ ta là đắc đạo cao tăng, tại cao lão trang làm bao nhiêu chuyện tốt, ngươi dám nói hắn là giả, an ta lão trừ một bữa cạo. Khổ đấu mấy hiệp, Bát Giới gặp bắt không được Tôn Ngộ Không, khởi sướng giận đến, hiện ra chân thân, vòng mắt giống như ngân hoàn, liệp lông như nhọn kích, răng nanh thi đấu cương đao, dài miệng giống như chậu than. Bát Giới ngạnh kháng Tôn Ngộ Không kim cô đồng, thẳng hướng Đường Tăng đánh tới, liên tiếp ủi đổ bảy toàn núi, nhất định phải ngoại trừ cái này giả trang sư phụ hắn yêu quái không thể. Hù kia Đường Tăng tam hồn ném đi hai hồn, bảy phách tản năm phách, may mà là âm thầm lục đinh lục giáp bảo vệ, hộ giáo giả Lam bảo hộ, lúc này mới không có trở ngại. Bát Giới kiệt lực về sau, bị Tôn Ngộ Không bắt. Tôn Ngộ Không nói, ngươi cái này ngốc tử, không phải là không phân, ta dẫn ngươi đi tìm Bồ Tát phân xử đi. Chương 12, Cao lão trang trừ ma, 7, chương 12, Cao lão trang trừ ma, 7, lại nói Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đại chiến một trận, bị Tôn Ngộ Không bắt. Tôn Ngộ Không đem Trư Bát Giới tay chân trói lên, hồi báo sư phụ, Gia Vân, đi Nam Hải. Chỉ gặp bông dương biển xa, thủy thế không ngớt, ngàn tầng tuyết lãng, vạn trồng khói sóng, nước bay khắp nơi, sóng lăn quanh mình. Rơi dàn núi, ngọn núi cao ngất, Tử Trúc Lâm, Bảo Thủ Kim Liên. Tôn Ngộ Không đến ngoài núi, thông báo Bồ Tát, tiến vào bên trong, áp lấy Bát Giới hạ bái, đem hôm nay tao ngộ sự tỉnh từ đầu đến cuối nói, mời Bồ Tát phân biệt. Quan Âm Bồ Tát nói, Ngộ Năng, là ngươi sai, thỉnh kinh người một mực tại Ngộ Không bên người, có đinh giáp, công tạo, giả làm theo trình tự. Ngày đêm không rời tả hữu, ngươi gặp phải là giả. Bát Giới càng còn không tin, nói, Bồ Tát, ta cùng sư phụ ở chung được nhiều ngày, hắn một thân lòng từ bi, Phật quang bao phủ, không nhận một tia trì hối, làm sao có thể là giả đâu. Hắn còn đưa ta lão Trư một đóa Phật môn kim hoa, là A Nan tôn giả tặng cho sư phụ ta, lại chuyển tặng tại ta. Tôn Ngộ Không nghe đứng lên nói, ngươi nói cái gì, A Nan? Bát Giới nói, thế nào? Tôn Ngộ Không chuyển hướng Quan Âm Bồ Tát nói, Bồ Tát, ngày xưa tại Quan Âm tiền biết lúc, chính là cái này A Nan làm hại thầy cho chúng ta thụ lao ngục hai đường, mong rằng Bồ Tát tra cho rõ. Quan Âm Bồ Tát nói, lai lịch người này, ta đã biết. Tôn Ngộ Không nói, hắn là lai lịch gì? Quan Âm Bồ Tát nói, ngày xưa Phật tổ ngồi xuống, có một ti trung tiểu long, bởi vì ý chí không kiên, lầm ti trung canh giờ. A Nan tôn giả phát hiện về sau, bẩm báo Phật tổ, kia tiểu long e ngại trách phạt, liền tư đào hạ giới đi. Bởi vì hắn tại Phật tổ tọa hạ nghe giảng, trên người có chút Phật khí, Bát Giới ngươi lúc này mới khó phân thật giả. Tôn Ngộ Không nói, nguyên lai là dạng này a. Ai, ta lão tôn chưa hề trêu chọc qua hắn, hắn tại sao muốn một đường cùng thầy trò chúng ta đối nghịch đâu? Quan Âm Bồ Tát nói, trong này cũng có chút nguồn gốc. Tôn Ngộ Không nói, cầu Bồ Tát giải hoặc. Quan Âm Bồ Tát nói, cái này tiểu long tên là Ngao Đồ, chính là Trường An thành bên ngoài Kính Hà Long Vương con trai thứ năm. Kia Kính Hà Long Vương phạm vào thiên điều, bị áp phó quả long đại sự trảm. Giám trảm người tạo tên chính thức gọi Ngụy Trinh, chính là đại đường thái tông hoàng đế thân tử. Kính Hà Long Vương vì cầu mạng sống, ban đêm báo mộng tại Thái Tông hoàng đế, mời Thái Tông hoàng đế xin tha cho hắn, miễn hắn vừa chết. Thái Tông hoàng đế đáp ứng xuống, ngày kế tiếp triệu Ngụy Trinh vào cung đánh cờ, vốn cho rằng có thể ngăn chặn Ngụy Trinh, cứu Kính Hà Long Vương, nhưng mà lại chưa từng ngờ tới Ngụy Trinh trong mộng trầm long, Kính Hà Long Vương vì vậy mà chết. Sau đó kia Kính Hà Long Vương long hồn lưu tại địa phủ không tiêu tan, cáo trạng Thái Tông hoàng đế cho phép cứu phản sát chi tội, rồi nảy ra Thái Tông hoàng đế địa phủ 3 ngày chi hành. Thái Tông hoàng đế địa phủ một nhóm về sau, gặp quá nhiều oan hồn, từ đó sinh Phật tâm, lúc này mới có lúc sau để sư phụ ngươi không xa vạn dặm, cầu lấy ngã Phật đại thừa chân kinh phân công. Tôn Ngộ không nghe, hiểu do nói, nguyên lai đầu kia tạm nghề thu là oán hận Đường Vương chưa cứu hắn cha, bởi vậy giận chó đánh mèo sư phụ ta a. Quan Âm Bồ Tát nói, đúng vậy. Bát Giới chen miệng nói, vậy hắn kia đóa kim hoa là nơi nào tới? Quan Âm Bồ Tát nói, nghĩ là trộm lấy A Nan tôn giả a. Tôn Ngộ không cả giận nói, đầu này tạm nghề thu hết biết làm những này trộm đạo hoạt động, nếu để ta lão tôn bắt hắn lại, nhất định phải lột hắn ra rồng, rút hắn gân rồng. Quan Âm Bồ Tát nói, Ngộ không, không cần thiết động khí. Ngươi như gặp lại hắn, chỉ cần đến Tây Thiên mời A Nan tôn giả tới, liền có thể đem nó hàng phục. Tôn Ngộ không vui vẻ nói, đa tạ Bồ Tát chỉ điểm. Sau đó Tôn Ngộ không mang theo Chư Bát Giới ly khai Nam Hải, quay trở về Cao Lao Trang, cùng Đường Tăng hảo hảo giải thích một phen nguyên do, để Đường Tăng nhận Chư Bát Giới. Lúc này sắc trời đã tối, sư đồ ba người tiến vào trong trang tá túc. Bởi vì Ngao Đồ thay thế kia Đường Tăng làm rất nhiều việc thiện, Cao Lão Trang thôn dân đều cực kỳ nhiệt tình, mọi nhà trai mời, người người hướng Phật. Đường Tăng thầm nghĩ Phật tổ phù hộ, tại Cao Lão Trang thư thư phục phục ở một đêm. Mà Ngao Đồ bên kia, theo Đường Tăng sư đồ tại Cao Lão Trang khu vực bắt đầu ngưng lại, hắn hệ thống tiến độ cũng theo đó tăng trưởng. Ngày kế tiếp, Đường Tăng sư đồ chuẩn bị ly khai Cao Lão Trang khu vực. Cao Lão Trang các hương dân nghe vậy, nhao nhao chạy đến, không cho Đường Tăng ly khai. Đường Tăng không biết làm sao. Các ngươi vì cái gì không cho Bần Tăng ly khai đâu? Những cái kia các hương dân nghe vậy nói, vì cái gì? Thánh Tăng, ngài thật sự là quý nhân hay quên sự tình à? Ngài đáp ứng chúng ta thổ địa còn không có thanh toán đâu. Đường Tăng sau khi nghe càng không rõ ràng cho lắm. Các hương dân cũng không nói nhảm, nhao nhao xuất ra bằng chứng. Hòa thượng, ngươi nghĩ chống chế à? Chúng ta tiền đều cho, không bỏ ra nổi thổ địa, các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Đường Tăng nhìn xem những cái kia bằng chứng nói, cái này, những này không phải Bần Tăng ký. Các hương dân lại không nhận nợ. Không phải ngươi ký, ngươi hống ai đây? Cái này giấy trắng mực đen viết rõ ràng, Trần Huyền Trang không phải ngươi sao? Cái này. Đường Tăng hết đường chối cãi, Bần Tăng tên tục gọi là Trần Huyền Trang, có thể cái này phía trên Trần Huyền Trang không phải Bần Tăng. Các hương dân nói, không phải ngươi, làm sao có thể không phải ngươi? Chúng ta cái này toàn bộ Cao Lão Trang liền ngươi một cái ngốc tử, ngươi dám nói không phải ngươi? Đường Tăng không biết nên như thế nào phản bác. Tôn Ngộ không nhe răng trợn mắt mà nói, kia ký tên không phải sư phụ ta, kia là yêu quái ký, cùng sư phụ ta không quan hệ, các ngươi mau mau tránh ra. Các hương dân nghe vậy nói, yêu quái, ta nhìn ngươi trái ngược với cái yêu quái. Tôn Ngộ không khí thất khiếu sinh nhiên, một thanh xuất ra kim cô bổng đến, có thể đối diện với mấy cái này phổ thông máy tính, hắn đánh cũng đánh không được. Cuối cùng không có cách, Đường Tăng sư đồ lại bị các hương dân chặn lại trở về. Các hương dân ăn ngon uống sướng chiêu đãi sư đồ ba người, nhưng chính là không chính xác ba người lý khai. Như thế lại qua một ngày, Đường Tăng ý đồ cùng các hương dân giải thích, thế nhưng là tất cả mọi người chỉ mong nhìn qua thổ địa, căn bản không ai nghe Đường Tăng giải thích. Đường Tăng lại nghĩ thừa dịp trong đêm ly khai. Có thể các hương dân sợ Đường Tăng đào tẩu, đã sớm phái người thay phiên nhìn chằm chằm, trong đêm Đường Tăng sư đồ vừa định ly khai liền bị phát hiện. Hòa thượng này muốn chạy, mọi người lại đem Đường Tăng chặn lại trở về. Đường Tăng không có cách, đành phải gọi Tôn Ngộ không nói, Ngộ không, ngươi bản lĩnh cao cường, liền thay bọn hắn mở ra ruộng đồng, thả chúng ta đi Tây Phương a. Tôn Ngộ không nói, ta lão Tôn xưa nay không biện thủ tên tuổi sự tình, kia ruộng đồng là kia yêu tinh đáp ứng, hẳn là để kia yêu tinh đi làm, sao có thể để ta lão Tôn đi làm? Há không thấp ta Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi? Đường Tăng nói, vậy ngươi khả năng tìm tới kia yêu tinh? Tôn Ngộ không nói, cái này, yêu quái kia tặc trượt cực kỳ, hắn không ra ta lão Tôn cũng không tốt tìm a. Đường Tăng hít một hơi, nhìn về phía Chư Bát Giới, nói, Bát Giới à, ngươi nhìn ngươi có thể hay không? Bát Giới thấy thế vội vàng nói, sư phụ, ta không thể được à, trước đây lấy tiền thời điểm nói xong, để sư minh cậy kia ruộng đồng. Tôn Ngộ không nghe, nắm chặt Bát Giới lỗ tai nói, ngươi cùng ai nói xong? Cùng ai? Cùng ai? Bát Giới hô hào đau cầu xin tha thứ, sư minh, không có ai, không có ai, là ta nhớ lầm. Tôn Ngộ không nói, cái này ruộng liền nên ngươi đi cày, ai bảo ngươi trêu chọc cái kia yêu tinh? Bát Giới nói, như thế nào là ta trêu chọc, Bồ Tát đều nói, là kia Đường Vương cho phép cứu phản sát gây họa, sao có thể trách ta lão trừ? Đường Tăng nói, Bát Giới, không thể nói bậy. Tôn Ngộ không tăng lớn lực tay nói, ngốc tử, ngươi nói cái gì? Còn không mau đi, không phải đánh ngươi 2000 côn. Chứ Bát Giới không cách nào, đành phải đi đất cày. Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết Bật Mã Ôn, gọi ta đến đất cày làm lao động. Ta lão trừ là đến bảo đảm thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh, không phải tới làm khổ lực công. Muốn cho ta đất cày, ta không cày. Sau đó mấy ngày, Bát Giới đi sớm về trễ, làm bộ làm việc, lại không dùng sức, liên tiếp làm mấy ngày cũng không có cày ra vài mẫu tới. Chương 13, ban thưởng kết toán chương 13, ban thưởng kết toán lại nói Đường Tăng sư đồ bị ngăn cản tại Cao Lao Trang khu vực không cách nào đi về phía tây. Mấy ngày trôi qua, Ngao Đồ hệ thống tiến độ rất nhanh từ 12 ngày tăng trưởng đến 15 ngày. Lúc này kết toán, Ngao Đồ có thể thu hoạch được Tam chuyển kim đan, Chân Long tinh huyết, cùng Tử Văn bản đảo ba loại ban thưởng. Bây giờ Ngao Đồ tu vi là Huyền Tiên trung kỳ, tiếp cận Huyền Tiên hậu kỳ trình độ, thể nội còn có một số lục chuyển kim đan dược lực không có luyện hóa xong, nếu như có thể lại ăn một viên tam chuyển kim đan, mặc dù không bằng lục chuyển kim đan gia tăng tu vi nhiều, nhưng cũng đủ làm cho hắn đột phá đến huyền tiên hậu kỳ. Về sau hắn lại đem chân long tinh huyết cùng tử văn bản đạo cùng một chỗ luyện hóa, có rất lớn tỷ lệ đột phá đến kim tiên cảnh giới. Bất hủ kim tiên, đặt ở cái này Tây Du trên đường, cũng có thể xem như cường giả. Mà lại lúc này hệ thống tiến độ còn tại tiếp tục gia tăng. Chỉ cần có thể lại kiên trì thời gian nửa tháng, hắn liền có thể thu hoạch được cực kỳ cường đại hậu thiên linh bảo, Ngũ Hỏa Thần Diễm Phiến. Có bảo vệ này, liền xem như Tôn Ngộ Không cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu là A Nan lại đến, liền cho A Nan một kinh hỉ. Lúc đó, Cao Lão Trang bên trong, Bát Giới liên tục làm mấy ngày sống, lại là xuất công không xuất lực, căn bản không gặp được hiệu quả gì. Các hương dân cũng không phải đồ đần, cứ như vậy làm pháp, chính là tiếp qua 10 năm, bọn hắn cũng lấy không được thổ địa. Cho nên bọn họ lần nữa tìm tới Đường Tăng, cầm ngao đổ ký kết bằng chứng, để Đường Tăng giao địa. Các hương dân từng cái quần tình xúc động, Đường Tăng không có cách nào, chỉ có thể vùi đầu tụng kinh, miệng niệm A Di Đà Phật. Đối xử mọi người quần thật vất vả tán đi, Đường Tăng chất vấn Bát Giới, vì cái gì làm việc không dùng sức. Bát Giới cũng có lý do, kêu khổ nói, sư phụ à, không phải ta lão chư không xuất lực, ta lão chư một người, cái này mấy ngàn mẫu đất, chính là châu cũng muốn mệnh chết vài đầu, ta một người thế nào làm tới. Đường Tăng nghe xong, là đạo lý này. Tôn Ngộ Không lại tại một bên nói, sư phụ, ngươi đừng nghe cái này ngốc tử nói bậy. Hắn là thiên đồng nguyên soái hạ giới, trước đó đem ngươi nhận làm yêu quái lúc, trọi cứng lấy ta lão Tôn Kim Cô Đồng, liên tiếp hủy đổ bảy tòa đại sơn, làm sao hiện tại không có lực ý. Ta nhìn hắn chính là lấy đánh. Bát Giới vội vàng trốn ở Đường Tăng đằng sau, nói, sư phụ, ta lão chư trước đó là có làm không đúng địa phương, có thể ta cũng là bị yêu quái kia dỗ. Tuy nói là muốn đánh ngươi, nhưng trong lòng nghĩ lại là hộ ngươi. Thường nói, người xuất gia không nhớ cũ ác, xem ở Bồ Tát trên mặt, liền bỏ qua cho ta đi. Đường Tăng thở dài nói, tha cho ngươi dễ dàng, nhưng hôm nay cái này Cao Lao Trang, thầy cho chúng ta muốn làm sao đi tới. Bát Giới nói, sư phụ, cái này dễ dàng. Sư Minh năm đó ở Thiên Đình chuyên quản nông mục, quan phẩm tự vậy, việc này giao cho hắn, hắn sợ chứng nhất. Tôn Ngộ Không nghe, liền muốn đánh Bát Giới. Ngốc tử, nói bậy bạ gì đó, muốn ăn đòn. Bát Giới vòng quanh Đường Tăng trốn tránh, nói, ta làm sao nói bậy, ngươi năm đó trông coi vườn bản đảo, kia ban một quốc cây lực sĩ, vận nước lực sĩ, tu đào lực sĩ, quét dọn lực sĩ, cái nào không thuộc sự quản lý của ngươi. Có câu nói là người đi trà không lạnh, ngươi lên trời gọi mấy cái xuống tới, còn sợ đất này cày không được sao. Tôn Ngộ Không nghe xong, không khỏi nghĩ tới chuyện cũ, dừng tay lại. Đường Tăng thấy thế khuyên nhủ, đồ đệ à, ngươi như thật có loại này bản sự, liền đi đi một chuyến, đem cái này Cao Lão Trang chuyện, ngươi ta sư đồ cũng tốt đi Tây Phương tỉnh kinh. Tôn Ngộ Không nghe vậy thở dài nói, sư phụ, ngươi có chỗ không biết, năm đó ta lão Tôn trộm đảo trộm đan, phạm phải rất nhiều chuyện sai, chỉ sợ kia trong vườn thổ địa cùng một đám lực sĩ đều thụ liên lụy, bây giờ sợ là khó gặp cố nhân a. Đường Tăng nói, đồ đệ a, há không nghe, biết qua có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Phật ngữ biết, trước kia chỗ tạo chư ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân ý nghĩa lời nói chỗ sinh, hết thảy ta nay đều sám hối. Tôn Ngộ Không nghe, rốt cục bị đánh động. Tốt ta, sư phụ, ta lão Tôn đi Thiên Đình đi một lần là được. Chỉ là có một chút, ta lão Tôn không bao giờ làm vô danh đầu sự tình, ta sau khi đi, Bát Giới ngươi muốn đem nguyên do chuyện cùng các hương dân nói rõ ràng, giúp bọn hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh, cũng không phải yêu quái kia. Bát Giới nghe nói, sư minh, ngươi liền yên tâm đi. Kia Cao Lão Trang nhà giàu Cao Thái Công nguyên là ta cha vợ, ta đi tìm hắn, để hắn đem sự tình cùng tất cả mọi người nói rõ ràng. Tôn Ngộ Không cười đối Bát Giới nói, ngốc tử, không nhìn ra, ngươi vẫn là cái lựa cư hòa thượng. Bát Giới nói, sư minh, ngươi làm sao loạn đả thú? Thường nói có đạo sĩ nhà ở tu hành, không bỏ thế tục, gọi là hỏa cư đạo sĩ, nào có cái gì lựa cư hòa thượng thuyết pháp. Tôn Ngộ Không nói, ngươi ở chỗ này còn có cha vợ, không phải liền là lựa cư hòa thượng sao? Bát Giới nói, vậy cũng là chút chuyện cũ năm xưa. Tôn Ngộ Không cười, đi đến bên ngoài, một cái bổ nhào bay lên Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn trước, bàng, lưu, cẩu, tất không người, mã, triệu, ôn, quan đuổi lương. Tôn Ngộ Không đong đưa tay nói, liệt vị miễn lễ, làm phiền thông báo một tiếng, ta lão Tôn muốn gặp Ngọc Đế. Đây thật là chuyện lạ, năm đó nháo Thiên Cung hầu tử bây giờ cũng đã hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Qua một đoạn thời gian, Ngọc Đế tuyên chỉ, để Tôn Ngộ Không đi vào. Đến Lăng Tiêu Điện bên trên, Tôn Ngộ Không hát cái lớn ấy, đem sở cầu sự tình nói. Ngọc Hoàng Thiên Tôn nghe tấu hàng chỉ nói, đã như Ngộ Không chỗ tấu, lấy kiến vườn bản đảo thổ địa lực sĩ mặc cho Ngộ Không phân công. Tôn Ngộ Không bái tạ không đề cập tới, đang vân đi vườn bản đảo. Nay một nhóm, quả thật cảnh còn người mất, những cái kia đã từng nhìn thấy qua thổ địa, lực sĩ, tiên lại, tất cả đều đã mười không còn một. Chỉ vì năm đó đại thánh loạn đảo viên, Vương Mẫu giáng tội, những người này hoặc bị giáng trước hạ giới, hoặc bị nạo tiên tịch, một thân khổ tu, vừa tan tận. Tôn Ngộ Không nhớ lại trước kia, không khỏi thần thương. Có đạo là trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Bởi vì Đường Tăng không phải bị yêu quái bắt đi, Tôn Ngộ Không cũng không có sốt ruột chờ hắn điểm tề lực kẻ sĩ tay hạ giới thời điểm, Cao Lão Trang bên này đã qua hơn 10 ngày. Tôn Ngộ Không mang theo một đám tiên cung lực sĩ, rơi hạ giới tới. Lực sĩ vung quốc, thổ địa lan lộn, một mẫu mẫu đất hoang trong chớp mắt bị khai khẩn thành thổ địa. Lại mạnh mẽ sĩ đổ xuống tiên tuyển, phổ thông thổ địa trong nháy mắt biến thành tốt nhất ruột tốt. Cao Lão Trang hương dân bách tính đều quỳ xuống đất bái tạ, gọi thẳng thần tiên hạ phàm. Những cái kia tiên cung lực sĩ làm xong việc sau tất nhiên là trở về thiên cung không để cập tới. Đường Tăng bên này vốn muốn cùng ngày ly khai, nhưng thế nhưng sắc trời đã tối, lại có bách tính tướng lưu, thức ăn chay tướng yến, liền lại tại Cao Lão Trang ở một ngày. ngày kế tiếp Đường Tăng sư đồ bắt đầu ly khai Cao Lao Trang. Mà Ngao Đồ bên này, hệ thống tiến độ vừa vặn liền đạt tới thứ 30 ngày. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ, tâm chính nói vận khí không tệ. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, hệ thống tiến độ cũng không đình chỉ tính toán, Đường Tăng sư đồ lại đi 3 ngày, thẳng đến vượt qua Phúc Lăng Sơn về sau, hệ thống mới rốt cục bắt đầu kết toán. Lúc này tiến độ đã là tam thập tam thiên. Nguyên lai hệ thống phán định bên trong Cao Lao Trang khu vực ngoại trừ Cao Lao Trang bên ngoài, còn bao gồm Phúc Lăng Sơn cái này một mảng lớn khu vực, đều tính là Cao Lao Trang khu vực bên trong. Đinh, ban thưởng kết toán bên trong, tổng cộng chặn đường tam thập tam thiên. Đinh, thu hoạch được ban thưởng tam chuyển kim đan. Đinh, thu hoạch được ban thưởng chân long tinh huyết. Đinh, thu hoạch được ban thưởng tử văn bản đảo. Đinh, thu hoạch được ban thưởng hậu thiên linh bảo ngũ hỏa thần diễm phiến đinh, thêm ra thiên số 3 ngày tự động đi vào lần sau nhiệm vụ chi nhánh, lần sau nhiệm vụ chi nhánh là gió nổi lên hoàng hôn. Chương 14, gió nổi lên hoàng hôn, 1, chương 14, gió nổi lên hoàng hôn, 1, lại nói một ngày này, Ô Tư Tàng quốc giới chi địa, sấm sét vang dội. Trong mây mơ hồ trông thấy một đầu màu vàng kim thần long đang vân giá vụ. Quan viên bách tính thấy thế tất cả đều đi ra ngoài quỳ lạy, miệng nói long thần. Ngao Đồ nhận lấy ban thưởng về sau, trước luyện hóa chân long tinh huyết, lại ăn tiên đan bản đảo, cảnh giới bừng lòng, một tiếng long âm, liền muốn vượt qua kia kim tiên chi cảnh. Kim tiên bất hủ, không nhận tăng hai, cho nên thiên địa hạ xuống kiếp lôi kích chi. Truyền thuyết tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ, long tộc tiên sinh thần thánh, sinh ra chính là kim tiên tu vi, càng không cái gì lôi kiếp muốn độ. Đáng tiếc hiện tại long tộc đã không còn lúc trước. 36 đạo kiếp lôi theo thứ tự rơi trên người Ngao Đồ, độ đến một nửa lúc, Ngao Đồ hơi cảm thấy thể nội pháp lực chống đỡ hết nổi, hắn là dựa vào ăn tiên đan bản đảo cưỡng ép tăng lên tu vi, bởi vậy căn cơ không quá kiên cố. Ngao Đồ cũng là quả quyết, trực tiếp đem kia trong bụng chân long long châu lấy ra, một ngụm luyện hóa. Chỉ một thoáng, Ngao Đồ pháp lực tăng nhiều, hiển thị rõ chân long chi tư. Kia long châu là một đầu kim tiên cấp bậc chân long, không biết phí hết bao nhiêu năm khổ tu, trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, một thân tu vi biến thành. Ẩn chứa trong đó một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, nếu là chậm rãi thăng lộ, chỗ tốt lớn, bây giờ bị Ngao Đồ một ngụm luyện hóa, lực lượng khổng lồ để Ngao Đồ nhất cử xông phá kiếp lôi, thành tựu kim tiên đạo quả. Trong mây mù, cũ vậy lộ ra, kim lân tân sinh. Sương giống núi lượng, long châu sáng chói, chảo ở giữa dài ra thứ 5 chỉ, lại gọi là ngũ chảo kim long. Từ đó Ngao Đồ triệt để rút đi cũ thân thể, hóa thành chân long, dưới cổ long châu cũng giống viên kia chân long long châu, bên trong diễn sinh ra một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, có thể nói biết, diệu pháp tâm nguyên sinh đại đạo, thần thông vô cực từ tiêu giao. Lại nói đột phá kim tiên cảnh giới về sau, Ngao Đồ tâm tình thật tốt, tại thiên địa vây vùng một vòng về sau, gào thét lên hướng Hoàng Phong lĩnh khu vực bay đi. Đi tới Hoàng Phong lĩnh trên không trung gặp được một cái Tỷ Khưu Tăng. Kia Tỷ Khưu Tăng trông thấy Ngao Đồ, bay tới nói, ngươi cái này nghiệt xúc, đi làm cái gì, để cho ta ở đây đợi thật lâu. Ngao Đồ híp mắt nói, ngươi là ai? Kia Tỷ Khưu Tăng nói, ta là A Nan Tôn giả tọa hạ phụng dưỡng tăng nhân, tôn giả để cho ta tới nói cho ngươi, không cần lại nhiều chế tạo kiếp nạn, ngay tại cái này Hoàng Phong lĩnh thu ngươi trở về. Ngao Đồ nói, tôn giả còn nói cái gì rồi? Tỷ Khưu Tăng nói, tôn giả còn nói, ngươi cái này nghiệt xúc có chút bản sự, vốn cho rằng ngươi một khó liền bị Tôn Ngộ Không bắt giữ, không nghĩ tới ngươi chế tạo lưỡng nan cũng còn vô sự. Bất quá tôn giả nói làm việc không thể quá tham, ngăn cản ba khó khăn công đức đã đủ rồi, ngươi tại Hoàng Phong lĩnh đền tội về sau, sau khi trở về chắc chắn trọng thưởng ngươi. Ngao Đồ nói, không không không, ta là muốn hỏi, tôn giả có hay không cùng ngươi đã nói cái này Hoàng Phong lĩnh rất là hung hiểm, cho ngươi mấy món bảo vật hộ thân cái gì? Tỷ Khưu Tăng nghe vậy lắc đầu nói, này cũng chưa từng. Lời còn chưa dứt, một đạo kim quang quét tới, trong nháy mắt đem Tỷ Khưu Tăng đánh thành cho bụi, liền chân linh hồn phách đều bị đánh tan. Ngao Đồ há mồm khẽ hấp, đem kia vỡ vụn chân linh hồn phách đều cho hút vào miệng bên trong, sau khi nuốt xuống nói, không có bảo vật hộ thân còn dám phách lối như vậy, lãng phí thời gian của ta. Bay xuống Hoàng Phong lĩnh. Đinh, tiến vào nhiệm vụ khu vực trước mắt chi nhánh, gió nổi lên hoàng hôn nhiệm vụ yêu cầu, đem thỉnh kinh người ngăn cản tại Hoàng Phong lĩnh khu vực, căn cứ ngăn cản thời gian kết toán ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, 3 ngày, 3000 năm bản đạo, 7 ngày, thần binh huyền kim đáng tin thương, nửa tháng, pháp thuật tung địa kỳ quang, 1 tháng, thập tuyệt trận hồng sa trận, 1 mùa, thần thông ngũ sắc thần quang, nửa năm, tổ long tinh huyết, 1 năm, tiên thiên linh bảo tán phách hồ lô, 3 năm, tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư, 12 năm, hỗn độ trùng, 60 năm trước mắt tiến độ, 3 ngày Ngao Đồ tiến vào Hoàng Phong lĩnh về sau, phía trước mấy cái giai. Đoạn ban thưởng tiến hành đổi mới. 3 ngày ban thưởng biến thành 3000 năm bản đạo, hiệu quả coi như không tệ. 7 ngày ban thưởng là một cây thần binh, cụ thể cường độ không quá rõ ràng, bất quá đã có thể đặt ở 7 ngày ngăn vị bên trên, hẳn là sẽ không quá yếu. Nửa tháng ban thưởng liền tương đối lợi hại, tung địa kim quang. Đây là một loại hóa quang hành tẩu pháp thuật. Phong thần thời kỳ, xiển giáo thập nhị kim tiên từng bị Tam Tiêu Nương Nương cựu khúc hoàng hà đại trận lột trên đỉnh tam hoa, đánh tan trong lồng ngực vũ khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho chúng tiên tung địa kim quang chi pháp, để bọn hắn có thể hộ thân. Cái này đạo pháp thuật thời gian dài đi đường tốc độ không tính nhanh, tác dụng chân chính là đang đánh nhau lúc bức ra, chỉ cần bấm niệm pháp quyết, dây lát ở giữa hóa thành một đạo kim quang, biến mất không còn tâm tích. Về phần đằng sau một tháng ban thưởng Hồng Sa trận thì càng là đại danh đỉnh đỉnh. Hồng Sa trận là tiệt giáo Kim Ngao đảo Trương Thiên Quân trận pháp. Trong trận phủ kín Hồng Sa, nhìn như bình thường, thật là tiên tiên lệ khí biến thành, chạm vào huyết nhục tăng dã, dấu giếm phong lôi hỏa tam trọng tiếp sát, có thơ viết, Hồng Sa ba đấu mê tiên hồn, vào trận khoảnh khắc hóa huyết nước. Đáng tiếc tu liền thần tiên thể, như gặp cắt đỏ khoảnh khắc đường. Võ Vương, Na Cha, Lôi Chấn Tử đã từng đến phá trận này, kết quả đều bị vây ở trong trận, lâm nguy trăm ngày nhiều, thẳng đến Nam Cực Tiên Ông phá trận mới được cứu ra. Võ Vương đều đã chết, cuối cùng dùng tiên đan phục sinh. Ngao Đồ trông thấy trận này, trong khoảnh khắc liền nghĩ đến một bức tranh. Cái này Tây Du trên đường quá dễ dàng, không có gì quá lợi hại kết nạn. Không bằng hắn đem trận này hướng đường thỉnh kinh trên vừa để xuống, để kia hầu tử lên trời không đường, xuống đất không cửa, mời hạ chư thiên thần tương lai cũng đều cho hắn khốn vào trong trận, hảo hảo cho vị này Tề Thiên Đại Thánh tăng lên một cái cường độ. Ngao Đồ rơi vào lĩnh bên trên, chỉ gặp cái này Hoàng Phong lĩnh, cao sơn trùng điệp, vách đá dựng đứng hang sâu, kia trên núi tiếp lấy xương đều bạch vân, dưới đáy che kín mật đặng đặng quái thạch, nhìn không hết là ngàn trượng vạn trượng mang hồn sườn núi sau có quanh có khúc hữu tàng long động. Trận một trận yêu phong tới, lồng lộng đung đưa, mịt mờ mênh mông, qua lĩnh ngàn cây giống, vào rừng vạn cảng dao, truyền bá đất có hất bụi, cắt đá toé toé thao. Chỉ gặp kia dưới sườn núi, nhảy ra một cái lộng lẫy mãnh hổ, cứng rắn sóc sóc một đôi kim nhãn, trắng liêu bốn cái cương nhà, hô, này, người đi đường kia, ta chính là Hoàng Phong đại vương bộ hạ con đường phía trước tiên phong. Nay phụng đại vương nghiêm mệnh, tại núi tuần tra, ngươi là người phương nào, dám xông đến nơi này? Ngao Đầu nghe vậy, thầm nghĩ nguyên lai là hổ tiên phong. Mở miệng nói, ngươi cái này tiểu yêu, ngươi nhận không ra ta? Ta là nhà ngươi đại vương tại Linh Sơn lúc quen biết cũ, hôm nay chuyên tới để bái phỏng, có chuyện tốt đem tặng, ngươi còn không nhanh đi bẩm báo nhà ngươi đại vương, chớ có ở đây tốn nhiều miệng lưỡi, lầm đại sự của ta. Kia hổ tiên phong nghe, gặp Ngao Đồ khí độ bất phàm, cảm giác không phải phàm nhân, vì vậy nói, ngươi lại chờ một lát, cho ta về động bẩm báo. Nói xong, dựng lên một trận áp phong, trở về trong động. Ngao Đồ đợi một lát, đã thấy một trận hoàng phong thổi tới, một cái yêu vương trong gió hiện hiện. Kim nón trụ kim giáp, vàng nhạt lưới bảo, trước ngực có hộ tâm kính, bên hông có bản lòng thao, da hiệu dày, gấm tập dề, cầm trong tay ba cỗ lợi xin thép, chính là kia Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong đại thánh. Này, ngươi là người phương nào? Ta tại Linh Sơn chưa từng cái gì cố nhân, ngươi dám tới đây giả mạo? Ngao Đồ nghe vậy cười nói, kia điêu thử, ngươi không nhận ra ta rồi? Năm đó ta tại Linh Sơn thi trùng, ngươi đến trộm dầu, nếu không phải ta mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi sớm bị kim cương bắt được. Chương 15, gió nổi lên hoàng hôn 2, chương 15, gió nổi lên hoàng hôn 2, lại nói kia Hoàng Phong đại thánh bị Ngao Đồ một câu nói phá chuyện cũ, khí thế không khỏi yếu đi ba phần. Cái kia ngày trộm dầu cũng không cẩn thận quan sát qua chu vi, bởi vậy không nhớ rõ đến cùng có hay không Ngao Đồ ở đây. Bất quá việc này hắn chưa hề đối ngoại nhắc qua, Ngao Đồ có thể biết rõ việc này, chắc hẳn là có chút chân thực. Lại nhìn kỹ Ngao Đồ hình dạng, chỉ gặp hắn dáng vẻ đường đường, mắt ngậm thần thần, trên đầu sinh sừng rồng, cái trán có kim lân, mặc một bộ tơ vàng tích lũy theo gấm tiên bảo, mang một đỉnh long tử ngậm châu phi long quan, quan chi tuyệt không là phàm tục nhân vật. Lại cẩn thận cảm giác, phát hiện Ngao Đồ tu vi cùng hắn cùng cấp, Hoàng Phong đại thánh trong lòng bởi vậy tin bảy tám phần, chắp tay nói, thì ra là thế, hôm đó ta chỉ lo đến trùng dầu, chưa từng nhớ kỹ huynh trưởng tri ân, mong rằng huynh trưởng rộng lòng tha thứ. Ngao Đồ cười ha ha một tiếng, nói, không sao không sao. Hoàng Phong đại thánh thế là mời Ngao Đồ tiến vào động phủ một lần. Ngao Đồ tiến vào Hoàng Phong động về sau, Hoàng Phong đại thánh hỏi thăm Ngao Đồ Linh Sơn các loại cảnh tượng, Ngao Đồ đối đáp trôi chảy. Hoàng Phong đại thánh thế là càng thêm tin tưởng, trong lòng mừng rỡ, mệnh kia hổ tiên phong đi trong núi bắt mấy cái sơn ưu, giá trệ, mập heo, hổ dê, tới đây lừng dụ. Hổ tiên phong tuân lệnh về sau, không bao lâu đem dã vật bắt đến, Hoàng Phong đại thánh xách rượu cùng Ngao Đồ cộng hưởng. Thường dụng một phen về sau, Hoàng Phong đại thánh hỏi Ngao Đồ nói, huynh trưởng không tại Linh Sơn ti trùng, vì sao có rảnh đến chỗ của ta đâu? Ngao Đồ nói, ta tới đây là muốn cho hiền đệ một cọc mua bán lớn. Hoàng Phong đại thánh hỏi, là cái gì mua bán? Ngao Đồ nói, không lâu sau đó, có một cái Tây Thiên Thỉnh Kinh hòa thượng phải đi qua nơi đây, hiền đệ vừa bận cướp hắn. Hoàng Phong đại thánh cười nói, một tên hòa thượng tính là gì mua bán? Huynh trưởng như muốn ăn hòa thượng, ta phái Hổ Tiên Phong đi bắt 10 cái 8 cái cho huynh trưởng hưởng dụng là được. Hổ Tiên Phong. Hổ Tiên Phong nói, tại. Hoàng Phong đại thánh nói, nhanh đi bắt 10 cái hòa thượng tới. Hổ Tiên Phong nói, vâng. Ngao Đồ đội vàng ngăn cản xuống tới, nói, chậm. Hiền đệ có chỗ không biết, hòa thượng kia cũng không là bình thường hòa thượng. Hoàng Phong đại thánh nói, a, là cái gì hòa thượng? Ngao Đồ giải thích nói, hòa thượng này là kim tiền tử chuyển thế, mười thế tu hành người tốt, như ăn hắn một ngụm thịt, liền có thể trường sinh bất lão. Cho dù hiền đệ đã được trường sinh đạo quả, ăn hắn cũng có thể phóng đại tu vi a. Hoàng Phong đại thánh kinh ngạc nói, quả có việc này. Ngao Đồ nói, hòa thượng kia không lâu liền đến, hiền đệ xem xét liền biết. Hoàng Phong đại thánh nghe vậy suy tư. Kia trong động tiểu yêu nhóm nghe nói có thể trường sinh bất lão, đều vội vã không nhịn nổi mà nói, đại vương, chúng ta nắm hòa thượng kia đi, ăn thịt của hắn, cùng một chỗ trường sinh bất lão, làm nhanh thần tiên sống. Là a đại vương, ngàn năm một lở tốt cơ duyên a. Hoàng Phong đại thánh không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, huynh trưởng đã có tốt như vậy mua bán, làm sao chính mình không đi bắt kia đường tăng? Ngao Đồ nói, hiền đệ có chỗ không biết, kia đường tăng bên người có hai cái đồ đệ, một cái là 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, một cái là thiên bồng thủy thần hạ giới, vi huynh một người thế đơn lực bạc, đấu không lại họ, bởi vậy chuyên tới để tìm hiền đệ tương trợ. Hoàng Phong đại thánh nói, thì ra là thế, kia 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không ta cũng có chỗ nghe thấy, cũng không phải dễ trêu nhân vật ta. Ngao Đồ cười nói, hiền đệ, ngươi có kia tam muội thần phong thần thông, còn sợ một cái tiểu tiểu Tôn Ngộ Không sao? Hoàng Phong đại thánh kinh ngạc mà nói, liền ngươi đây đều biết rõ. Ngao Đồ cười nói, ta còn biết rõ Như Lai phái linh cắt bồ tát hàng ngươi, ban thưởng một viên định gió đan một thanh phi long bảo trượng chuyên phá ngươi thần thông. Hoàng Phong đại thánh nghe vậy chắp tay nói, huynh trưởng quả nhiên thần thông rộng rãi. Không tệ, đúng là như thế, cho nên ta mới không dám tùy tiện động thủ, sợ kia Tôn Ngộ Không mời đến linh cắt bồ tát hàng ta. Ngao Đồ nói, hiền đệ không cần lo lắng, có câu nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta tự có pháp bảo giúp ngươi phá kia linh cắt Bồ Tát. Hoàng Phong đại thánh nghe vậy mừng rỡ, lúc này trong động bái thượng hương án, cùng Ngao Đồ tám bái là giao, kết làm huynh đệ, đồng mưu kia thịt đường tăng. Hạ qua thu đến, có câu nói là bầu trời trong sáng, trăng thu đồng dạng tròn, hoa tận điệp không tự, cây cao ve không nguyên. Kia đường tăng sư đổ đi qua ô tư tàng giới, qua một tháng có thừa, đi vào Hoàng Phong lĩnh địa giới. Tiến lĩnh trước, đường tăng sư đổ tại một chỗ người ta tá túc. Gia đình kia nghe nói đường tăng sư đổ là hướng đi tây phương, liền nhắc nhở đường tăng nói, 800 dặm Hoàng Phong lĩnh, trong núi nhiều yêu quái, cực kỳ khó đi. Bởi vậy đường tăng tiến vào Hoàng Phong lĩnh về sau, nộ không cùng bát giới liền theo sát đường tăng bên người, một tấc cũng không rời, bảo hộ sư phụ. Ngao Đồ cùng Hoàng Phong đại thánh dẫn một đám tiểu yêu tại mang hồn trên sườn núi quan sát, nhìn thấy đường tăng sư đổ tới, Hoàng Phong đại thánh nói, không tốt, không tốt. Ngao Đồ hỏi, hiền đệ vì sao thở dài? Hoàng Phong đại thánh nói, ngươi nhìn kia đường tăng là cái yếu đuối phàm nhân, ta như thổi lên ta kia tam muội thần phòng, chỉ sợ đem hắn cũng cùng nhau thổi thành cho, như thế nào cho phải? Việc này dễ làm. Ngao Đồ nhìn về phía Hoàng Phong động đầu mục lớn nhỏ nói, các ngươi ai có thể vì đi qua dẫn ra đường tăng kia hai cái đồ đệ, sau khi chuyện thành công thưởng hắn một cái chân ăn, cùng nhau trường sinh bất lão. Thoại âm rơi xuống, Hổ Tiên Phong tiến lên chờ lệnh nói, tiểu tướng bất tài, sẽ là một cái ve sầu thoát xác pháp thuật, không cần hai vị đại vương xuất thủ, nhất định có thể bắt được cái này đường tăng. Ngao Đồ nói, tốt, ngươi lại đi, được chuyện tất đồng ý trọng thưởng. Hổ Tiên Phong nhận lệnh, nhảy xuống núi đi, hóa thành một cái lộng lẫy mãnh hổ, giấu ở một chỗ thạch lõm bên trong. Đường tăng sư đồ đi tới, Hổ Tiên Phong đột nhiên nhảy ra, một tiếng hổ gầm, doa đến kia đường tăng ngồi không vững yên ngựa, lật căn đầu ngã xuống mạch mã, ngã tại bên đường, chính xác là hồn phi phách tán. Bát giới trước đó phạm sai lầm sự tình, bây giờ gặp yêu quái xuất hiện, liền đội vu biểu hiện, ném đi hành lý, xiết đinh ba, không cho ngộ không tiến lên, hét lớn một tiếng nói, nghiệt xúc, chạy đi đâu? Chạy tới, húc đầu liền trúc. Hổ Tiên Phong thẳng tắp đứng dậy, đem trước đó móng trái bung lên, móc ở tự mình lồng ngực, vồ xuống dưới, trượt ngượng nhịu một tiếng, đem ra hổ lột đem xuống tới, đứng thẳng đạo bên cạnh. Kia một thân ác tướng, đỏ lột thân thể, đẫm máu nhục thân, cong vòng chân đủ, đem kia đường tăng dọa đến toàn thân sủi lơ, động cũng không thể động đậy. Hổ Tiên Phong bên này lấy ra hai cái xích đồng đao, cùng bắt rơi đầu mấy hiệp, có chút không địch lại, thối lui đến dưới sườn núi loạn thạch bụi bên trong tái đấu. Nộ không nhìn xem ngửa tay, dịu lên đường tăng nói, sư phụ, ngươi chớ sợ hãi, lại ngồi ở chờ ta lão tôn đi chợ chợ bắt giới, đánh bại yêu quái kia tốt đi đường. Đường tăng lúc này mới nơm nớp lo sợ ngồi dậy, miệng niệm đa tâm kinh miễn cưỡng an ổn tâm thần. Nộ không xuất ra kim cô đồng, nhảy đi xuống liền đánh. Hổ Tiên Phong thấy thế, lăn một cái, hiện nguyên thân, tung lấy ác phong bỏ chạy. Nộ không cùng bắt giới cùng nhau đuổi theo, nhất định phải trừ tận gốc. Hổ Tiên Phong trốn qua một chỗ đỉnh núi, đem trên thân ra hổ đính vào một khối ngọa hổ trên đá, chân thân hóa làm một trận của phong, từ một con đường khác chạy trở về. Kia đường tăng lúc này đang ngồi ở giao lộ đọc đa tâm kinh bị Hổ Tiên Phong một thanh bắt được. Tốt Tiên Phong, quả thật không có nói ngoa, không cần Ngao Đồ cùng Hoàng Phong đại thánh xuất thủ, hắn chỉ dựa vào lực lượng một người liền bắt được đường tăng. Chương 16, gió nổi lên hoàng hôn 3, chương 16, gió nổi lên hoàng hôn 3, lại nói kia Ngộ Không bắt giới, tìm Hổ Tiên Phong biến thành ác phong đuổi theo, gặp kia Hổ Tiên Phong nằm tại một chỗ sườn núi trước. Bắt giới nâng bá, hết sức đánh, lại là một trương ra hổ, lính vào một khối ngọa hổ trên đá. Hai người mới biết trung kế, đội vàng trở về, cũng đã không thấy đường tăng, chỉ còn lại bạch mã cùng hành lý. Bát giới rát ngựa nói, sao tốt? Sư phụ đã bị hắn cầm đi. Nộ không nói, đừng nội. Đừng nội. Dù sao ở đây trong núi, chúng ta tinh tế tìm tới. Nộ không bắt giới hai người xâm nhập trong núi, xuyên cương vị vượt đèo, tìm kiếm đã lâu, chỉ gặp một chỗ dưới vách đá, đứng thẳng ra một tòa đạo phủ. Hai người đến gần, chỉ gặp trên cửa kia có sáu chữ to, Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong động. Nộ không nói, bắt giới, phía sau núi có chỗ giấu đỉnh núi lõm, ngươi lại mang theo hành lý ngựa canh giữ ở nơi đó, đối ta lão tôn kêu cửa, thử trước một chút yêu tinh hư thực. Bát giới đáp ứng, mang theo hành lý ngựa nút ở phía sau giấu đỉnh núi lõm bên trong. Nộ không đứng tại Hoàng Phong động bên ngoài, cầm gậy hô, yêu quái, sớm làm mà đưa sư phụ ta ra, tránh khỏi ta lão tôn lật ngược ngươi yêu xảo, ép bình ngươi chỗ ở. Lúc đó, Hoàng Phong động bên trong, Ngao Đổ cùng Hoàng Phong đại vương chính cho Hổ Tiên Phong cánh công. Cái này Hổ Tiên Phong xác thực có một ít bản sự, dùng một trương gia hổ lừa qua tôn Nộ không cùng bát giới, bắt tới đường tăng, bớt đi Ngao Đồ cùng Hoàng Phong đại thánh một phen công phu. Trong động tiểu yêu đội vàng hô hào muốn ăn thịt đường tăng. Hoàng Phong đại thánh tướng đám người ngăn lại, chỉ nói còn không có bắt được tôn Ngộ Không ăn đường tăng, sợ tôn Ngộ Không đến đây trả thù, thế là chỉ đem đường tăng cột vào hậu viên định gió cái cọc bên trên, các loại cầm tôn Ngộ Không sau lại ăn đường tăng. Kia đường tăng bị trói ở hậu viện không ngừng rơi lệ, nói, đồ đệ a, không biết ngươi tại kia núi cầm quái nơi nào hàn tinh, ta lại bị ma đầu lấy ra, bị loại độc này hại, bao lâu lại được gặp nhau, thật đáng a, các ngươi nếu sớm một chút đến còn cứu được ta mệnh, nếu chậm trễ, quả quyết không thể bảo đảm vậy. Một bên than thở, một bên nước mắt như mưa xuống. Ngao Đồ nghe thấy, mệnh tiểu yêu lấy cái khăn lao đến, đem kia đường tăng miệng chắn, rơi cái thanh tịnh. Lúc này ngoài cửa có tiểu yêu chạy đến báo tin nói, đại vương, hai hòa rồi. Cửa động ngoại lai một cọng lông mặt lôi công chủy hòa thượng, cầm trong tay một cây gậy sắt lớn, muốn sư phụ hắn đấy. Hoàng Phong đại thánh nghe, nói, khỏi cần nói, nhất định là tôn ngộ không tới. Huynh trưởng, ngươi ở đây trông coi độc phủ, đối ta lãnh binh ra ngoài cùng hắn đánh nhau. Ngao Đồ dặn dò, hiền đệ nhớ lấy hành sự cẩn thận, ngu minh cung kính bồi tiếp khải hoàn. Chúng tiểu yêu khiêng ra mặc giáp trụ, Hoàng Phong đại thánh mặc chỉnh tề, cầm một cây ba cỗ xin thép, xuất bảy yêu nhảy ra cửa động. Hoàng Phong đại thánh trở ra cửa, nghiêm nghị gọi to, cái nào là Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không chân đạp hổ tiên phong ra hổ, cầm trong tay như ý kim cô đồng, đắc, ngươi tôn ông ngoại ở đây, nhanh đưa ra sư phụ ta ra. Hoàng Phong đại thánh xem xét tỉ mỉ, gặp Ngộ Không thân thể lui gầy, bất mãn bốn thước, cười nói, đáng thương, đáng thương, nguyên lai là cái khô lâu bệnh quỷ. Ngộ Không cười nói, con của ta, ngươi quá không có ánh mắt. Ông ngoại ngươi tuy là thân nhỏ, ngươi nếu theo đầu đánh một xin thép, liền dài ba thước. Hoàng Phong đại thánh nói, ngươi dám cứng đầu, an ta một xin sao? Ngộ Không thật sự không sợ, đem đầu rôi đi lên. Hoàng Phong đại thánh chiếu vào hung ác đánh một cái, phản chấn tay đau. Ngộ Không thuận thế đem eo cùng con người, đủ lớn ba thước. Hoàng Phong đại thánh dừng xin thép, quát, tốt hầu tử, tốt đầu. Chớ khoe khoang những biến hóa này biện pháp, đi tới, ta cùng ngươi nhìn một chút thật thủ đoạn. Ngộ Không cười nói, con của ta. Thường nói, lưu tình bất lực tay, nhấc tay không lưu tình ông ngoại ngươi bàn tay trùng điệp, chỉ sợ ngươi chống cự không dậy nổi một gậy này. Đang khi nói chuyện, hai người các cử binh khí, xin đến đồng đỡ, đồng đi xin lên, một trận hiệu sát. Hoàng Phong đại thánh cùng Tôn Ngộ Không đấu 30 hiệp, không phân thắng bại. Ngộ Không thấy thế, làm một cái thân ngoại thân thủ đoạn, đem lông tơ thu hạ một thành, dùng miệng nhai nát, đi lên phun một cái, tiếng kêu biến. Biến ra trên dưới 100 cái phân thân, đều là đồng dạng cách ăn mặc, các chấp nhất dễ gậy sát, đem kia Hoàng Phong đại thánh vây quanh ở không trung. Hoàng Phong đại thánh thấy thế, cũng làm thần thông, trở về tại kia tốn vị bên trên, đem miệng há to ba tấm, hô một hơi, thổi sắp xuất hiện đi, đột nhiên, một trận hỏa phong từ không nổi lên. Tốt gió, chính xác lợi hại. Đen du du, lờ mờ tối, lạnh lùng siêu siêu thiên địa biến, vô ảnh vô hình hoàng sa xoáy, xuyên rừng gãy lĩnh ngược lại biển tây, truyền bá đất hất bụi băng sơn trướng, một vòng hồng nhật đạm không ánh sáng, đầy trời ánh sao đều mê muội. Hoàng Phong đại thánh sử xuất trận này cuồng phong, đem Tôn Ngộ Không lông tơ biến hóa thân đều phá giữa không trung, giống như quạt gió đồng dạng loạn chuyển. Tôn Ngộ Không một mình đỉnh lấy cuồng phong, giơ lên kim cô đồng, còn muốn tiến lên đây đánh, bị Hoàng Phong đại thánh đúng ngay vào mặt phun ra một ngụm hỏa phong, đem hai con hỏa nhãn kim tinh cào đến chăm chú khép kín, chớ có thể mở ra, thua trận. Cách đó không xa, kia bát giới gặp Hoàng Phong đại tác, thiên địa không ánh sáng, giáp ngựa, trông coi gánh, nằm ở dấu đỉnh núi lon ở giữa, cũng không dám mở mắt, không dám ngẩng đầu, trong miệng không ngừng niệm Phật cầu nguyện, cũng không biết Tôn Ngộ Không thắng bại thế nào, sư phụ chết sống thế nào. Đối gió định trời trong, sâu lo ở giữa, chỉ gặp Tôn Ngộ Không từ phía tây lảo đảo tới, bát giới nên tiến lên phía trước nói, sư minh, thật là lớn do a. Người thắng bại như thế nào? Ngộ Không khoát tay nói, lợi hại. Lợi hại. Ta lão Tôn tự mình người, chưa từng thấy qua bực này đại phong. Yêu quái kia làm một thanh ba cỗ xin thép, cùng ta giao chiến, chiến có 30 hiệp, hắn làm ra trận này dò đến, thật sự là hung ác, cao đến ta đứng thẳng không ở, bước lên gió mà chạy. Bát giới nói, sư minh, yêu quái kia võ nghệ như thế nào? Ngộ Không nói, cũng thấy qua. Xin biện pháp cũng là chỉnh tề. Cùng lao Tôn cũng chiến cái tay mình. Chỉ là cái này gió lợi hại, khó mà thắng hắn. Bát giới nói, giống như vậy như thế nào mới có thể cứu được sư phụ? Ngộ Không nói, cứu sư phụ sự tình tạm thời các loại, trước tìm trị bệnh mắt tiên sinh, dạy hắn đem con mắt của ta trị liệu trị liệu. Bát giới nói, ánh mắt ngươi sao rồi? Ngộ Không nói, ta bị yêu quái kia một chút tần ý phun đến, thổi đến mắt của ta trâu đau nhức, lạnh nước mắt thường lưu, có chút khó gặp quang minh. Bát giới nói, sư minh à, cái này lưng chừng núi bên trong, sắc trời lại trễ, nào có cái gì thầy thuốc. Ngộ Không nói, bát giới, ngươi có chỗ không biết. Ngày xưa Quan Âm Bồ Tát tại Ưng Sầu Giản từng cho phép ta nói, đi về phía tây trên đường nhiều tai nạn, như đến kia thương thân khổ mái chỗ, cho phép ta gọi mỗi ngày ứng, gọi đất địa linh. Mười phần lại đến kia khó thoát thời khắc, nàng cũng tự mình đến đây cứu ta. Bát giới nghe vậy, liền giáp ngựa, chọn lấy gánh, mang theo Ngộ Không đi ra núi lõm, đi lên đường miệng. Lúc này dần dần hoàng hôn, chỉ nghe đường kia Nam Sơn sườn núi dưới có chó sủa thanh âm. Bát giới dừng thân quan sát, chính là một nhà trang viện, ẩn ẩn có đèn đuốc quang minh. Bát giới đi đến trước, gõ cửa một cái. Một cái lao giả ra, hỏi, người nào? Người nào? Ngộ Không hành lễ nói, chúng ta là Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng đồ đệ. Bởi vì hướng phương tây bái Phật cầu kinh, đi ngang qua núi này, bị Hoàng Phong Đại Vương cầm sư phụ ta đi, chúng ta còn chưa từng cứu được. Sát trời đã tối, chuyên tới để trong phủ vay tiền một đêm, vạn mong thuận tiện thuận tiện. Kia lão giả đáp lễ nói, thất nên, thất nên. Không biết là hai vị trưởng lão mời đến. Chương 17, gió nổi lên hoàng hôn, 4, chương 17, gió nổi lên hoàng hôn, 4, lại nói Ngộ Không bắt giới tiến vào nhà tranh. Kia lão giả xuất ra cơm chay đến, cho hai người ăn. Cơm tất, Ngộ Không nói, xin hỏi lão giả, quý điệp nhưng có bán nhãn dược. Lão giả nói, là vị nào trưởng lão đau mắt? Ngộ Không nói, không phải đau mắt, là chúng ta hôm nay tại Hoàng Phong động miệng cứu ta sư phụ, bị yêu quái kia đối diện phun ra một ngụm hoàng phong, thổi đến mắt của ta trâu đau nhức, rơi lệ khó xem, cho nên muốn tìm nhãn dược. Kia lão giả nói, thiện hay. Thiện hay. Kia Hoàng Phong đại thánh, gió lợi hại nhất. Cái kia gió, nhưng so sánh không được chuyện gì xuân thu gió, tùng trúc gió, cùng kia đông tây nam bắc phong. Bắt giới đánh cười nói, chắc là kẹp nào gió, dễ nghe phong thanh, bệnh mùi, lệ chính đầu gió. Lão giả nói, không phải, không phải. Cái kia gọi là tam muội thần phong, có thể thổi tiên địa quái, thiện phá quỷ thần sầu. Liệt thạch vỡ sườn núi ác, thổi nhân mạng tức đường. Các ngươi gặp cái kia gió thổi, lại chỉ là con mắt đau nhức, nghĩ đến cũng là cái có lai lịch. Ta lúc tuổi còn trẻ, từng gặp dị nhân, truyền một phương, tên cứ gọi tam hoa cửu tử cao ngược lại là có thể trị phong nhãn. Ngộ Không văn nói, túi đầu tuân lệnh nói, nguyện cầu một chút, thử một chút. Lão giả nhận lời, tức lấy ra một cái mã não thạch nhỏ bình, dùng ngọc châm mà chấm ra một chút cùng ngộ không đốt, dặn dò không được mở mắt, bình tâm đi ngủ, sáng mai liền tốt. Điểm tất, lão giả thối lui. Bát Giới triển khai che phủ, vị nộ không nằm ở trên giường ngủ yên. Nộ không nhắm mắt lại sờ loạn. Bát Giới cười nói, tiên sinh, ngươi mù côn mà ném đi. Nộ không mắng, ngươi cái này ngốc hàng. Ngươi coi ta là mù loà nha. Bát Giới cười thầm nằm ngủ. Đối canh năm đem hiểu, nộ không chùi chùi mặt, mở mắt ra nói, hảo dược, quả thật tốt. Quay đầu nhìn sang, nơi nào có cái gì phòng xá cửa cửa sổ, chỉ gặp chút lao hoẹ cao liễu, hai người đều ngủ tại kia lục toa đệm bên trên. Đưa tay đánh thức Bát Giới. Bát Giới gặp không có phòng xá, doa đến chuyển đứng lên nói, ý đi. Cái gia đình này dọn nhà cũng không có động tĩnh, liền phòng ở đều cùng nhau dọn đi rồi, nghĩ là cái trốn thuế người ta, bởi vậy trong đêm liền rời. Nộ không cười nói, ngươi cái ngốc tử, đây là có thần linh tương trợ, không phải cái gì trốn thuế. Nơi đây cách kia Hoàng Phong động không xa, ngươi lại tại cái này trông coi hành lý chờ ta lão tôn đi trong động tìm hiểu, tham sư phụ một chút rơi xuống như thế nào. Bát Giới nói, tốt, tốt. Trước lấy một cái chết sống được tin. Nếu là sư phụ chết rồi, chúng ta cũng tốt đều có tương lai riêng, nếu là chưa chết, lại tận tâm nghĩ cách cứu viện. Nộ không nói, chớ luận nói, ta đi vậy. Nộ không đem thân nhảy lên, rơi vào kia Hoàng Phong động trước, biến làm một cái hoa chân con muỗi, bay vào trong động. Giữ cửa tiểu lão hổ đánh thẳng ngủ ngáy, nộ không thấy là lão hổ, cũng có chút buồn bực, hướng trên mặt hắn trích một miếng, kia tiểu lão hổ xoay người tỉnh. Cả kinh nói, cha a, thật lớn con muỗi. Một ngụm liền đinh như thế một cái lớn đu cục. Nộ không bay vào bên trong, qua phòng, tính đến đằng sau, nhưng gặp một tầng cánh cửa, quan đến rất gấp, thuận khe cửa mà chui vào, nguyên lai là cái không vườn, đường tăng liền cột vào bên định gió cái cọc bên trên. Bên cạnh có cái hổ quái trông coi, chính là ngày hôm qua cái sẽ lột ra hổ yêu. Nộ không bay qua, rơi vào đường tăng trên đầu trọng, đang muốn thi cái pháp đem kia hổ quái đánh ngã, lúc này có người đi tới. Nhìn người kia bộ dáng, dáng người thẳng tắp, sừng rồng kim lân, nghĩ là một đầu yêu long hóa hình. Ngao đồ đi đến hổ tiên phong phụ cận, hỏi, đường tăng thế nào? Hổ tiên phong cung kính nói, hồi bẩm nhị đại vương, đường tăng hết thể mạnh khỏe. Nộ không ở một bên nghe, hắn lúc này mới biết rõ, nguyên lai Hoàng Phong động bên trong ngoại trừ kia Hoàng Phong quái bên ngoài còn có cái nhị đại vương. Đồng nhiên, kia yêu long không biết sao nhìn lại, một bàn tay rơi xuống, đánh vào đường tăng trên đầu trọng, đem tôn ngộ không trở nên con muỗi quay dẹp, con ngón đúng ra, bắn bay ra ngoài. Này làm sao còn có con muỗi, hảo hảo trông giữ, đừng đem hòa thượng này nói gầy. Hổ tiên phong liên tục xưng là, tôn ngộ không rơi trên mặt đất, trong lòng tức giận không thôi, cái này đáng chết yêu long, lại đem hắn đường đường tề thiên đại thánh xem như con muỗi gậy. Quay người biến cái diều hâu, ngọc cháo kim tỉnh, đoán bắt đầu, liền muốn bắt ngao đổ bảy tấc. Ngao đổ sớm co đón trước, né tránh ra đến, cười to nói, tôn hầu tử, ta liền biết rõ kia con muỗi là người biến. Lập tức dò xét lên bút rồng, cùng tôn ngộ không đấu 3 năm hiệp, chưa rơi xuống hạ phong. Tôn ngộ không không dám ở lâu, sợ Hoàng Phong quái chạy đến đem hắn ngăn ở nơi này, thế là bước ra bỏ chạy. Chạy ra Hoàng Phong động, trở lại lúc trước địa phương, cùng Bát Giới tụ hợp. Bát Giới gặp ngộ không trở về, hỏi, sư minh, thế nào, nhưng đánh tìm được sư phụ rơi xuống. Ngộ không nói, khó giải quyết. Khó giải quyết. Ta lão tôn biến làm con muỗi, vào động dò xét nhìn sư phụ, nguyên lai sư phụ bị yêu quái kia cột vào hậu viên định gió cái cọc bên trên, miệng bị khăn lau chắn, nói không chừng lời nói, lại có lúc trước cái kia hổ quái trông coi. Ta vốn định làm cái khảm thủy trùng, để kia hổ quái ngủ, không nghĩ tới kia trong động còn có cái hai yêu ma, khám phá biến hóa của ta, cùng ta đấu mấy hợp, ta sợ bị kia Hoàng Phong quái ngăn chặn, liền chui ra. Bát Giới sau khi nghe nói, sư minh, cái này trải qua lấy không thành. Một cái Hoàng Phong quái đã làm 10 phần khó chơi, bây giờ còn có một cái hai yêu ma, như thế nào cứu được sư phụ? Ta nhìn chúng ta vẫn là đều có tương lai riêng đi. Sư phụ có kiện Cẩm Lan ca sa, có cái cựu hoàn tích trượng. Kia cả sa đáng tiền, ngươi làm sư minh cầm cái nhiều, tiểu đệ tình nguyện nhận lấy tích trượng, đem kia bạch mã tìm có người ta địa phương bán, ngươi tới ngươi Hoa Quả Sơn, ta về ta Cao Lao Trang. Nộ không văn nói tức giận đến nắm chặt Bát Giới lỗ tai nói, ta đánh ngươi cái ngốc hàng, sư phụ còn chưa có chết đây, ngươi liền nghĩ giải thể điểm hành lý. Bát Giới nói, mặc dù không chết, cũng sống không được bao lâu. Ta ngày xưa làm yêu quái lúc, nghe nói coi trọng yêu ma ăn người, đều trước tiên đem người trói tại cọc bên trên, thả cái 3 năm ngày chờ dạ dày bên trong sạch sẽ, liền đem người nguyên lành nuốt đi. Nộ không nói, cái kia còn có cứu. Các loại ta lão tôn lên trời đi, mời một cái có thể định gió thổi thần tướng đến, nhất định có thể hàng ở yêu ma kia. Bát Giới nói, sư minh, ngươi liền yêu ma kia lai lịch đều không rõ ràng, đi mời cái nào thần tướng xuống tới. Nếu là mời đối con thôi, nếu là mời sai, lại trở về khác mời, chỉ sợ sư phụ liền hóa thành yêu ma lớn vân. Chính thương nghị, chỉ gặp đường lớn bên cạnh đi ra một cái lão công công tới. Băng dâu tuyết tóc mai bồng đồng, kim hoa lóa mắt bồng lùng, khuất lưng túi đầu trầm rãi, vàng lông mày mặt đỏ như đồng. Kia lão công công gặp nộ không, Bát Giới cũng không sợ, phản tiến lên hỏi, huynh đệ các ngươi là nơi nào tới hòa thượng? Tại cái này vùng bỏ hoang chỗ vì sao cãi lộn? Nộ không nói, chúng ta là thỉnh kinh hòa thượng, hôm qua ở đây mất sư phụ, bị kia Hoàng Phong quái cầm đi, không biết nên mời người nào đi hàng hắn. Lao giả nói, thế nhưng là kia Hoàng Phong đại thánh. Nộ không nói, đúng là hắn. Lao giả nói, ta đây ngược lại là biết rõ, cái này Hoàng Phong đại thánh thiện dùng tam muội thần phong thần thông, chính là đầy tiên thần đem cũng khó hàng được hắn, chỉ có một người có thể định hắn gió thổi. Nộ không bội nói, còn xin lão công công chỉ điểm. Lao giả nói, tại cái này thẳng nam trên 2000 dặm đường, có một núi, hô tên Tiểu Tu Di Sơn. Trong núi có cái đạo tràng, chính là Linh Cắt Bồ Tát giảng kinh thiền viện. Ngươi mời được hắn đến, liền có thể cứu ra sư phụ của ngươi. Nộ không đội vàng nói tạ. kia lão giả cũng đã hóa thành thanh phong, vắng lặng không thấy, chỉ để lại một đôi tụng tử nói, trên phục Tề Thiên đại thánh nghe, lão nhân chính là Lý Trường Canh. Tu Di Sơn có phi long trượng, linh cắt năm đó thụ Phật binh. Chương 18, gió nổi lên hoàng hôn, nam, chương 18, gió nổi lên hoàng hôn, nam, lại nói Lý Trường Canh hóa thân lão giả, là Tôn Ngộ Không chỉ điểm linh cắt Bồ Tát đạo tràng. Bắt giới gặp tụng tử, nhìn chơi hạ bài nói, ân nhân, ân nhân. Chỉ vì bắt giới năm đó say rượu đùa giỡn hàng Nga, vốn nên tội chết, nhờ có Thái Bạch Kim Tinh tự mình nói thuyết phục, mới cải thành trọng trách hai thiên chủ y, biếm hạ giới đi. Mà Lý Trường Canh chính là phương Tây Thái Bạch Kim Tinh danh hảo. Ngộ Không nói, bắt giới, ngươi lại giấu ở cái này rừng cây chỗ sâu, không cần thiết ra mặt cùng kia yêu ma giao chiến, đối ta lão tôn đi tiểu tu Di Sơn, mời Bồ Tát đến đây tương trợ. Bắt giới nói, hiểu được, hiểu được. Lão chư ở đây trông coi hành lý chờ ngươi mời Bồ Tát trở về. Ngộ Không nhảy trên không trung, tung cân đổ vân, kính vãng năm đi, giây lát, gặp một tòa cao sơn, giữa chừng có tường vân xuất hiện, thủy ai nhao nhao, trên núi có một tòa thiền viện, chuông khánh du dương, khói hương phiếu miểu. Cho đến trước cửa, bởi vì có việc cầu người, Ngộ Không không dám nhẹ nhập, mời trong viện người thông báo nói, Đường Tăng đồ đệ Tôn Ngộ Không tới, cầu kiến Bồ Tát. Không bao lâu, Linh Cắt Bồ Tát giang lên tiếp. Ngộ Không lúc này mới nhập môn, đang đường ngồi quý vị khách quan. Linh Cắt Bồ Tát sai người lo pha trà. Ngộ Không nói, trà không nhọc ban thưởng, sư phụ ta tại Hoàng Phong lĩnh gặp nạn, nguy cơ sớm tối, đặc biệt mời Bồ Tát thi đại pháp lực cứu giúp. Linh Cắt Bồ Tát nói, ta thụ Như Lai pháp lệnh, ở đây trấn áp Hoàng Phong quái. Như Lai cho ta một viên định gió đan, một thanh phi long bảo trượng. Lúc ấy kia Hoàng Phong quái bị ta bắt được, ta niệm tình hắn tu hành không dễ, tha tính mạng của hắn, thả hắn đi ẩn tính về núi, không cho phép thương tổn sinh mạng nghiệp chướng, không biết hắn hôm nay muốn hại lệnh sư, làm trái sắc lệnh, ta chi tội. Liên lấy bảo vật, cùng Ngộ Không cùng nhau giá vân. Không bao lâu, đến Hoàng Phong lĩnh bên trên. Linh Cắt Bồ Tát nói, đại thánh, yêu quái này có chút sợ ta, ta chỉ đứng tại đám mây, ngươi xuống dưới cùng hắn tác chiến, dù hắn ra, ta thi pháp hàng hắn. Ngộ Không theo lời, rơi xuống đám mây, không cho giải thích, siết gậy sắt đem cửa động đánh mỡ. Kêu lên, yêu quái, đưa ta sư phụ đến vậy. Cái kia thanh cánh cửa tiểu yêu, đội vàng truyền báo. Trong động, Hoàng Phong đại thánh đang cùng Ngao Đồ uống rượu, nghe tiểu yêu báo cáo nói Tôn Ngộ Không phá vỡ cửa động, ở bên ngoài chửi rủa, cả giận nói, cái này con khỉ ngang ngược quả thực vô lễ. Lần trước chưa từng thổi chết hắn, lại đánh vỡ chúng ta. Một màn này đi, định làm thần phong, đem hắn thổi chết. Liền xuyên mặc giáp trụ, tay xước xin thép, đang muốn ra ngoài, Ngao Đồ nói, hiền đệ xem chừng, kia hầu tử lần trước chưa từng giành thắng lợi, hôm nay phục đến, tất coi ỷ vào, như gặp nạn tình, làm cứ gọi là huynh tương trợ. Hoàng Phong đại thánh chắp tay nói, đa tạ huynh trưởng hậu ái, lần này đi nhất định phải giành thắng lợi, diệt trừ kia Tôn hầu tử, cùng huynh trưởng cộng hưởng kia thịt Đường Tăng. Dứt lời, Hoàng Phong đại thánh đi ra ngoài động, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, cầm xin ngay ngược liền âm. Tôn Ngộ Không nghiêng người tránh thoát, nâng đồng đón lấy. Chiến không được số hợp, Hoàng Phong đại thánh tìm cái cơ hội, há miệng liền muốn hô phong. Đúng lúc này, chỉ gặp kia giữa không trung, Linh Cắt Bồ Tát đem phi long bảo trượng ném đem xuống tới, không biết niệm chút chuyện gì chú ngữ, hóa thành một đầu bát trảo kim long, vung mạnh mở hai trảo, một phát bắt được Hoàng Phong đại thánh. Hoàng Phong đại thánh dọa đến hồn phi phách tán, vội nói, huynh trưởng cứu ta. Ngao Đồ nghe được kêu cứu, phi thân ra, thế ra một thanh bảo phiến. Tốt phiến, bảo quang vần quanh, thần hỏa bay lên. Này phiến tên là Ngũ Hỏa Thần Diễm phiến, lại gọi Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến. Có không trung lửa, thạch trung hỏa, mộc trung hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa ngũ hỏa hợp thành, có phượng hoàng cánh, có thanh loan cánh, có đại bằng cánh, có khổng tức cánh, có bạch hạc cánh, có hồng hộc cánh, có phiêu chim cánh, bảy chim linh bên trên có ấn phủ, có bí quyết, có thơ chứng viết, ngũ hỏa kỳ chân hào bảy linh, thu người sơ xuất nắm cách hình. Gặp sơn quái thạch thành cho tàn, nộ hải sắc càng ít lộ lạnh. Khắc một khắc kim là thứ nhất, đốt lương đốt tòa nhà tạm thời chưa có ngừng. Tuy là vạn năm thần tiên thể, gặp phiến phiến lúc tức diệt hình. Ngao Đồ bay ở không trung, đối kia Linh Cắt Bồ Tát quạt ba phiến, lúc ấy lên, liệt diễm bay lên không cao vạn trượng, kim xả nghìn đạo xính anh hảo. Khói đen quyển đỏ ba thước, nấu biển lật sóng gang tất tiêu. Linh Cắt Bồ Tát kinh hãi nói, cái gì? Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến. Linh Cắt Bồ Tát biết rõ cái này bảo phiến lợi hại, lập tức cũng không lo được Hoàng Phong quái, vội vàng dùng phi long bảo trượng hộ thân. Kia bát trảo kim long ngăn tại lửa trước, bất quá mấy tức liền rên rỉ một tiếng, tản pháp thân, về trượng bên trong đi. Linh Cắt Bồ Tát thấy tình thế đầu hung hiểm, bận điệu chống lên pháp thân, bóp tị hỏa quyết, dùng tòa hạ tam phẩm đại sen hộ thân. Ngao Đồ thấy thế, sợ đấu không lại, lại quạt bảy tam phiến, thẳng đem ngày đều phiến đỏ lên. Kia bảo phiến chính là ngũ hỏa chân tính tích lũy đám mà thành, há lại phàm hỏa nhưng so sánh. Bất quá mấy cái, Linh Cắt Bồ Tát pháp thân đại sen đều bị tiêu hủy. Linh Cắt Bồ Tát muốn về sau đi, bị Ngao Đồ đuổi theo quạt một cái, lúc này ngã xuống đám mây. Tôn Ngộ Không thấy tình thế không ổn, một cái cân đầu vân đi. Ngao Đồ trói lại hấp hối Linh Cát, cùng Hoàng Phong đại thánh cùng một chỗ khải hoàn về động. Tiến động, vô số tiểu yêu liền xông tới, tất cả đều chúc mừng nói, nhị đại vương, cao a, tốt lửa, tốt bảo phiến, nhị đại vương thần uy cái thế a. Hoàng Phong đại thánh ở một bên bái tạ nói, đa tạ huynh trưởng cứu tri ân, Hoàng Phong vô cùng cảm kích. Ngao Đồ cười to nói, hiền đệ không cần như thế, mau mời lên. Người tới, đem cái này Linh Cát hòa thượng cũng cột vào hậu viên định do cái cọc lên. Qua hai ngày, chúng ta cùng một chỗ trưng lấy ăn. Tiểu yêu nhóm tất cả đều hoan hô lên. Hổ Tiên Phong đem kia Linh Cắt Bồ Tát mang lên hậu viên định gió cái cọc bên trên, thuần thục trói lại, cùng Đường Tăng buộc chung một chỗ. Linh Cắt Bồ Tát bị Ngao Đồ bảo phiến thiêu hủy pháp thân, thâm thụ trọng thương, bất lực phản kháng. Một bên khác, bắt giới chờ ở trong rừng, nhìn qua nơi xa đỏ xích xích một mảnh bầu trời, không ngừng sát mồ hôi nóng nói, thời tiết này làm sao đột nhiên nóng như vậy à? Lúc này, chỉ gặp Tôn Ngộ Không từ không trung gấp rút bay tới, một thân khói lửa. Bát Giới bận bịu tiến lên hỏi, sư minh không phải đi tìm Bồ Tát tương trợ sao, làm sao làm đến chật vật như thế? Tôn Ngộ Không nằm tại trong bóng cây, nâng ly mấy ngụm lớn nước, thở nói, lợi hại a, lợi hại a. Bát Giới ngươi không biết rõ, ta đi tìm kia Linh Cắt Bồ Tát, hắn đáp ứng tương trợ, để cho ta đi tác chiến chờ yêu ma kia ra, hắn làm một thanh phi long trượng, bắt được yêu ma kia. Nhưng chưa từng nghĩ, kia hai yêu ma cũng có thần thông, có một thanh bảo phiến, tắt đến một trận tốt lửa, đem ngày đều nấu chín, kia Bồ Tát không địch lại, bị hắn vua xuống đám mây, cầm vào động đi. Bát Giới hoàng nói, chắc không được nóng như vậy đây, liền Bồ Tát đều bị bắt đi. Kia hai yêu ma là cái gì yêu quái, sao có như thế lớn thần thông? Ngộ Không nói, ta cũng không biết, chỉ biết yêu quái kia sừng rồng kim lân, nghĩ là cái yêu long hóa hình, lại không biết sao, bất thiện làm nước, ngược lại sẽ dùng lửa. Bát Giới nói, đã là như thế, sư minh, tục lời nói, tốt lửa còn cần nước đến diệt hắn, nếu là cái yêu long hóa hình, không bằng ngươi đi mời đến Tứ Hải Long Vương, chắc hẳn nhất định có thể khắc chế với hắn. Ngộ Không nghe nói, hiền đệ nói có lý, ta lão Tôn cái này đi đông doanh biển lớn xin vay long minh, cầu chút nước đến, rồi hơi thở yêu hỏa, bắt cái này rồi quái. Chương 19, gió nổi lên hoàng hôn, 6, chương 19, gió nổi lên hoàng hôn, 6, lại nói Ngộ Không tung mây đến đông doanh biển lớn. Làm một cái bế thủy pháp, kính nhập đông doanh đáy biển. Tuần biển dạ xoa gặp, nhận biết là Tôn Ngộ Không, đội vàng trở lại thủy tinh cung bẩm báo. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nghe xong, xuất long tử, long tôn, cô tôn, cua tốt đồng loạt đi ra ngoài nên đón. Tiếp đến trong cung ngồi xuống, Ngộ Không nói, không nhọc tự lễ, ta lão tôn có một chuyện muốn nhờ. Ngao Quảng nói, đại thánh có việc cứ việc phân phó, tiểu long nhất định làm theo. Ngộ Không nói, ta hộ sư phụ Đường Tam Tạng hướng Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh, không ngờ hắn bị yêu ma nhất đi, trong đó có một cái yêu long, hết sức lợi hại, nghĩ là ngươi long tộc quái vật, chuyên tới để mời hàng xóm cũ tương trợ. Ngao Quảng nghe xong hơi kinh ngạc nói, đại thánh đi nhanh như vậy, cái này đến sông Hát Thủy. Ngộ Không nói, cái gì sông Hát Thủy? Ta lão tôn là tại Hoàng Phong lĩnh gặp phải yêu long, sừng rồng kim lân, thiện dùng lửa, cho nên đến mời ngươi thả chút nước mưa cứu rút, lại phái binh hàng hắn. Ngao Quảng trầm tư, Hoàng Phong lĩnh yêu long. Ngộ Không nói, thế nào, ngươi không cho mượn mưa? Ngao Quảng bội nói, cho mượn, cho mượn, bất quá ta mặc dù ti vũ, không dám chuyên quyền, chỉ cần Ngọc Đế ý chỉ, còn muốn tam quan nâng bút, thái ất rời ban. Ngộ Không nói, không phải muốn ngươi hành vân bố vũ, phổ độ lê dân, chỉ hướng kia yêu tinh động phủ thả chút nước mưa, là ta lão tôn trợ chiến hàng yêu là được rồi. Ngao Quảng nói, đã như vậy, tiểu long cái này theo đại thánh tiến đến. Ngao Quảng lập tức đốt long cung binh tướng, Sa Ngư là chức bộ, Lý Ngư làm tiên phong, Trinh Cá đứng đánh chạm canh gác, Cá Thiểu Cá trưởng quân hảo, Lao Quy là thừa tướng, Lớn Ba Ba làm lớn đem, Cua Sĩ vung mạnh trường kiếm, Quân Tôm múa trường thương. Nộ Không dẫn long binh, không bao lâu đến Hoàng Phong lĩnh, cùng Bát Giới gặp mặt. Ngao Quảng hành lễ, nói một tiếng thiên bồng nguyên soái quan sát chu vi, nói, này lĩnh trời hành bậc hồ, ích trợ hòa khí, như hôm nay sắp đã mượn, theo tiểu long ý kiến, không bằng đi đầu bố vũ, hạ lên một đêm, đối ngày mai xua tán đi hỏa khí tái chiến. Nộ Không nói, rất tốt, rất tốt. Ngao Quảng liền xuất thủy tộc, ở trên trời tụ lên mây, phun hạ vũ tới. Hoàng Phong động bên trong, tiểu yêu đội vàng bẩm báo nói, đại vương, mới bên ngoài gió mát trời quang, đột nhiên hạ lên quái mưa đến. Hoàng Phong đại thánh nói, làm sao cái quái pháp? Tiểu yêu nói, 800 dặm sơn lĩnh, chỉ gặp chúng ta Hoàng Phong động ngoài có 10 dặm dày mây, mưa chỉ ở ngoài động vài dặm dưới, nơi khác không có nửa điểm nước mưa. Ngao Đầu nghe vậy cười nói, khỏi cần nói, nhất định là kia hầu tử cầu viện binh đến rồi, muốn dùng nước đến diệt ta thần hỏa. Hoàng Phong đại thánh nói, huynh trưởng, cái này có thể như thế nào cho phải? Ngao Đồ nói, hiền đệ chớ buồn, ta cái này thần hỏa không sợ phàm thủy. Ngày mai ngươi lại xuất chiến, ta âm thầm vì ngươi lực trận, như gặp có Tứ Hải Long Vương, còn xin hiền đệ lưu thứ nhất mệnh, kia Long Vương cùng ta có thân. Hoàng Phong đại thánh nói, dễ nói, dễ nói. Đến ngày kế tiếp, Nộ Không cùng Bát Giới cùng đi đến Hoàng Phong động trước cửa. Nộ Không kêu lên, yêu long già, nhanh đưa ta sư phụ thả Bồ Tát. Không bao lâu, Hoàng Phong đại thánh nhảy ra cửa. Hầu tử xem xét, thầm nghĩ không tốt. Ngày hôm qua hắn chỉ lo kia yêu long, lại quên còn có cái thiện dùng gió Hoàng Phong quái. Hoàng Phong đại thánh nắm lấy xin phép nói, tôn hầu tử, lần trước ta hảo tâm chưa từng thổi chết ngươi, ngươi ngược lại mời giúp đỡ đến hại ta. Nhìn gió, một chút thần ý phun ra, 300 trượng cắt bằng lên, 7000 dặm mây khói tán, càn khôn đảo ngược, đại địa u ám, Long Vương bị thổi rơi xuống đám mây, thiên đồng bị lật tung tại khe núi, những cái này thủy binh thủy tướng càng là không biết rõ bị thổi bay đi nơi nào. Nộ Không thấy thế, không dám tiến lên, quay người một cái cân đầu vân tối lui. Hoàng Phong đại thánh cười ha ha, mệnh hổ tiên phong chói lại lão long, chói chư tinh, khải hoàn bể động. Ngao Đổ cùng một đám tiểu yêu vì đó tổ chức khánh yến, trong lúc nhất thời bầy yêu súng xít, được không khoái hoạt. Đối khánh yến qua đi, Ngao Đổ xuống dưới, sai người giải Ngao Quảng trên người dây thừng, nói, đại cứu cứu, ngươi chịu khổ. Ngao Quảng nói, ngươi là? Ngao Đổ nói, cứu cứu không biết ta rồi. Ngao Quảng nói, có chút giống, cũng không dám nhận nhau. Ngao Đổ nói, gia phụ chính là Kính Hà Long Vương. Ngao Quảng cả kinh nói, ngươi thật sự là Kính Hà Long Vương nhi tử? Thái xanh, ngươi làm sao xông ra như thế họa lớn ngập trời a? Kia Tôn Ngộ Không cũng không phải dễ chơi, ngươi mau mau tha cho hắn sư phụ, theo ta cùng hắn bồi tội đi thôi. Ngao Đồ chắp tay nói, việc này cứu cứu chớ nhiều lời, ta tự có xét xử. Cứu cứu trước tạm an tâm ở lại mấy ngày chờ thời cơ đã đến, ta liền thả ngươi ra ngoài. Ngao Quảng còn muốn lại quên. Ngao Đồ ngước mắt, lãnh sắc nói, chớ để sinh mà khó làm a. Ngao Quảng há to miệng, không dám nhiều lời. Ngao Đổ khôi phục khuôn mặt tươi cười, tự mình mời lấy Ngao Quảng trong động ở lại, lại nói: "Cứu cứu, có thể từng mang theo Long cung đan dược, cho ta mượn mấy quả." Ngao Quảng thở dài, xuất ra mấy bình đan dược nói: "Hai bình thủy nguyên đan, một bình thủy linh đan, ra gốc, liền mang theo những thứ này. Thủy nguyên đan là tu luyện dùng bảo đan, thủy linh đan là chữa thương." Ngao Đổ cười tiếp nhận, nói: "Cứu cứu rủ xuống ban thưởng, không dám lại ý. Cứu cứu tại cái này có gì phân phó, cứ việc cùng phía ngoài tiểu yêu nói, xin mà cáo lui." Ngao Đổ từ Ngao Quảng chỗ ly khai, xoay người đi tìm Bát Giới. Kia Bát Giới lúc này đang bị cột vào hậu viên định gió cái cọc bên trên, cùng Đường Tăng Linh cắt cột vào cùng chỗ. Ngao Đổ khi đi tới, Bát Giới chính ủi lấy miệng mắng to, bởi vì miệng lớn, tiểu yêu dùng khăn lau chắn cũng chắn không lên. Ngao Đổ gặp nói: "Đến nha, đem hắn giải miệng cắt đi, cho ta làm ủi miệng mà ăn." Hổ Tiên Phong tuân lệnh, rút đao ra đến liền muốn cắt. Hù Bát Giới vội vàng xin tha: "Đại vương chớ cắt, chớ cắt, ta hòa thượng miệng tối, không ăn ngon." Ngao Đổ nói: "Hòa thượng ăn chay, thịt nhất ăn ngon." Bát Giới nói: "Không dối gạt đại vương, ta là Hoa Hòa thượng, trong nhà của ta còn có cha vợ nương từ đây." Ngao Đổ cười ha ha, nói: "Ngoan Đổ nhi, làm sao ngay cả sư phụ cũng không nhận ra rồi?" Bát Giới sửng sốt một cái, nhìn xem Ngao Đổ thần thái, thì phản ứng nói: "Tốt ngươi cái yêu lòng, ngươi lúc trước biến đường tăng lừa gạt ta, làm hại ta ăn xong đau khổ lớn, bây giờ lại tới cắt miệng của ta ăn." Ngao Đổ tiến lên, nói: "Ta mặc dù lừa ngươi, không phải cũng cho ngươi chỗ tốt. Trung thực đợi, không phải thật cắt miệng của ngươi ăn." Bát Giới nghe, không dám gọi trách móc. Ngao Đổ cười cười, gặp hắn đáng thương, xuất ra hai viên đan đến, cho hắn ăn. Hổ Tiên Phong ở bên nhìn xem, không ngừng nuốt nước bọt. Cái này đan đối Ngao Đổ tới nói dễ như trở bàn tay, có thể đối với bình thường yêu quái lại là vô cùng khó được bảo đan. Ngao Đổ gặp Hổ Tiên Phong biểu lộ, đem còn lại hơn phân nửa bình thủy nguyên đan cho hắn, nói: "Gặp ngươi là cái có thể làm việc, còn lại liền thưởng cho ngươi." Hổ Tiên Phong mừng rỡ, bận điệu quỷ mà nói: "Tạ nhị đại vương ban thưởng." Một bên khác, Tôn Ngộ Không mặc dù chạy ra ngoài, có thể bắt Giới, Long Vương đều bị bắt đi, chỉ còn hắn một người trốn đi, không khỏi buồn từ tâm tới. Nghĩ hắn thụ Bồ Tát quyên thiện, bảo hộ đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, lại không nghĩ cái này con đường về hướng Tây gian nan như vậy. Một cái tiểu Hoàng Phong lĩnh, liền có hai cái hung ác như thế yêu ma, đằng sau còn không biết rõ có bao nhiêu kiếp nạn. Thở dài qua đi, Tôn Ngộ Không đủ tiểu không mà tính, đành phải tung trên mây Nam Thiên Môn, chuẩn bị mời Ngọc Đế xuất binh. Chương 20, gió nổi lên hoàng hôn, 7, chương 20, gió nổi lên hoàng hôn, 7, lại nói Tôn Ngộ Không lên Nam Thiên Môn, nhìn thấy Quảng Mục Thiên Vương, nói: "Có việc cầu kiến Ngọc Đế." Đến Linh Tiêu Điện bên ngoài, có Trương Đạo Lăng, Cát Tiên Ông, Hứa Tinh Dương, Câu Hoàng Tế Tứ Đại Thiên Sư đón lấy. Cùng một chỗ chắp tay nói: "Đại Thánh khó giữ được đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, vì sao đến đây?" Ngộ Không nói: "Khó, khó. Đường xa ma rộng, nay còn chưa từng đi có ba phần đường, liền bị ngăn cản tại kia Hoàng Phong Lĩnh, gặp hai cái yêu ma, một cái làm gió, một cái dùng lửa, ta lão tôn mời Bồ Tát Long Vương đều làm hắn bất quá, phản gây bắt Giới ở bên trong. Nay chuyên tới để tìm Ngọc Đế, mời hắn hàng chỉ phát binh, thu diệt yêu ma." Hứa Thiên Sư nói: "Ngươi cái này hầu đầu, ngày xưa có đại náo thiên cung bản sự, bây giờ làm sao liền hai cái yêu ma cũng hàng không ở rồi?" Ngộ Không nói: "Thực khó, thực khó." Trương Thiên Sư nói: "Tốt, cùng hắn truyền báo là xong." Ngộ Không nói: "Đa tạ, đa tạ." Thứ Thiên Sư chuyển tấu Linh Tiêu, dẫn kiến Ngọc Bệ. Ngộ Không hướng lên trên hát cái lớn này, đem Hoàng Phong lĩnh sự tình nói: "Cái này yêu ma rất hùng, liền linh cắt Bồ Tát cũng hàng không được hắn, ta lão tôn nghĩ không phải trên đất yêu ma, nghi là trên trời hung tinh, mời Ngọc Đế hàng chỉ điều tra điều tra." Ngọc Hoàng Thiên Tôn nghe tấu, tức hàng chỉ điều tra chư thiên tình đấu, các túc thần vương có hay không tư phạm hạ Giới người. Ngộ Không lại nói: "Yêu ma kia sinh sừng rồng kim lân, trước cha một chút càng kim long, nhưng tại trong cung tiên quan lĩnh chỉ, trước cha xét tứ thiên cánh cửa trên cửa thần vương quan lại, lần cha xét ba hơi viên viên bên trong lớn nhỏ của thật, lại cha xét lôi đỉnh quan tướng tam thập tam thiên, lại cha nhị thập bát túc, lại cha xét thái dương thái âm đầy trời ánh sao, đều không tư phạm hạ Giới người." Tiên quan về tấu Ngọc Đế nói: "Mãn thiên tinh túc, các phương thần tướng đều tồn, cũng không tư phạm hạ Giới người." Ngọc Đế nghe tấu nói: "Tuy không trên trời tiên thần hạ phàm, cũng là trên mặt đất yêu ma làm loạn, lấy Tôn Ngộ Không chọn lựa mấy viên thiên tướng hạ Giới cầm ma đi thôi." Ngộ Không cảm giác sâu sắc trên ân, tuyển Lý Thiên Vương phụ tử cầm kia Hoàng Phong Quái, lại tuyển Thủy Đức Tinh quân diệt kia yêu hỏa, mang lên một đám tiên binh kính hạ Nam Thiên Môn đi. Ở trên trời trì hoãn hồi lâu, chờ Ngộ Không dẫn người lại đến Hoàng Phong Lĩnh, đã là qua nửa tháng có thừa. Ngộ Không trong lòng đội vàng, chỉ vào kia đường núi, nơi đây chính là yêu quái đạo phủ. Na Cha Tam Thái Tử nghe vậy, xuất ra càn khôn quyển, liền muốn đánh nát tiên núi. Ngộ Không bận bịu cản lại nói: "Sư phụ ta còn tại bên trong, cho ta xuống dưới tác chiến, các ngươi lại đến hàng hắn." Ngộ Không xuống dưới, nói: "Bắt quái, mau mau ra, thả sư phụ ta sư đệ, còn có linh cắt Bồ Tát." Hoàng Phong động bên trong, tiểu yêu vội vàng bẩm báo nói: "Đại vương, kia Tôn Ngộ Không hắn lại tới." Hoàng Phong đại thánh cả giận nói: "Cái này con khỉ không dứt, lần này nhất định phải đem hắn bắt được." Ngao Đồ nói: "Hiền đệ lại đi, ta vì ngươi lực trận." Hoàng Phong đại thánh đáp ứng, mặc vào mặc giáp trụ, mang lên xin thép, nhảy ra cánh cửa đi. "Con khỉ ngang ngược, ngươi lại tới chịu chết." Ngộ Không nói: "Yêu quái, ngươi nhìn đó là ai?" Hoàng Phong đại thánh ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một cái tiểu thiếu niên lăng không bay tới, sinh thanh tú nữ tướng, thần sắc lại là ngạo nghễ. Ngươi gặp hắn, ngọc diện khuôn mặt như trăng tròn, môi son phương miệng lộ răng ngà, thêu mang mùa gió bay màu diễm, cẩm bào ánh nhật thả kim hoa, chính là Na Cha Tam Thái Tử. Hoàng Phong đại thánh kinh hãi, đang muốn hô phong, bị Lý Tiên Vương cẩm bào tháp chiếu ở, nhất thời không động được thân. Na Cha rút ra hôn tiên lăng, muốn trói cái này yêu ma giáo chỉ. Ngao Đồ thấy thế, phi thân ra, quạt ba phiến, phá bảo tháp cùng hôn tiên lăng. Hoàng Phong đại thánh lập tức hô phòng, gió trợ thế lửa, liệt diễm bay lên không cao vạn trượng. Nộ không đội la lên, Thủy Đức tinh quân, mau thả nước, mau thả nước. Thủy Đức tinh quân thi pháp, nghiêng hạ ngàn trượng sóng xanh, sàn âm thanh chấn cốc, thao thế đẩy trời. Ai ngờ kia lửa không sợ nước, bùng nổ, phản thuận nước đốt đi đi lên. Bên này Hoàng Phong đại thánh hóng gió, thổi tôn Ngộ Không, Na Cha, Lý Thiên Vương đều mở mắt không ra, chân đứng không vững, không chịu nổi mây. Ngao Đồ ở bên quạt lửa, phiến đầy ngày đều là thế lửa, Na Cha tóc mai đều bị đốt loạn, tóc hai bù xù thua chạy, Lý Tính một tay che chở bảo tháp, sợ bảo tháp bị cháy hỏng, cũng đi theo một đường rút đi. Thủy Đức tinh quân trốn chậm, bị đốt hạ đám mây, cầm trong đậu. Tôn Ngộ Không thấy tình thế không ổn, sớm một cái cân đầu vân đi, so những người khác đi đều sớm. Gặp Na Cha cùng Lý Thiên Vương theo tới, Tôn Ngộ Không cười nói, Tam thái tử, bây giờ bộ dáng như vậy, càng phát ra như cái nữ hoa. Na Cha hờn nói, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, chúng ta tổn binh hao tướng, đều bị cứu sư phụ ngươi, ngươi ngược lại tại cái này dễ cận. Lý Tính nói, ai? Yêu ma kia như thế thần thông rộng rãi, như thế nào cho phải? Na Cha nhớ tới cái gì, nói, phụ thân, ngươi có thể từng thấy đến yêu ma kia trong tay bảo phiến. Lý Tính nói, ta đứng xa, chưa từng thấy đến. Na Cha nói, ta gặp kia bảo phiến cùng ta sư bá Thanh Hư đạo đức chân quân bảo vật giống nhau ý hệt, không biết thế nhưng là dưới tay hắn đệ tử đánh cắp bảo phiến, tới đây là yêu. Tôn Ngộ Không nghe vậy bội nói, thế nhưng là kia Thanh Phong Sơn Tử Dương động Thanh Hư đạo đức chân quân. Na Cha nói, đúng vậy. Tôn Ngộ Không nói, ta lão tôn cái này tiến đến mời hắn. Dứt lời, tung mây mà đi. Một lát sau, lại vòng trở lại, lôi kéo Na Cha nói, còn xin Tam thái tử cùng ta cùng đi, cũng tốt dẫn tiến dẫn tiến. Không bao lâu, Ngộ Không cùng Na Cha đến Thanh Phong Sơn Tử Dương động, trải qua Na Cha dẫn tiến, gặp Thanh Hư đạo đức chân quân. Thanh Hư đạo đức chân quân nghe Na Cha nói tới về sau, đưa tay gọi ra bảo phiến, nói, ta trong động không người xuống núi, cũng không bị đánh cắp bảo phiến, nghĩ là sư điệt nhìn lầm. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Trở lại Hoàng Phong lĩnh, thương nghị không có kết quả, Thiên Vương nói, như nghị đến thắng, chỉ có thể trước lấy hắn bảo bối, không còn cách nào khác. Dứt lời nhìn về phía Ngộ Không. Ngộ Không nói, cũng đừng nói cái gì lấy, cứ việc nói thẳng chúng đi, ta lão tôn đi vậy. Ngộ Không nhảy đi xuống, biến con ruồi, tiến vào trong động. Chỉ gặp kia trong động lớn nhỏ bầy yêu, múa múa, hát hát, sắp xếp hai bên, đại yêu ma ngồi cao trên đài, trước mặt bày biện hoang thịt, heo chân, ăn đã nghiền. Hai yêu ma ngồi tại cách đó không xa, bày biện rượu, trái cây, tự tại hưởng dụng. Xem xét tỉ mỉ, kia hai yêu ma trên lưng, trên tay, trong ngực, cần cổ, đều không gặp kia bảo phiến bóng dáng. Ngộ Không tìm chỗ ngặt, biến cái tiểu yêu, đi đến trước, cho hai yêu ma rót rượu, tìm hiểu nói, nhị đại vương, ngài thật sự là cao à, kia bảo phiến nhẹ nhàng một cái, liền đem kia Tôn Ngộ Không còn có đẩy thiên thần đem đều cho đập chạy. Ngao Đồ nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn về phía kia tiểu yêu, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng nhìn không ra cái gì tới. Tôn Ngộ Không biến hóa chi thuật người bình thường căn bản là không có cách phân biệt, trước đó hắn có thể nhận ra Tôn Ngộ Không là bởi vì Tôn Ngộ Không biến thành con muỗi, đinh tại kia đường tăng trên đầu trọc, hết sức rõ ràng. Bất quá mặc dù hắn nhìn không ra thật giả, nhưng trong lòng vẫn mười phần hoài nghi. Bởi vì hắn mới tới cái này Hoàng Phong động bên trong, ngoại trừ tương đối quen thuộc Hổ Tiên Phong bên ngoài, bình thường tiểu yêu cùng hắn không có quen thuộc như vậy, sẽ không đột nhiên tới cho hắn rót rượu bắt chuyện. Nghĩ nghĩ, Ngao Đổ vô vô kia tiểu yêu bà bay, nhỏ giọng nói, không thể nói như vậy, cái này còn có đại ca công lao, ngươi nói có phải hay không a? Tôn Ngộ Không không biết là mà tính, đáp lời nói, đương nhiên, đương nhiên. Ngao Đồ nở nụ cười, hắn xác nhận, cái này tiểu yêu chính là Tôn Ngộ Không biến. Hắn cùng Hoàng Phong Quái kết bái lúc, hắn là đại ca, Hoàng Phong Quái mới là nhị đệ. Chỉ là bởi vì hắn là đến trong động làm khách, không có chân chính gia nhập Hoàng Phong động, cho nên động chủ vẫn như cũng là Hoàng Phong Quái, tiểu yêu nhóm tự nhiên xưng hô Hoàng Phong Quái là đại vương, đối với hắn lại là không tốt xưng hô. Ngao Đồ không có tên hiệu, gọi nhị đại vương, không đối, gọi đại 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 vương, lại lộ ra dung giải, gọi khách nhân, lại xa rất nhiều. Ngao Đồ thế là tự hạ thân phận, để tiểu yêu nhóm xưng hô hắn là nhị đại vương, miễn cho quá phiền phức. Tôn Ngộ Không không biết cái này một gốc dạng, lộ ra trần tướng. Chương 21, gió nổi lên hoàng hôn, 8, chương 21, gió nổi lên hoàng hôn, 8, lại nói Ngao Đồ khám phá Ngộ Không biến hóa, cũng không nói ra, ngược lại nói, ngươi cái này tiểu yêu lại là không biết, ta cái này bảo phiến có lai lịch lớn. Ngộ Không văn nói, vội vàng hỏi, nhị đại vương, xin hỏi cái này bảo phiến có lai lịch gì? Ngao Đồ nói, không thể nói, không thể nói. Ngộ Không bận bịu cho Ngao Đồ rót rượu, nói, nhị đại vương, cầu ngài liền cho nhỏ nói một chút đi, cho nhỏ được thêm kiến thức. Ngao Đồ nói, đây là bản vương bí ẩn, không thể nói cho bên ngoài người. Ngộ Không cho Ngao Đồ nắm bay, nói, nhị đại vương, nhỏ từ nhỏ kín miệng, cam đoan không nói cho bất luận kẻ nào, ngài liền cho nhỏ nói một câu đi. Ngao Đồ nghe vậy, nắm Tôn Ngộ Không lỗ thai, nói, ngươi cam đoan không nói cho người khác. Ngộ Không chịu được nói, nhỏ cam đoan, nhỏ cam đoan. Ngao Đồ nói, cho ta rót rượu. Ngộ Không bận bịu cho Ngao Đồ rót rượu. Ngao Đồ uống một ngụm rượu, cười nói, hảo hảo, nhìn ngươi cũng coi như có mấy phần hiếu tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Đưa lỗ thai tới. Ngộ Không mừng rỡ, đội vàng đưa lỗ thai tới. Ngao Đồ nói, từ nơi này hướng Đông Thắng Thần Châu, có một nước gọi là Linh Giác nước, trong nước có một tòa Tịch Âm Phong, dưới đỉnh có một ngụm mù trướng đầm bờ đầm, có cái câm hang đá trong động ở một vị lục tế chân nhân lại sừng khô một tôn giả. Ta món pháp bảo này bắt đầu từ cái kia mà trộm tới. Việc này ngươi biết rõ, ngàn bạn không thể nói ra, không phải nếu để hắn biết rõ, định tới bắt ta. Nộ Không Văn nói mừng rỡ, đem tin tức đi lại, sợ Ngao Đồ phát giác không đúng, lại cung kính hầu hạ Ngao Đồ một lát, lúc này mới thối lui. Ra động, Nộ Không bận biểu tung mây, nhìn thấy Na Cha cùng Lý Thiên Vương nói, ta dò thăm kia yêu tinh lai lịch, các ngươi tạm chờ, ta cái này đi mời người hàng hắn. Na Cha hỏi, là lai lịch gì? Nộ Không nói, khỏi cần nói, như chậm, sợ sư phụ bị ách. Dứt lời, một cái bổ nhào tiến đến Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu sùng đạo ước Phật, miêu ít xem nhiều. Nộ Không hạ xuống mây, biến một cái tiểu đạo sĩ, tìm tới một cái tiểu quốc quốc chủ, hỏi, bệ hạ, tiểu đạo sĩ là từ phương xa mà đến, ngươi thân là một nước chi chủ, có thể từng nghe nói qua xung quanh có một cái gọi là linh giác nước quốc gia. Quốc chủ nói, chưa từng. Nộ Không lại tung mây, bay vào danh sơn đại xuyên, kêu lên sơn thần thổ địa, hỏi, sơn thần thổ địa, các ngươi có thể từng nghe qua một tòa gọi Tịch Âm Phong ngọn núi? Sơn thần thổ địa nói, chưa từng. Nộ Không lại tung mây, đi vào giang hà giao hội chỗ, kêu lên chúng hà thần, hỏi, các ngươi có thể từng nghe nói qua mù trướng đầm? Hà thần nhóm nói, chưa từng. Nộ Không lại mời chào trong núi bầy yêu, do hỏi, các ngươi có thể từng nghe nói qua câm hang đá? Bầy yêu nói, chưa từng, chưa từng. Tìm hiểu một ngày, không có đạt được một điểm manh mối, Nộ Không gấp đến độ trên nhảy dưới tránh, có thể lại không thể thế nhưng. Cuối cùng tìm tới một tòa đạo quán, hỏi một cái lao đạo trưởng, nói, lao đạo trưởng, ngươi có nghe nói qua lục tế chân nhân, lại xưng khô một tôn giả? Lao đạo sĩ trầm tư nói, lục tế chân nhân, khô một tôn giả. Tiểu đạo sĩ, ngươi tìm người này làm gì a? Nộ Không đem sự tình từ đầu đến cuối nói. Lao đạo trưởng nghe xong ha ha cười nói, tiểu đạo sĩ, ngươi bị kia yêu tinh lửa. Nào có cái gì khô một tôn giả, hắn là đang mắng ngươi linh mà chưa phát giác, tịch mà vô âm, mù không thấy bẩn, câm không nghe tiếng, sáu cái tát, so như khô một ca. Nộ Không bừng tỉnh đại ngộ, vừa thương xót vừa tức, hạ bái nói, đệ tử quá mức sốt ruột, mê tâm hồn, đa tạ lao đạo trưởng để điểm. Quay người nhảy lên cân đầu vân, trở lại Hoàng Phong lĩnh. Na Cha thấy thế hỏi, mời người đâu? Nộ Không nói, đừng nói nữa, ta lão tôn bị kia yêu tinh dỗ, chạy không một ngày. Đối ngày mai tập hợp lại, ta lão tôn lại dò xét cái này Hoàng Phong động. Lập tức nghỉ ngơi một đêm không đề cập tới. Ngày kế tiếp, Nộ Không lần nữa biến thành một cái phi trùng, bay vào Hoàng Phong động bên trong. Chính là đại thánh ba dò xét Hoàng Phong động, thế sống chết muốn cứu Thỉnh Kinh Tăng. Tiến vào trong động, Nộ Không tra xét rõ ràng. Gặp sư phụ bọn người còn bị cột vào hậu viên định gió cái quặp, không có bị ăn hết, Nộ Không nới lỏng một hơi. Nhìn kỹ lại, chỉ gặp sư phụ, Bát Giới, Linh Cắt Bồ Tát, Thủy Đức Tinh Quân đều bị trói tại cái quặp bên trên, duy chỉ có thiếu đi Đông Hải Long Vương. Nộ Không trong lòng buồn nói, đáng thương ta kia hàng sống cũ, vì giúp ta hàng yêu, nay bị yêu tinh ăn. Nghĩ là thịt rồng duyên nhiên, kia trong động lớn nhỏ bầy yêu trước hết đem hắn chia ăn, liền xương cốt đều không có lưu lại, đáng thương. Đáng thương. Đúng lúc này, đi ngang qua hai con tiểu yêu trò chuyện nói, cái kia lão long thật đúng là có nhiều việc nhà, nước muốn mới đánh, còn muốn sơn tuyển nước chảy, thịt muốn lộ tốt, không thể gặp nửa điểm da lông. Đừng nói nữa, kia là nhị đại vương thân thích, xem chừng hầu hạ đi. Nộ Không nghe, trong lòng hơi động, vội vàng đi theo. Theo hai con tiểu yêu, Nộ Không đi vào một gian đơn độc phòng xá, tiến vào bên trong, lại là một gian tốt nhất phòng ốc. Chỉ gặp trong phòng có thêu màu trang trí, khảm chân khảm bảo, xếp đặt lấy mũ thải mạ vàng bàn, thiên hoa bích ngọc bàn. Trên bàn có rượu ngon trà thơm, trong mâm có dị dạng chân tu. Ngồi ở kia ở giữa, không phải là kia Đông Hải lão Long Vương. Nộ Không các loại không ai về sau, hiện chân thân, tiến lên nắm chặt kia lão Long Vương nói, lão nên tu, ta nói làm sao ở hậu viện tìm không được ngươi, vốn cho rằng ngươi bị yêu ma kia ăn, nguyên lai là ngươi cùng yêu ma kia có hôn, ở đây cao nhạc. Ngao còn gặp, vội vàng nói, đại thánh tha mạng, tiểu long có tội. Nộ Không nói, mau nói, yêu ma kia là gì của ngươi, không phải lão tôn tự mình cùng ngươi thử một chút cái này vậy sát. Ngao còn nói, yêu ma kia là ta một cái cháu trai, bản danh Ngao Đồ. Bởi vì ta kia muội phu sai đi điểm số, phạm vào thiết quy, bị người tảo xử tử, ta tam đệ Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận gặp hắn không ở lại, tìm quan hệ, tiện hắn đi Tây Thiên Phật tổ tọa hạ ti trùng, không biết hắn sao trốn ra Tây Thiên, tới đây tác nghiệp. Nộ Không Văn nói, nhớ tới Quan Âm Bồ Tát trước đó cùng hắn nói, nguyên lai hắn chính là Ngao Đồ. Lúc trước hắn đã ngăn ta lão tôn hai trở về, ta cái này đi Tây Thiên mời A Nan tôn giả, nhất định phải cầm cái này bắt quái. Nộ Không dứt lời, biến cái tiểu trùng, bay ra Hoàng Phong động, trực tiếp đi Tây Thiên. Các loại Nộ Không sau khi đi, Ngao Quảng nhìn quanh chu vi, nói, đại thánh, ngươi còn tại không, tiểu long còn có chuyện quan trọng. Đợi nửa ngày, không thấy tiếng vọng. Lúc này mới dám xác nhận kia hầu tử là thật đi. Ngao Quảng liền gọi trong động tiểu yêu, nói, mau gọi các ngươi nhị đại vương tới. Không bao lâu, Ngao Đồ chạy đến, hỏi, cứu cứu gọi ta chuyện gì? Ngao Quảng nói, ai xanh à, kia tôn Ngộ Không mới chui vào trong động, khám phá quan hệ của ta và ngươi, hiện tại đã đi Tây Thiên tìm A Nan tôn giả đi, ngươi mau mau thả kia đường tăng, đảo mệnh đi thôi. Ngao Đồ nói, không ngại sự tình, ta đã sớm ngờ tới sẽ có như thế một ngày. Đa tạ cứu cứu bẩm báo, từ nay về sau, ta Ngao Đồ cùng ngươi tứ hải đoạn tuyệt lui tới, tái vô quan hệ. Ngao Quảng biết rõ Ngao Đồ làm như vậy không muốn liên lụy với hắn, khuyên đủ, tái xanh, chớ có chấp mê bất ngộ à. Ngao Đồ nói, đừng muốn rông dài, Lý Thiên Vương cùng Tam Thái Tử ngay tại bên ngoài, còn không đánh vỡ cửa động, đảo mệnh mà đi. Ngao Quảng nghe, thở dài, phá vỡ cửa động, chạy trốn tới bên ngoài. Ngao Đồ đuổi theo, cất cao giọng nói, lao lòng, ngươi không để ý thân tình, tố giác tại ta, chạy đâu, nhìn ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói, bay lên một cước, đá vào kia Ngao Quảng eo bên trên. Ngao Quảng phun ra một ngụm tiên huyết, thầm nghĩ, cái này tiểu tử, hạ tử thủ a. Na Cha Tam Thái Tử cùng Lý Thiên Vương thấy thế, đều tới trợ giúp. Ngao Đồ lui về trong động. Chương 22, gió nổi lên hoàng hôn, 9, chương 22, gió nổi lên hoàng hôn, 9, lại nói Ngộ Không tung mây đi Linh Sơn. Theo Lạc Vân Đầu, cho đến Thiếu Phong phía dưới, có tứ đại kim cương ngăn trở nói, kia hầu tử, chạy đi đâu? Ngộ Không thi lễ nói, ta là Đường Tăng đồ đệ tôn Ngộ Không, có việc muốn gặp Như Lai. Lúc đó, Như Lai Phật Tổ chính đoan ngồi tại Cựu Phẩm Bảo Liên trên đài, cùng 18 tôn La Hán giảng kinh, mở miệng nói, Tôn Ngộ Không tới, các ngươi ra ngoài tiếp đãi tiếp đãi. Thập Bát La Hán tuân Phật chỉ, đi ra ngoài nói, Tôn đại thánh, Như Lai có chỉ đụng vào nhau. Cửa ra vào tứ đại kim cương này mới khiến mở đạo lộ, để Ngộ Không đi vào. Ngộ Không gặp Như Lai, ngược lại dưới thần bái. Như Lai nói, Ngộ Không, có chuyện gì tìm ta? Ngộ Không nói, đệ tử nhiều lần được giáo huấn tri ân, nhờ bao che tại Phật Tổ môn hạ, bảo hộ Đường Tăng, đi Tây Phương tỉnh kinh. Nay đến Hoàng Phong lĩnh, có hai cái yêu ma, một hồi làm gió, một hồi dùng lửa, vô cùng hung ác, đem sư phụ ta bắt đi. Đệ tử không đấu lại hắn, trước hết mời Linh Cắt Bồ Tát, sau mời Long Vương, lại mời Lý Thiên Vương, Tam Thái Tử, Thủy Đức Tinh Quân, tiếc rằng đều không hàng phục được yêu ma kia. Nay dò xét biết được, yêu ma kia nguyên là Kính Hà Long Vương chi tử, là Phật Tổ tọa hạ ti trung tiểu long, cho nên tới đây mời ngươi phái người hàng hắn. Như Lai nói, không tệ, yêu ma kia vốn là ta tọa hạ ti trung đồng nhi, bởi vì lầm canh giờ, ta để A Nan đối với hắn tiểu trường đại giới, không biết sao, hắn ăn không được khổ, liền chạy hạ giới đi. Ngộ Không nói, một cái tiểu đồng nhi, làm sao có như vậy đạo hạnh? Như Lai nói, hắn lâu tại ta tọa hạ, lắng nghe phương Tây diệu văn, cho nên được chút đạo hạnh. Ngộ Không nói, nguyên lai là ngươi biết người không rõ chi tội. Như Lai nói, ngươi cái này hồ tôn, nói thế nào là ta biết người không rõ chi tội? Ngộ Không nói, ngươi cùng kia Ngọc Đế lão nhi tương tự, ta lão tôn có dạng này lớn bản lĩnh, hắn lại gọi ta trăm ngựa. Kia yêu ma thần thông rộng rãi, đã tu thành chân long kim thân, ngươi lại gọi hắn ti trùng, còn không phải ngươi biết người không rõ chi tội sao? Như Lai nói, ta Tây Thiên chính quả, không phải lấy thần thông mà nói, mà là cần có đại trí tuệ, đại từ bi, đại nghị lực, đại nguyện lực người mới có thể tu thành chính quả. Kia tiểu long phạm sai lầm chỗ, liền trừng phạt nho nhỏ cũng không muốn tiếp nhận, liền tư đào hạ giới, làm sao có thể đến chính quả? Đang cùng ngươi trước đây hành vi tương tự. Nộ Không cười nói, tại sao lại nói tới ta lao tôn, mau mời phái chút Phật bình, thu kia yêu lòng, cứu ra sư phụ ta đi. Như Lai nói, A Nan ngay tại chân các chỗ cả trải qua, ngươi đi tìm hắn, để hắn mang ngươi hàng kia tiểu lòng a. Nộ Không nói, đa tạ, đa tạ. Quay thân đi chân các. Chân các bên ngoài, một tiểu hòa thượng ngay tại ngủ gần. Nộ Không quay nói, tiểu hòa thượng, A Nan tôn giả nhưng tại bên trong. Tiểu hòa thượng mở mắt ra, cũng không nhìn kỹ, nói, sư minh, ngươi trở về, làm sao đi như thế hồi lâu? Nộ Không nói, cái kia là sư minh của ngươi, ngươi nhìn cho kỹ. Tiểu đồng cái này mới nhìn rõ Ngộ Không bộ dáng, có chút sợ hay nói, ngươi là ai? Ngộ Không nói, chớ sợ, ta là Dâng Như Lai pháp chỉ, tìm đến A Nan tôn giả. Tiểu đồng nói, a, nguyên lai là tìm ta sư phụ. Ngộ Không nói, chính là, làm phiền thông báo một tiếng. Tiểu đồng rôi ra tay. Ngộ Không nói, cái gì? Tiểu đồng nói, ngươi cái này con khỉ không biết lễ, nào có ở không tay để cho ta thông báo. Ngộ Không cả giận nói, ta đánh ngươi cái lòng tham tiểu hòa thượng, sư phụ ta ngay tại yêu ma động bên trong chịu khổ, ngươi lại hướng ta lão tôn yêu cầu lễ vật. Nếu không mở cửa, ngươi nhìn cái này gậy sắt giống hay không lễ vật? Kia tiểu đồng sợ hãi, lúc này mới đem cửa mở. Nộ Không nhảy vào đi, A Nan đang ở bên trong thu dọn kinh quyển. Nộ Không bận bịu chào hỏi, hành lễ nói, A Nan tôn giả sau đó đem sự tình ngọn nguồn nói, còn đề kia canh cổng đồng tử yêu cầu lễ vật sự tình. A Nan sau khi nghe nói, chớ buồn bực, việc này qua đi, ta định nghiêm trị hắn, không chính xác hắn thu nhiều lễ vật. Nộ Không nói, rất tốt, tôn giả, mau theo ta cứu ta sư phụ đi thôi, giới này một ngày, trên mặt đất một năm, không còn dám tiếp tục trì hoãn. A Nan nói, chấm đã mời ta xuất thủ, có người nào sự tình đưa ta, còn chưa lấy ra quan sát. Nhân sự. Nộ Không văn nói tức giận đến nhảy bật lên, cả giận nói, tốt, sư phụ ta đều muốn bị yêu ma ăn, ngươi thân là tôn giả, không đi cứu, đảo ngược ta đòi lấy nhân sự. Ta nói kia tiểu đồng làm sao như thế tham lam, ngược dòng căn nguyên của nó, nguyên lai là tại ngươi cái này. A Nan cười nói, chính là mời hòa thượng làm pháp sự, cúng cô hồn, cũng phải có cơm chay chuẩn bị, ngân lượng đưa tiễn, không duyên cớ xuất thủ, đời sau tăng nhân đều muốn chết đói. Ngộ Không nghe, nhịn không được đem A Nan túm sắp nổi đến, nói, đi đi đi, đến Như Lai kia phân xử đi. A Nan nói, tuy là phân xử, cũng không sợ ngươi, chỉ sợ kim thiền tử không chống được nhiều như vậy thời điểm. Ngươi cũng biết giới này một ngày, trên mặt đất một năm, lại trì hoãn xuống dưới, sư phụ ngươi cho dù không bị yêu ma ăn, đói cũng muốn chết đói. Ngộ Không khí không thể thế nhưng, cuối cùng nói, hảo, ngươi trước tạm theo ta đi hàng yêu. Yêu quái kia trong động có rất nhiều bảo bối, ta cầm đưa ngươi, nếu là ngại ít, ta lão tôn không thèm đếm xỉa, trộm tiên vương bảo tháp, thái tử càn khôn quyển, cùng nhau đưa ngươi. A Nan nghe vậy, lúc này mới vui vẻ ra mặt, theo Ngộ Không ra Linh Sơn, đến Hoàng Phong lĩnh. Lúc này, Ngao Đồ hệ thống tiến độ đã đạt đến 35 trời. Vẫn như cũng là Ngộ Không tới cửa chửi rủa, Hoàng Phong đại thánh ra đánh nhau. Ngao Đồ bí mật quan sát, gặp không trung chỉ có A Nan cùng Lý Thiên Vương phụ tử, liền yên lòng. Không bao lâu, kia A Nan xuất ra một cái thủy tinh bát, thả thất thải chi quang, định chủ Hoàng Phong quái. Hoàng Phong đại thánh bội nói, huynh trưởng cứu ta. Ngao Đồ trên không trung hiện thần, bay đến A Nan bên người, đưa tay quạt 20 phiến. Kia A Nan mặc dù là Như Lai 10 đại đệ tử một trong, nhưng tu vi không cao, chỉ lấy thấy nhiều biết rộng thứ nhất lấy xưng. Tại Như Lai chứng đạo trước đó, Trường Kỳ đi theo tại Như Lai bên người, ghi chép Phật tổ nói chuyện hành động, bởi vậy tại Như Lai chứng đạo về sau, A Nan chia lại một chút công đức, từ đó được chính quả. Luận hắn bản thân thực lực, không cách dùng bảo, còn không bằng Linh Cắt Bồ Tát. Bây giờ Ngao Đồ thừa dịp hắn không sẵn sàng, sát người quạt 20 phiến, đem kia lưu ly bắt đốt rách ra, rớt xuống, A Nan toàn thân bị thần hóa bá phủ, kêu thảm một tiếng, nhục thân cùng thần hồn câu diện, hóa lúc thì đỏ gió đi. Chỉ còn một điểm chân linh, bị một đóa kim liên bao khỏa, hướng phương tây bay đi. Ngao Đồ đuổi theo, quạt liên tiếp trên trăm phiến, đem bầu trời đốt liệt diễm tích tụ, giống như cái thứ hai mặt trời. Lý Tĩnh cùng Tam Thái Tử thấy thế vội vàng rút lui. Nộ không gan lớn, xuống dưới nhặt lên kia A Nan rơi xuống thủy tinh bát, bên cạnh bị đốt lên một cái khe, chứa nước là không được, thỉnh chút cơm khô coi như phải dùng. Nộ không vui vẻ nhận lấy, nói: đáng thương, A Nan tôn giả, ta lão tôn nhân sự ngươi là thu không đến người của ngươi sự tình ta lão tôn liền lưu lại, về sau hóa duyên cho sư phụ thỉnh cái cơm khô rau trộn cái gì, cũng coi là ngươi công đức. Một bên khác, Ngao Đồ đuổi 6.000 dặm, từ đầu đến cuối giao động không được kia đoá kim liên, biết là đại la chi pháp, không phải sức người có thể phá, đành phải trở về. Trở lại Hoàng Phong Động, Hoàng Phong Đại Thánh gặp Ngao Đồ trở về, đang muốn cho Ngao Đồ khánh công. Ngao Đồ lại nói: hiền đệ, cái này thịt đường tăng ăn không thành. Hoàng Phong Đại Thánh nói: làm sao ăn không thành rồi? Ngao Đồ nói: mới ta phiến người chết kia hòa thượng là phương Tây Như Lai Phật Tổ, Thích Già Man Nhi Phật đệ tử, hắn chết, chư Phật định đến trả thù, người ta mỗi người tự chạy đi thôi. Chương 23, gió nổi lên hoàng hôn, 10, chương 23, gió nổi lên hoàng hôn, 10, lại nói Ngao Đồ dùng ngũ hỏa phiến chết A Nan, hắn biết rõ, Phật môn đằng sau lại đến người cũng không phải là hắn có thể đối phó, bởi vậy chào hỏi Hoàng Phong quái mỗi người tự chạy. Hoàng Phong Đại Thánh sau khi nghe nói: huynh trưởng, đã như vậy, không bằng ngươi theo ta tìm nơi nương tựa nghĩa muội của ta đi thôi. Ngao Đồ nói: hiện đệ nghĩa muội chính là người nào? Hoàng Phong Đại Thánh nói: nàng là ta tại Linh Sơn lúc tu luyện chỗ nhận quen biết cũ, bây giờ ở tại Tây Như Hạ Châu Hám Không Sơn động cùng đấy, danh xưng một nửa Quan Âm, lại gọi Tuân Gia phu nhân, có chim sa cá lặn chỉ dùng, hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ. Ta gặp huynh trưởng cũng không hôn phối, chính là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, không bằng từ ta làm mai mối, thành tựu một cọc chuyện tốt được chứ? Ngao Đồ nghe vậy, mới biết Hoàng Phong Đại Thánh nghĩa muội chính là kia kim mũi bạch mao lão thử tình. Ngao Đồ lắc đầu, nói: vi huynh còn có việc tư chưa hết, hiện đệ trước tạm đi tị nạn, ngày sau ta hai người nếu có thời điểm gặp lại, bàn lại việc này không muộn. Hoàng Phong Đại Thánh nghe, chắp tay, giải tán trong động bầy yêu, sau đó từ Hoàng Phong động đi cửa sau. Chỉ còn lại kia Hổ Tiên Phong vẫn giữ trong động. Ngao Đồ hỏi: ngươi làm sao không đi? Hổ Tiên Phong nói: tiểu yêu nhóm đều đi, ta như cũng đi, nhị đại vương bên người không có phân công người, há không mọi chuyện đều muốn tự thân đi làm. Bởi vậy tình nguyện lưu lại, là nhị đại vương phân công. Ngao Đồ cười nói: ngươi quả nhiên là cái đắc lực, đã như vậy, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, sau này gọi ta đại vương đi. Hổ Tiên Phong mừng rỡ, quỳ xuống nói: bái kiến đại vương. Ngao Đồ dìu hắn bắt đầu, hỏi: ngươi nhưng có cái gì gia quyến, thu xếp tốt sao? Hổ Tiên Phong nói: có hai cái ấu tử, chuẩn bị đem bọn hắn giấu ở Nam Sơn bên trong. Ngao Đồ nói: không cần, ngươi đem bọn hắn mang đến, ta cho bọn hắn an bài chỗ. Hổ Tiên Phong vui vẻ nói: đa tạ đại vương. Không bao lâu, Hổ Tiên Phong đem hai cái hổ con mang theo tới. Ngao Đồ biến trở về Long Thân, làm cái biến hóa lớn nhỏ pháp thuật, đem Hổ Tiên Phong cũng hai con hổ con kẹp ở lân phiến bên trong, sau đó làm cái độn pháp ly khai Hoàng Phong động. Một bên khác, A Nan sau khi chết, Tôn Ngộ Không đánh cái cân đổ vân, trở lại Linh Sơn, gặp mặt Như Lai, nói: Phật tổ, đệ tử cùng A Nan tôn giả tiến về Hoàng Phong lĩnh hàng yêu. Đệ tử đi xuống trước tác chiến, dẫn yêu ma kia ra, A Nan tôn giả sau xuất thủ hàng ma, không ngờ hắn pháp lực không tốt, bị yêu ma kia quạt mấy phiến, hóa thành đỏ xám. Nam xin ngã Phật chiếu cố, lại phái cao năng chi sĩ cứu ta sư phụ. Như Lai ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm bảo liên trên đài, sắc mặt vô hỉ vô bi, nói: A Nan Phật pháp có thiếu, rơi vào luân hồi, nên có này khó. Gia Diệp, người đi Nam Hải, tuyên Quan Âm tôn giả tới gặp. Gia Diệp phụng chỉ mà đi, không bao lâu, dẫn Quan Âm tới gặp. Như Lai nói: Quan Âm tôn giả, kia yêu long hung ác, A Nan không thể hằng, người đi thu phục hắn, cứu thỉnh kinh người ra. Bồ Tát nghe vậy, nhận pháp chỉ, làm lễ trở ra. Ngộ Không cùng Bồ Tát cùng Giá Thường Vân tiến về Hoàng Phong lĩnh. Chờ đến Hoàng Phong lĩnh, đánh vỡ cửa động, đâu còn thấy một cái yêu tinh. Hỏi thăm thổ địa nói: sớm tại đại thánh tới trước đó, cái này trong động bảy yêu liền đã tản, cầm đầu hai cái yêu ma riêng phần mình đào tẩu, chẳng biết đi đâu. Nộ Không không có thế nhưng, về sau vườn cứu ra sư phụ, sư đệ, Linh Cắt Bồ Tát, Thủy Đức Tinh Quân, lại tung hỏa thiêu yêu động. Kia cứu ra bốn người, ngoại trừ bát giới không có việc gì bên ngoài, Linh Cắt Bồ Tát, Thủy Đức Tinh Quân đều bị trọng thương, Đường Tăng bị nhốt hơn một tháng, vô cùng tiểu tụy, cơ hồ đã khó mà hành động. Quan Âm Bồ Tát vung lên cánh liễu, đem bốn người trên thân thương thế, dã rời đều quét đi. Bốn người bái tạ không đề cập tới. Lý Thiên Vương, Na Tra, Thủy Đức Tinh Quân trở về Thiên Đình giáo chỉ, Đông Hải Long Vương trở về Long Cung. Quan Âm Bồ Tát trước khi đi, lại gọi tới Ngộ Không, bắt giới dặn dò: kia yêu long là cái trừ tặng, ta nhận Phật chỉ, muốn thu hạ xuống hắn, hắn lại sống đi, các ngươi sau này như gặp lại lấy hắn, mau tới Nam Hải báo ta. Ngộ Không, bắt giới đáp ứng. Một bên khác, Ngao Đổ rời Hoàng Phong lĩnh về sau, kính vào Tây Hải. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận còn không biết rõ Ngao Đổ xông ra đại họa. Gặp mặt về sau, Ngao Nhuận kinh ngạc mà nói: ái sanh mấy năm này không thấy, biến hóa quá lớn, ta đều muốn không nhận ra được. Ngao Đồ nói: gần nhất được chút cơ duyên, cho nên có nảy biến hóa. Ngao Nhuận hỏi: thế nhưng là Phật tổ ban thưởng cơ duyên? Ngao Đồ nói: cùng Phật tổ có chút liên quan. Ngao Nhuận mừng rỡ, sai người chuẩn bị yến. Ngao Đồ nói: không nhỏ còn đãi, sinh mà hôm nay đến nhà cậu bên trong, có một chuyện muốn nhờ. Ngao Nhuận nói, ái xanh có gì sợ cậu, nhưng giảng không sao. Ngao Đồ nói, đi trong bảo khố cầm mấy món binh khí. Ngao Nhuận nói, binh khí cũng chẳng có gì, chỉ là ái xanh tại Phật tổ tọa hạ thi trùng, muốn binh khí làm gì. Ngao Đồ từ lân phiến trung tướng hổ tiên phong cùng hai con hổ con thả ra, nói, không phải ta dùng, là cho bọn hắn sử dụng. Ngao Nhuận nói, đây là người nào? Ngao Đồ nói, Cưu Cưu yên tâm, bọn hắn không phải người xấu, chỉ vì có người muốn giết bọn hắn phụ tử, ta gặp bọn họ đáng thương, liền đem bọn hắn cứu lại. Ngao Nhuận yên lòng, nói, thật đáng mừng, ái xanh tiến vào Linh Sơn về sau, không chỉ có tu vi phóng đại, còn phải phật tâm. Ngao Đồ lắc đầu nói, không có cái gì phật tâm, chỉ lấy một viên tôn giả chi tâm. Ngao Nhuận cảm giác có chút không nghe rõ, hỏi, lấy một viên cái gì? Ngao Đồ nói, một viên tôn giả chi tâm. Cứu Cứu có chỗ không biết, sinh mà gần vài ngày sống chút họa, không xem chừng đánh chết như lai Phật tổ đệ tử An An. Bởi vậy lần này tiến về bảo khố, còn xin Cứu Cứu đối ngoại tuyên bố bị ta cướp bóc, như thế mới có thể không nhận liên lụy. Ngao Nhuận kinh hãi, ái xanh, ngươi nói cái gì, đánh chết ai? Ngao Đồ nói, không cần nhiều lời, sinh mà đi. Quay người đến bảo khố, trực tiếp đánh ngất xỉu trông coi binh tướng, đụng nát cửa chính đi vào. Chỉ gặp trong bảo khố, thần quang bốn phía, đầy dây chân bảo. Phần lớn là san hô, mã não, chân châu, hổ phách, sa cử, linh bối, mỹ ngọc, tiên kim, thần binh, mặc giáp trụ, pháp bảo, pháp khí, đan dược các loại. Đối Ngao Đồ tới nói những này chỉ là bình thường, long tộc chân chính bảo bối tự nhiên không có khả năng để ở chỗ này, bất quá đối với hổ tiên phong loại này chưa thấy qua việc đời trong núi tiểu yêu tới nói, trước mắt tất cả đều là hắn cả một đời chưa thấy qua hiếm thấy chân bảo. Ngao Đồ nói, tự do một bộ mặc giáp trụ, một kiện binh khí, cái khác chớ động. Hổ tiên phong đội vàng giật đầu, nói, đa tạ đại vương ban bảo vật. Sau đó hổ tiên phong tại một đám thần binh mặc giáp trụ bên trong, tuyển một bộ ô kim mặc giáp trụ, một kiện côn thép cùng tình kim hợp rèn đầu hổ trường đao. Ngao Đồ tiện tay cầm mấy bình đan dược, chuẩn bị ngày sau ban thưởng thủ hạ sử dụng, lại cho hai con hổ con cầm hai kiện hợp tay binh khí, sau đó thổi một trận gió, đem bảo khố vén loạn, mang hổ tiên phong ly khai. Ái xanh dừng bước, Ngao Nhuận đuổi theo. Ngao Đồ nói, Cứu Cứu chớ lại cho ta dây dưa, để tránh sinh hoạn. Ngao Nhuận chu vi quan sát, từ trong ngực xuất ra một viên tiểu ấn, nói, ái xanh lần này đi vạn phần hung hiểm, Cứu Cứu không quá mức bảo vật đem tặng. Đây là hậu tiên linh bảo phúc thủy ấn, phẩm chất chỉ ở trong nước lúc còn có chút uy năng, mong rằng ái xanh hết thảy xem chừng. Ngao Đồ thở dài, nhận lấy tiểu ấn, nói, chỉ coi là ta cửa. Nay vừa đi, định sinh ngập trời hòa lớn, Cứu Cứu nhớ lấy chớ lại liên lạc. Cáo tử. Ngao Nhuận rơi lệ, còn muốn nói cái gì, Ngao Đồ cũng đã ly khai. Chương 24, ban thưởng kết toán chương 24, ban thưởng kết toán lại nói Ngao Đồ rời Tây Hải, một đường đằng vân giá vụ, không bao lâu đi vào sông Hát Thủy. Cái này sông Hát Thủy chủ là hắn cựu đệ Tiểu Đà Long. Hắn phụ thân kính Hà Long Vương có 9 con trai, trước mặt 8 con trai bao quát hắn đều tại Cứu Cứu Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận an bài xuống, riêng phần mình có chức vị, chỉ có Tiểu Đà Long tuổi nhỏ, không muốn buông xuống thủ cha, bởi vậy được đưa đến sông Hát Thủy. Ngao Đồ tiến vào trong sông, đi vào thủy phủ. Tiểu Đà Long nghe nói là Ngao Đồ tới, bất đắc dĩ giang lên tiếp. Chỉ vì Tiểu Đà Long cho rằng Ngao Đồ cùng cái khác 7 vị huynh trưởng đều quá mức mềm yếu, cam nguyện từ bỏ thủ cha, cho những cái kia thần tiên làm chó, bởi vậy đối bọn hắn cũng không quá chào đón. Bất quá tại từ Ngao Đồ trong miệng biết được hắn phản Linh Sơn về sau, Tiểu Đà Long lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi thủ hạ chuẩn bị yến quan đãi, còn đặc biệt phân phó đi trên bờ bắt mấy tên hòa thượng nấu đến ăn. Ngao Đồ khoát tay áo, nói, ta còn có việc, không nhọc can thiệp, ngày sau tự có ngươi ta huynh đệ gặp nhau thời điểm. Hôm nay tới là mời cựu đệ hỗ trợ an trí cái này hai con hổ con. Ngao Đồ đem hai con tiểu lão hổ giao cho Tiểu Đà Long. Tiểu Đà Long đáp ứng. Ngao Đồ vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người rời đi. Trạm tiếp theo, Lưu Sa Hà. Một đường đằng vân giá vụ, đến Lưu Sa Hà, hệ thống nhiệm vụ còn chưa đổi mới. Hoàng Phong Linh tiến độ còn đang tăng trưởng, đã có 40 mức ngày, nghĩ là đường tăng sư đồ vẫn chưa ra khỏi Hoàng Phong Linh phạm vi. Ngao Đồ dừng lại mây, hướng xuống nhìn lại. Quả thật là sông lớn. Đông liền sa mạc, tây chống đỡ chư phiền, nam đạt ô qua, bắc thông thắt đát. Kính qua có 800 dặm xa, trên dưới có xa nhau ngàn vạn dặm. Dòng nước tựa như xoay người, sóng lăn như núi đứng thẳng lưng. Rào rạc mênh mông, mạc mạc mênh mông, 10 dặm xa nghe vạn trường hồng. Ngao Đồ quan sát hồi lâu, không có gặp xa tăng ra, liền gọi Hổ Tiên Phong nói, xuống dưới tìm kiếm hư thực. Hổ Tiên Phong tuân lệnh, nhảy xuống mây, chui vào trong nước. Lão hổ tuy là trong núi vật, nhưng cũng thiện thủy tính. Rơi vào trong nước, Hổ Tiên Phong hướng xuống tìm kiếm, chỉ gặp trong sông không có gì tôm cá, chỉ có một ít chìm tới đáy hải cốt, lại hướng bên trong đi, đột nhiên từ đáy sông chui ra ngoài một cái yêu ma, cầm trong tay bảo trượng, 10 phần ghê tởm. Xanh không xanh, đen không đen, suối quẩy sắc mặt, dài không dài, ngắn không ngắn, đi chân trần gân thân thể. Ánh mắt lấp lóe, tựa như lò ngọn nguồn sông đèn, khóe miệng nha xiên, giống như đổ tể chậu than. Răng nanh chống đỡ lưỡi kiếm, tóc đỏ loạn xoa tung. Một tiếng quát tháo như sấm giống, hai cước buôn ba giống như lan gió. Hổ Tiên Phong cả kinh nói, ngươi là cái gì yêu tinh, vậy mà chiếm cứ ở đây? Sa Tăng nói, ngươi mới là yêu tinh đây. Ta chính là Quyền Liêm đại tướng Hạ Phàm, bị biếm đến tận đây, ngươi cái này hổ yêu có chút phân lượng, hôm nay bắt ngươi làm thịt muối ăn. Hổ Tiên Phong nói, lớn mật, khẩu xuất cùng nôn, an ta một đao. Hổ Tiên Phong vung đao hướng Sa Tăng chém tới. Sa Tăng cầm bảo trượng tới đón. Hai người vừa đi vừa về tranh tài 7-8 hiệp, Hổ Tiên Phong không địch lại, bị một trượng đập vào trên bờ bay, quay người bỏ chạy. Ngoài giới, Ngao Đồ nhìn chằm chằm phía dưới, không bao lâu, chỉ gặp Hổ Tiên Phong cọ chui ra mặt nước. Sa Tăng theo sát lấy đuổi tới. Ngao Đồ gặp, xuất ra bảo phiến, đưa tay quạt một cái. Lập tức lửa cháy, rơi trên người Sa Tăng kêu thảm một tiếng, trốn về trong nước. Kia lửa vào nước không tiêu tan, vẫn trên người Sa Tăng thiêu đốt, đem Sa Tăng ra thịt đốt cháy khét, tóc đỏ đốt tỉnh. Sa Tăng tiếng kêu thảm thiết từ đáy sông truyền đến, không bao lâu toàn thân đốt hỏa toàn nước chảy mặt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A, thượng tiên tha mạng, cầu thượng tiên thu thần hỏa đi. Ngao Đồ thu hỏa diễm, Sa Tăng lúc này mới được cứu. Ngao Đồ hạ xuống mây nói, ngươi cái này yêu ma, hảo hảo lớn mật, dám ở đây quát áo, ngươi có biết ta là ai? Sa Tăng nói, xin hỏi thượng tiên tục danh. Ngao Đồ chỉ vào Hổ Tiên Phong nói, ta cùng hắn chính là Tây Thiên Linh Sơn A Nan tôn giả thủ hạ Long Hổ nhị tướng, nay phụng tôn giả chi mệnh, tới đây tìm kiếm một cái gọi Sa Ngộ Tịnh đệ tử Phật môn. Yêu ma kia, mau mau chi tiết đưa tới, Sa Ngộ Tịnh ở nơi nào, thế nhưng là bị ngươi ăn chưa? Sa Tăng nghe vậy, khóc không ra nước mắt nói, hai vị tôn thần, đệ tử chính là được Quan Âm Bồ Tát khuyên nhủ, chờ đợi ở đây thỉnh kinh người Sa Ngộ Tịnh. Ngao Đồ kinh hãi, bận điệu tiến lên phía trước nói, ngươi là Sa Ngộ Tịnh, vì sao như vậy yêu quái bộ dáng? Sa Tăng nói, ta vốn là Linh Tiêu Điện hạ hầu Sa Giá Quyền Liêm đại tướng, chỉ vì tại hội bản đảo bên trên thất thủ đánh nát thủy tinh chén nhỏ, Ngọc Đế đem ta đánh 800, biếm hạ rời đến, trở nên bộ dáng như vậy. Ngao Đồ đỡ dậy Sa Tăng nói, là bản tôn hiểu là ngươi, ta gặp ngươi tướng mạo hung ác, còn tưởng rằng là trong nước yêu quái, không muốn lại thất thủ đả thương ngươi, thương thế như thế nào? Sa Tăng nhìn xem trên người bỏng, mặt lộ vẻ đắm chát. Ngao Đồ xuất ra hai bình linh đan, nhét vào Sa Tăng trong ngực, nói, ta chỗ này còn có một số linh đan, hơi biểu ấy nấy. Sa Tăng lập tức trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ngao Đồ nói, Sa Ngộ Tịnh nghe chỉ. Sa Tăng đối Ngao Đồ hai người thân phận tin tưởng không nghi ngờ, đội nói, đệ tử nghe chỉ. Ngao Đồ nói, hiện có Đông Thổ Đại Đường Tam Tạng pháp sư, không xa vạn dặm tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, ven đường cần trải qua 9981 khó, phương thành chính quả, nay khó số có thiếu, đặt lệnh đệ tử Phật môn Sa Ngộ Tịnh thêm một khó, ngăn cản Thỉnh Kinh người. Sa Tăng nghe vậy kinh hãi, nói, hai vị tôn thần, Bồ Tát không phải để cho ta cho Thỉnh Kinh người làm đệ tử sao? Ngao Đồ cười nói, yên tâm, không chỉ hoãn, ngươi giả danh nắm họ, thêm xong cái này một khó sau lại làm đệ tử, đi theo Thỉnh Kinh người Tây Thiên Thỉnh Kinh. Sa Tăng yên lòng, nói, toàn bằng tôn giả phân phó. Ngao Đồ cười nói, tốt, ngươi lại đem kia Lưu Sa Hà bia đá sửa lại. Sa Tăng hỏi, làm sao đổi? Ngao Đồ nói, ngươi đem kia Lưu Sa Hà cải thành sông Hát Thủy, khắc lên, quần quận một chỗ mực, quần quận ngàn dặm sám. Xem gần không bóng người, nhìn về nơi xa khó tìm hình. Sa Tăng nghe vậy, dùng bảo trượng đem trên tấm bia đá chữ xóa đi, khắc lên Ngao Đồ nói chữ. Ngao Đồ lại gọi Sa Tăng đem tên sửa lại, nắm cái giả danh, gọi Cắt Đà Long. Đem Sa Tăng trên cổ chín cái thỉnh kinh đầu người sọ gỡ xuống, để Sa Tăng biến thành ngư dân bộ dáng, tại bờ sông đánh cá, lặng chờ thỉnh kinh người. Sa Tăng tất cả đều nghe lời giam giáp. Như thế, liên tiếp qua gần một tháng. Rốt cục, đinh một tiếng, Đường Tăng sư đồ đi ra 800 dặm Hoàng Phong lĩnh, hệ thống bắt đầu kết toán. Đinh, ban thưởng kết toán bên trong, tổng cộng chặn đường 64 ngày. Đinh, thu hoạch được ban thưởng 3000 năm bản đạo. Đinh, thu hoạch được ban thưởng thần binh huyền kim thiết căn thương. Đinh, thu hoạch được ban thưởng pháp thuật tung địa kim quang. Đinh, thu hoạch được ban thưởng thập tuyệt trận hồng sa trận đinh, thêm ra thiên số 34 ngày tự động đi vào lần sau nhiệm vụ chi nhánh, lần sau nhiệm vụ chi nhánh là Lưu Sa Nan Độ. Bốn kiện ban thưởng cấp cho. 3000 năm bản đảo so Ngao Đồ nếm qua 9000 năm bản đảo nhỏ rất nhiều, phía trên không có tử văn, bất quá vẫn như cũng là khó được tiến quả. Thần binh huyền kim thiết can thương là một cây trắng bạc trường thương, có thể đại năng nhỏ, đầu thương là kim, có thể thả ra kim quang giết địch, uy lực căn cứ người sử dụng pháp lực mà định ra. Pháp thuật tung địa kim quang trực tiếp dung hội quan thông, có cái này đạo pháp thuật, sau này cho dù hắn hãm sâu nhà tù, cũng có thể tùy thời bước ra trốn. Về phần sau cùng thập tuyệt trận hồng sa trận, thì là trực tiếp cho một mặt trận đồ. Chỉ cần thôi động pháp lực, đem trận đồ vừa để xuống, trong trận hết thể bố trí liền có thể toàn bộ sắp đặt xong xuôi, đọc tiếp một tiếng thu, tất cả đồ vật liền có thể thu hồi đồ bên trong, cực kỳ thuận tiện. Mà theo bốn kiện ban thưởng cấp cho xong xuôi, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng lại lần nữa xuất hiện. Đinh, tiến vào nhiệm vụ khu vực trước mắt chi nhánh, Lưu Sa Nan Độ nhiệm vụ yêu cầu, đem thỉnh kinh người ngăn cản tại Lưu Sa Hà khu vực, căn cứ ngăn cản thời gian kết toán ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, 3 ngày, tam chuyển hoàn hồn đan, 7 ngày, 6000 năm bản đạo, nửa tháng, hậu thiên linh bảo đầu đồng khánh, 1 tháng, hậu thiên linh bảo phược long tác, một mùa, thần thông ngũ sắc thần quang, nửa năm, tổ long tinh huyết, một năm, tiên thiên linh bảo tán phách hồ lô, ba năm, tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư, 12 năm, hỗn độn trùng, 60 năm trước mắt tiến độ, 34 ngày chương 25, Lưu Sa Nan Độ, 1, chương 25, Lưu Sa Nan Độ, 1. Lại nói Đường Tăng sư đổ rốt cục qua Hoàng Phong lĩnh, Ngao Đồ hệ thống ban thưởng cũng theo đó đổi mới. Hắn trung tam tiên ban thưởng tam chuyển hoàn hồn đan cùng 7 ngày ban thưởng 6000 năm bản đảo không có gì có thể nói. Nửa tháng ban thưởng là một kiện hậu thiên linh bảo, đầu đông khánh. Ngao Đồ biết rõ bảo vật này, đây là Ôn Hoàng Đại Đế Lữ Nhạc thủ hạ đệ tử đi ôn chi khí, gõ lên vừa gõ, liền có thể khiến người dính lên ôn khí, đau đầu khó nhịn. Chờ hắn cầm tới này khánh về sau, không có việc gì liền đi đối Đường Tăng gõ lên hai lần, để Đường Tăng thường xuyên đau đầu, không thể đi đường. Một tháng ban thưởng là Hậu Thiên Linh Bảo Phược Long Tác, mặc dù giống như đầu đồng khánh thuộc về Hậu Thiên Linh Bảo, nhưng Hậu Thiên Linh Bảo ở giữa cũng có chia cao thấp. Phong Thần thời kỳ, hai giáo tranh chấp, Xiển giáo thập nhị kim tiên Hoàng Long Chân Nhân trước trận khiêu chiến, Tiệt giáo Triệu Công Minh tế ra bảo vật này, khoảnh khắc đem Hoàng Long Chân Nhân chống rông trói lại, dán tại phan cán phía trên. Rất hiển nhiên, Phượng Long Tắc cùng Ngũ Hỏa Thần Diễm Phiến đều là thuộc về loại kia đỉnh cấp Hậu Thiên Linh Bảo, mặc dù là Hậu Thiên Linh Bảo, nhưng uy lực lại không thể so với phổ thông tiên tiên linh bảo chênh lệch, chỉ là không thể giống tiên tiên linh bảo như thế phụ trợ thăng ngộ đại đạo mà thôi. Cuối cùng, Ngao Đồ đem ánh mắt nhìn về phía một mùa ban thượng, ngũ sắc thần quang. Linh bảo tuy tốt, lại không bằng thần thông mang theo. Ngũ sắc thần quang, không có gì không soát mặc ngươi linh bảo lại nhiều, thần quang cùng một chỗ, đưa ngươi liền người mang bảo, cùng nhau hút tới. Nếu như có thể có này thần thông, chính là Như Lai Phật tổ tới, Ngao Đồ cũng dám vượt qua hai chiêu. Chỉ là ngăn cản một mùa thời gian thực sự quá dài. Một mùa là 3 tháng. Cho dù tính cả tại Hoàng Phong lĩnh còn lại 34 ngày thời gian, cũng còn cần Ngao Đồ lại ngăn cản Đường Tăng sư đồ gần 2 tháng mới có thể thu được, Ngao Đồ trong lòng cũng không có nắm chắc, chỉ có thể là hết sức nỗ lực. Đường Tăng sư đồ như là đã qua Hoàng Phong lĩnh, nghĩ đến sau đó không lâu liền muốn tới đây. Ngao Đồ để Sa Tăng tại Lưu Sa Hà bờ dựng một tòa nhà gỗ, dùng để tiếp đãi sắp đến Đường Tăng sư đồ. Hắn muốn diễn một tuần kịch, kéo dài thời gian. Ngao Đồ phân phó Sa Tăng nói, đem kẻ bên này ở lại người ta xua đuổi đi, miễn cho thỉnh kinh người đến sau lộ ra sơ hở. Sa Tăng nói, tôn thần, không cần xua đuổi. Ngao Đồ nói, vì sao? Sa Tăng nói, đệ tử thụ Ngọc Đế trách phạt, tại cái này Lưu Sa Hà bên trong thụ hình, cơ hàn khó nhịn, mỗi 3-2 ngày, ra sóng lớn tìm một người dùng ăn, tiểu tử gặp ta mệnh vòng, ngư ông gặp ta thần tăng, dần dà, cái này Lưu Sa Hà hai bên bờ liền không người cư ngụ. Ngao Đồ cười nói, như thế rất tốt, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ngươi cái này hành sự tác phong chính thích hợp làm ta người trong Phật môn. Ngươi lại hóa thành ngư ông, ở đây cho lấy, gặp được thỉnh kinh người liền như thế như thế, như vậy như vậy. Sa Tăng đem Ngao Đồ tất cả đều ghi lại. Bởi vì Ngao Đồ kế hoạch chỉ là ngăn cản thỉnh kinh người, không có muốn thương tổn thỉnh kinh người ý tứ, Sa Tăng nghe xong, đối Ngao Đồ thân phận càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Lại nói Đường Tăng sư đồ ba chúng qua 800 Hoàng Phong lĩnh về sau, tiến đây là một mạch Bình Dương chi địa. Thời gian cấp tốc, thu đi đồng chí, gió bắc lệ giá lạnh, âm khí hạ hơi sương. Qua 1-2 tháng, chính hành chỗ, chỉ gặp một đạo lũ lụt sóng to, đục sóng tuôn ra sóng. Đường Tăng tại lập tức hô, đồ đệ, ngươi nhìn trước đó bên cạnh thủy thế rộng lớn, làm sao không thấy thuyền hành tẩu, chúng ta từ nơi nào đi qua? Bát Giới gặp nói, quả là sóng to, không thuyền có thể sang. Nộ không nhảy trên không trung, dùng tay dựng lương đồng mà nhìn. Kinh Hải nói, sư phụ a, chính xác là khó, chính xác là khó. Con sông này nếu bản về lao tôn đi qua, chỉ cần đem eo mà xoay bốn éo, liền đi qua rồi, như sư phụ, thật sự là có ngàn phần khó khăn, vạn năm khó đi. Đường Tăng nói, ta chỗ này nhìn một cái vô biên, cái này sông có bao nhiêu dặm rộng. Nộ không nói, có cách xa 800 dặm gần. Bát Giới nói, sư minh làm sao biết rõ có 800 dặm. Nộ không nói, không dối gạt hiền để nói, lao tôn đôi này mắt, vào ban ngày có thể nhìn ngàn dặm hung cát. Mới trên không trung nhìn ra, sông này trên dưới không biết rõ có bao xa, kính qua chừng 800 dặm rộng. Đường Tăng nghe, lo ta phiền não, không biết nên như thế nào qua sông, túi hồi mã, chợt thấy trên bờ có một trận bia đá. Bên trên có 3 cái chữ triện, chính là sông Hát Thủy lại có tứ hành chân ôn, nói, quần quận một chỗ mực, quần quận ngàn dặm xám. Xem gần không bóng người, nhìn về nơi xa khó tìm hình. Bát Giới nói, nguyên lai cái này sông gọi sông Hát Thủy, đừng nói, nước sông này là có chút đục ngầu, không bằng ta lão chư năm đó trưởng quản thiên hà thấu triệt. Ngộ không nói, nước sông này danh tự nghe có chút quen thuộc. Bát Giới nói, sư minh, ngươi năm đó chiếm núi làm vua, rộng kết thiên hạ anh hảo, nghĩ là từ ai trong miệng nghe qua nước sông này danh tự à? Nộ không nhớ tới ngày xưa phong quang, nói, là cực, là cực. Đường Tăng nói, đồ đệ a, lại chớ nói rông dài những này cái khác nói. Dưới mắt nước sông này chảy xiết, khó mà vượt qua, các ngươi nhưng có người đến cóng vi sư vượt qua sông này à? Nộ không nói, Bát Giới, ngươi đem sư phụ cóng đi qua đi. Bát Giới nói, sư phụ cốt nhục phàm thai, nặng như Thái Sơn, ta cái này giá vân, sao xứng nổi? Cần là ngươi bổ nhào mới có thể. Nộ không nói, từ xưa nói, phái Thái Sơn nhẹ như hạt cải, mang theo phàm phu khó thoát hồng trần ta bổ nhào, cũng là giá vân, chỉ là đi xa một chút. Ngươi cóng bất động, ta như thế nào cóng đến động? Đường Tăng nghe xong có chút tức giận nói, hai người các ngươi xưa nay bản lĩnh cao cường, tự xưng có hàng lòng phục hổ bản sự, bây giờ lại ai cũng không nguyện ý cóng vi sư qua sông sao? Bát Giới cúi đầu, giữ im lặng. Nộ không cười nói, sư phụ a, hàng lòng phục hổ dễ, qua sông lại khó. Cái này con đường về hướng tây, muốn nghèo lịch nước ngoài mới có thể siêu thoát khổ hải. Ta cùng Bát Giới chỉ có thể làm ủng hộ, bảo đảm thân ngươi tại mệnh tại, lại thay không được những này cực khổ. Không phải chỉ sợ lấy không được trải qua đến, Phật tổ không chịu truyền kinh, cái này kêu là làm nếu đem dễ dàng đến, liền làm bình thường nhìn đâu. Đường Tăng đội la lên, cái này có thể như thế nào cho phải? Vừa qua khỏi Hoàng Phong lĩnh hung hiểm, lại có cái này sông lớn ngăn cản, khi nào mới có thể đến Tây Thiên? Ngộ không nói, sư phụ đừng nội, đối ta lão tôn nhìn xem kể bên này nhưng có người ta, hỏi một chút nơi đây hư thực. Nộ không tung mây nhảy dựng lên, ngóng nhìn chu vi, chỉ ở 4-5 dặm bên ngoài trông thấy một chỗ phong ốc, ngoài ra, phương biên ngàn dặm không có một gia đình ở lại. Các loại nộ không rơi xuống, Đường Tăng không kịp chờ lại hỏi, đồ đệ, nhưng có người ta. Nộ không nói, có là có, cũng không phải cái nơi đến tốt đẹp. Đường Tăng nói, đã có người ta, làm sao không phải cái nơi đến tốt đẹp. Nộ không nói, cái này phương biên ngàn dặm không hề giấu chân người, chỉ có phía nam ngoài 5 dặm một gia đình, nghĩ là yêu quái biến. Đường Tăng nói, có lẽ là ở chỗ này ẩn cư. Nộ không nói, không có. Chính là thật ẩn cư ẩn sĩ cũng sẽ thỉnh thoảng đi có dấu vết người địa phương đổi uống rượu, nào có giống như vậy phương viên ngàn dặm một người ẩn cư. Đang nói, đã thấy kia quần quận trong nước sông, biến ra một người tới. Người kia sắc mặt xanh đen, có chút suối quẩy, dáng vóc thô to, mặc một bộ áo tơi, mang theo một cái nhược lạc, độc đáp lấy một chiếc thuyền nhỏ, đi chân trần đứng tại trên thuyền, trong tay lôi kéo một mặt lưới đánh cá. Đường Tam gặp, mừng lớn nói, quá tốt rồi, có cái ngư dân, chúng ta đi tìm hắn mang chúng ta qua sông đi. Ngộ Không đội vàng ngăn lại nói, sư phụ, chờ đi. Vừa mới ta lão tôn nhìn, cái này phương viên ngàn dặm đều không có người nào nhà, làm sao đột nhiên biến ra một người đến, nhất định là yêu quái biến. Đường Tăng trong lòng dao động không chừng. Đúng lúc này, lại nghe kia ngư dân lên tiếng ca nói, một chiếc thuyền lá nhỏ theo chỗ ngủ, vạn chồng khói sóng không sợ gì sợ. Vung câu tung lưới bắt tươi vậy, không có tương dính, lại có vị. Áo tơi làm mền thu sông, hãn ngủ ngáy, không lo lắng, không luyến nhân gian vinh cùng ý. Đường Tăng mừng lớn nói, thật là một cái cao nhã chi sĩ. Liền muốn tiến lên. Nộ Không lại ngăn lại nói, sư phụ, không thể đi a, kia là yêu quái. Đường Tăng nói, nói bậy nói bạn, yêu quái ha có thể làm ra tao nhã như vậy thi tử. Đây rõ ràng là cái ở đây ẩn cư ẩn sĩ. Ngộ Không nói, sư phụ, yêu quái quỷ kế đa đoan, ngươi nhục nhãn phàm thai, biết không phải thật giả, không thể đi à. Lúc này, kia ngư dân trong thuyền liền muốn đi xa. Đường Tăng gặp nói, ý ta đã quyết, chớ có lại cản. Lâm đại sự của ta, xem chừng ta đọc kia kim cô chú. Chương 26, Lưu Sa Nan Độ 2, chương 26, Lưu Sa Nan Độ 2, lại nói Đường Tăng không để ý Ngộ Không ngăn cản, đi chào hỏi kia ngư dân. Ngư dân, ngư dân, mời ngươi tới. Kia ngư dân chính là Sa Tăng giả trang, sau khi nghe, chống thuyền tới. Vị sư phụ này, gọi ta tới có chuyện gì a? Ngộ Không đội vàng theo tới, nhìn chằm chằm Sa Tăng. Bất quá để Ngộ Không kỳ quái là, Sa Tăng trên thân mặc dù có chút hung sát chi khí, nhưng không có yêu khí, giống như thật không phải yêu quái biến hóa. Đường Tăng nói, Bần Tăng muốn hướng đi Tây Phương, nghĩ mời người mang ta qua sông. Sa Tăng nói, không được, không được, không thể mang các ngươi đi qua. Đường Tăng nói, đây là vì sao a? Sa Tăng quan sát chu vi, giống như tại phòng bị cái gì, nói, các sư phụ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời tới trước ta bỏ đi đi thôi, ta vung xong cái này một lưới liền đến. Đường Tăng nói, xin hỏi quý trạch tại phương nào? Sa Tăng đi về phía nam chỉ, nói, ở bên kia, có năm dặm đến Sa đã đến. Đường Tăng nghe xong, mang theo Ngộ Không bọn người đi đến Sa Tăng nơi ở không bao lâu, Sa Tăng cũng chống thuyền tới. Các sư phụ mời. Sa Tăng nói, Đường Tăng thi cái lễ, theo Sa Tăng vào nhà, Ngộ Không cùng Bát Giới cũng đi theo vào. Sa Tăng buông xuống áo tơi, nhược lạc, lộ ra một cái đầu trọc. Đường Tăng nói, ngư dân hẳn là cũng cùng Bần Tăng giống nhau là người xuất gia. Sa Tăng nói, ta mặc dù vui Tăng yêu Phật, lại không phải người xuất gia. Bát Giới cười nói, vậy ngươi nhất định là được bệnh chốc đầu, hại đầu tiện, không phải làm sao không giải tóc. Sa Tăng nói, không phải, không phải, ta đây là bị hỏa thiêu. Đường Tăng nói, bị hỏa thiêu. Sa Tăng nói, các sư phụ không biết, nơi đây vốn có một mảnh thôn trang, trên dưới 100 gia đình ở lại, chỉ vì náo yêu quái ăn người, các thôn dân đều hủ chạy. Yêu quái kia không có người ăn, bởi vậy giận dữ, thả một thanh yêu hỏa, đem thôn đốt đi cái sạch sẽ. Ta trốn chậm chút, bị yêu quái kia cùng nhau đốt tại trong lửa, liền thành bộ dáng như vậy. Đường Tăng cả kinh nói, hẳn là ngươi là oan hồn. Sa Tăng nói, ta không phải oan hồn. Đường Tăng nói, vậy là ngươi làm sao sống được? Sa Tăng cho ba người rót trà, giảng thuật nói, ta may mắn được Bồ Tát cứu giúp, lúc này mới sống tiếp được. Nàng để cho ta chờ đợi ở đây, nói có cái từ Đông Thổ Đại Đường tới Thánh Tăng đi ngang qua nơi đây, sẽ thay ta diệt trừ yêu quái, báo đến đại thủ. Sau đó để cho ta dẫn hắn qua sông. Sư phụ, các ngươi là từ xa nói mà đến, có thể từng gặp Đông Thổ tới Thánh Tăng. Đường Tăng mừng lớn nói, A Di Đà Phật, Bần Tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Sa Tăng nghe, vội vàng nói, đúng là Thánh Tăng ở trước mặt, rốt cục để cho chúng ta đến, mau mời thụ ta cúi đầu. Cầu Thánh Tăng thay ta hàng phục yêu quái đi. Đường Tăng liền tranh thủ Sa Tăng đỡ dậy, nói, ngư dân không cần như thế, Bần Tăng hai vị này đồ đệ quen sẽ hàng yêu, có cái gì yêu quái, ngươi cứ việc nói cho bọn hắn tốt. Lúc này Ngộ Không đối Sa Tăng thân phận cũng hơi tin mấy phần. Bởi vì Sa Tăng trên thân xác thực không có yêu khí, nói lời cũng coi như có lý có cứ. Bất quá Ngộ Không không có tin hoàn toàn, trong lòng vẫn có lưu phòng bị, nói, có cái gì yêu quái, ngươi nói trước đi à. Sa Tăng nói, chúng ta con sông này gọi là sông Hát Thủy, nước sông phụ cận tổng cộng có 3 cái yêu tà, lại gọi tam hại. Từ ta cái này đi về phía nam đi, có một rừng cây, trong rừng ác hổ, chính là một hại. Ngộ Không nói, còn có đây này. Sa Tăng nói, trong sông Độc Long, là thứ hai hại, sẽ nếm qua sông người đi đường, bởi vậy ta đánh cá lúc không dám xâm nhập, cũng không dám hiện tại độ Thánh Tăng qua sông. Ngộ Không nói, thứ ba hại là cái gì? Sa Tăng nói, tiểu sư phụ, chớ có mơ tưởng xa vời, ngươi cái này thân nhỏ thể gầy, chỉ sợ trừ một hại cũng khó khăn, còn nói cái gì thứ ba hại? Ngộ Không cả giận nói, ngươi cái thằng này còn không biết rõ ta lão tôn bản sự, ta chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn Ngộ Không, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều chưa từng là đối thủ của ta, một cái nho nhỏ ác hổ, bất quá là trong nháy mắt có thể diệt. Sa Tăng nói, ngươi cái này tiểu hòa thượng, ngược lại là sẽ nói ngoa làm lưỡi. Kia ác hổ hé miệng, so thân thể của ngươi đều lớn hơn, một ngụm liền đem ngươi nuốt ăn. Chờ đến buổi chiều ta cho Thánh Tăng chuẩn bị trai, ngươi chỉ sợ đều biến thành yêu quái phân và nước tiểu. Bát Giới cười nói, hầu ca, hắn không tin bản lãnh của ngươi đây. Ngộ Không cả giận nói, ta lão tôn cái này đi đem kia ác hổ bắt đến cấp ngươi nhìn một cái. Sa Tăng nói, tiểu sư phụ, chớ có cậy mạnh, ta nhìn vị này heo trưởng lão có chút lực lượng, vẫn là các ngươi cùng đi chứ. Bát Giới cười nói, hầu ca, hắn sợ ngươi bị ác hổ ăn, gọi ta lão chư cho ngươi làm giúp đỡ đấy. Ngộ Không nhìn thoáng qua Sa Tăng, trong lòng còn có phòng bị, nói, Bát Giới lưu lại bảo hộ sư phụ, ta lão tôn đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, Ngộ Không nhảy đến bên ngoài, tung mây đi. đến Nam Lâm bên trong, hướng xuống nhìn lại, quả thật gặp một cái to lớn ác hổ nằm ở trong rừng. Nộ Không nhảy xuống mây, xiết bổng đánh tới. Bình một tiếng, mặt đất bị đánh ra một cái hố to. Nguyên lai là một trương gia hổ. Nộ Không cả kinh nói, không tốt, chúng kế. Vừa dứt lời, cảnh vật chung quanh biến hóa, hồng sa đầy trời, hắc vụ tràn ngập, trên không thấy trời, hạ không kiến giải, âm dương ngũ hành không thể biến hóa, đem Tôn Ngộ Không giam ở trong đó. Tôn Ngộ Không dùng cân đầu vân bức ra muốn đi gấp, ngao đổ tại trận đàn nắm lên một thanh hồng sa, hướng Tôn Ngộ Không trên thân đánh tới, thẳng đem Tôn Ngộ Không đổ nhào xuống dưới, trở xuống trong trận. Tôn Ngộ Không bị hồng sa đánh trúng, chỉ cảm thấy toàn thân thiên đao và cắt, bị đầy trời hồng sa ngăn chặn, lại chớ có thể động hơn nửa phần, tâm lo sư phụ an nguy, lại ra nguyên thần muốn đi gấp. Ngao đổ quan chi, lại vung xuống ba thanh hồng sa, đem Tôn Ngộ Không nguyên thần đánh rớt, mê thần phách, nặng rơi trong trận, tái xuất không được. Có câu nói là, tiệt giáo truyền đến ngộ người hiếm, huyền bên trong lớn rượu có thiên cơ. Trước thành trong lò hoàng kim phấn, sau luyện vô tận bạch ngọc phi. Hồng sa mấy mảnh lòng người rơi, hắc vụ tràn ngập gan xương bay. Hôm nay như sẽ long hổ địa, chính là thần tiên tuyệt phách về. Tôn Ngộ Không bị nhốt hồng sa trận, ngao đổ lấy ra một tờ vải vóc, làm cái biến hoa chi thuật, tại phía trên biến ra Tôn Ngộ Không chữ đến, viết: "Đường thỉnh kinh xa lịch gian nan vất vả, hữu biệt hương quan nhớ tình bạn cũ cương. Nay mời thầy ta tạm thời đợi, tạm về quê cũ dò xét một chuyến." Hơn tháng liền trở lại theo yên ngựa, lại hộ đi về phía Tây phá ác trướng. Đừng sợ yêu ma đến cản trở, bên người còn có bát giới rút. Giao cho Hổ Tiên Phong nói, cái kia chư bát giới nếu tới tìm Tôn Ngộ Không, ngươi liền đem cái này cho hắn. Hổ Tiên Phong được lệnh, cầm vải vóc đi ra ngoài. Lại nói kia bát giới cùng Đường Tăng tại Sa Tăng trong nhà đợi đã lâu, không thấy Ngộ Không trở về, Đường Tăng nói, bát giới, Ngộ Không làm sao còn không trở lại, ngươi đi xem một chút. Bát giới nói, sư minh có bản lĩnh lớn bằng trời, có thể xảy ra chuyện gì? Đường Tăng nói, vi sư không yên tâm, ngươi đi xem một chút. Bát giới nói, tốt, tốt, ta đi. Bát giới ra cửa, đi về phía nam vừa đi đi. Không bao lâu, đến trong rừng, hô, sư minh, sư minh. Hô hồi lâu, không thấy bóng người. Đúng lúc này, nhảy xuống một cái ác hổ tới. Người mặc ô kim giáp, đầu đội ô kim nón trụ, cầm trong tay một thanh đầu hổ đại đao, phía sau lưng một cây huyền kim trường thương. Bởi vì đổi trang phục, Bát Giới không nhận ra Hổ Tiên Phong đến, nói, ngươi hẳn là chính là kia tam hại bên trong ác hổ. Ta sư minh đâu? Hổ Tiên Phong cười to nói, cái gì ác hổ, ta là cái này Nam Sơn đại vương. Ngươi nói cái gì sư minh là cái kia mặt lông lôi công chủy hầu tử đi. Hắn gặp ta tại cái này Nam Sơn bên trong tiêu giao khoái hoạt, sinh lòng hâm mộ, bị ta khuyên vài câu, đã đi. Bát Giới cả kinh nói, đi đâu? Hổ Tiên Phong nói, tự nhiên là từ chỗ nào lui tới đi đâu rồi. Bát Giới nói, ta không tin, ta sư minh không phải trần trừ người. Hổ Tiên Phong cười nói, ngươi không tin, hắn có để thư lại ở đây, nói nếu có cái giải miệng thai to hòa thượng đến tìm hắn, liền để ta đem sách này chuyển giao đi qua. Chương 27, Lưu Sa Nan Độ, 3, chương 27, Lưu Sa Nan Độ, 3, lại nói Hổ Tiên Phong đem ngao đổ biến hóa sách lụa ném cho Bát Giới nhìn về sau, quá sợ hãi, cũng không lo được giao chiến, kéo lấy đinh ba liền hướng chạy trở về, nói, sư phụ, không xong, đại sư minh về Hòa Quả Sơn đi. Đến Đường Tăng trước mặt, Bát Giới vội vàng đem sách lụa trình đi lên. Đường Tăng nhìn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại giận bắt đầu. Cầm tích trượng trong phòng tả hữu dạ bước, trong miệng nói liên miên lại nhải, hồ tôn dài, hầu tử ngắn, tơ đoán Tôn Ngộ Không tự mình về nhà, cũng không cùng hắn nói một tiếng. Bát Giới ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói, sư phụ, sư minh nhất định là ngại cùng ngươi làm hòa thượng vất vả, cho nên đi về nhà, còn không biết rõ cái gì thời điểm trở về đây. Nói không chừng, cái này về sau cũng chỉ có họ chư hòa thượng, không có họ Tôn hành giả. Đường Tăng nói, hắn lưu lại sách lụa không phải nói hơn tháng liền trở về sao? Bát Giới nói, sư phụ, ngươi còn không minh bạch, đây là sư minh làm kế hoan binh a. Đường Tăng nói, cái gì? Bát Giới nói, ngươi nghĩ à, hắn cùng ngươi làm hòa thượng, bữa ăn gió túc nước, trai đến liền trai, không trai liền nhẫn, bây giờ trở về Hoa Quả Sơn, bốn mùa có hoa quả hưởng dụng, tám tiết có rau quả nấu sáp, nhàn rỗi sẽ tứ hải long vương uống rượu, vui lúc gọi lớn nhỏ đàn khỉ du sơn, bực này thần tiên thời gian không được lợi, như thế nào còn cùng ngươi làm kia thỉnh kinh cổ sai. Đường Tăng nghe, trong lòng càng buồn bực, thật nói, hắn nếu dám không trở lại, ta đem kia chú niệm động nhập động, hắn liền chết. Bát Giới gặp Đường Tăng thật sự nổi giận, lập tức không dám lại nói. Sa Tăng ở một bên khuyên giải nói, thánh tăng không nên tức giận, có câu nói là, phương ngoại mặc dù ném trần tục sự tình, tâm lòng còn hệ cố hương thân. Tôn trưởng lão cựu biệt quê quán, nay hồi hương tìm đòi, cũng là nhân chi thường tình. Đường Tăng lúc này mới dễ chịu một chút. Bát Giới hỏi, sư phụ, bây giờ sư minh tất cả về nhà đi, chúng ta còn đi được sao? Đường Tăng nói, không có kia hầu tử, còn không lấy kinh nghiệm sao? Bát Giới, ngươi cũng là thiên đồng nguyên soái hạ phàm, có hàng long phục hổ bản lĩnh, cứ trừ kia ác hổ độc lòng, để cho ngư dân đội chúng ta qua sông. Bát Giới nghe vậy, rũ cục lấy lỗ thai, không quá tình nguyện. Đường Tăng nói, thế nào, ngươi không muốn đi? Bát Giới nói, sư phụ, không phải không đi, chỉ là ta lão chư bây giờ rời nhà cũng có bao nhiêu ngày, rất là tưởng niệm, không biết sư phụ có thể hay không cho cái ngày nghỉ, để cho ta lão chư cũng trở về cao lão trang thăm viếng thăm viếng. Đường Tăng nghe cả giận nói, ngươi cái này ngốc hàng, mới ra ngoài bao lâu thời gian, liền muốn nhớ nhà. Ta cho ngươi viết cái biếm sách, bảo ngươi trở về, cũng đừng trở lại nữa. Bát Giới nghe, bận điệu quỳ nói, sư phụ à, ta lão chư nói chút lời vô vị, tuyệt không phải bản ý, chỉ là bởi vì trong bụng cơ, sinh chút chế biếng nhác, mới nói ra lời như vậy tới. Ta thụ Bồ Tát giới đi, lại nhận sư phụ thương hại, tình nguyện muốn hầu hạ sư phụ hướng Tây Thiên đi, thế không lui hối hận. Đường Tăng nói, đã như vậy, ngươi đứng lên đi. Đối ăn cơm ăn, lại đi hàng yêu. Bát giới lúc này mới bắt đầu. Sa Tăng chuẩn bị cơm chay không để cập tới. Lúc đó Tôn Ngộ Không còn bị vây ở Hồng Sa trận bên trong, hoàn toàn không biết ngoại giới tình cảnh. Đây chính là ngao đồ kế sách. Ngao đồ kỳ thật hoàn toàn có cơ hội đem Đường Tăng sư đồ ba người đều cuốn vào trong trận. Tỷ như trước đó Đường Tăng sư đồ tiến vào Sa Tăng phong lúc, ngao đồ nếu như sớm đem trận đồ an đưa ở bên trong chờ Đường Tăng sư đồ vừa tiến đến liền mở ra đại trận, như vậy sư đồ ba người đều cũng trốn không thoát. Bất quá ngao đồ cố ý không có làm như vậy. Nếu như hắn đem Đường Tăng sư đồ ba người tất cả đều bắt lấy, nhìn phong quang, nhưng này chút âm thầm theo bảo vệ lục đinh lục giáp, hộ giáo giả Lam khẳng định sẽ đi Linh Sơn cầu viện, gọi tới Phật Tổ Bồ Tát, hắn lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Mà bây giờ, chỉ khốn trụ Tôn Ngộ Không, Đường Tăng cùng bắt giới bình yên vô sự, những cái kia âm thầm người bảo vệ liền sẽ không có hành động. Hắn ở chỗ này chậm rãi cùng chư bắt giới kéo dài thời gian, liền có thể trình độ lớn nhất thu hoạch ban thưởng. Một bên khác, bắt giới ăn cơm chay, cầm lấy đinh ba, từ sư phụ, lại đi hàng yêu. Chỉ gặp bắt giới dẫn theo đinh ba đi đến cánh rừng bên ngoài, đang muốn đi vào, lại đột nhiên ngừng lại bước chân. Nhìn qua rừng sâu, bắt giới trong lòng lo nói, trong rừng này cũng không biết có mấy cái ác hổ, nếu là chỉ có một cái còn tốt, như còn có cái gì khác hổ huynh hổ đệ, hổ tử hổ tôn, bảy hoa bát đại cùng tiến lên đến, hắn không có sư huynh giúp đỡ, chỉ sợ làm chi bất quá, bị ác hổ tha đi. Lại nghĩ tới kia ác hổ trước đó tự xưng Nam Sơn đại vương, nếu chỉ có một người, làm sao dám xưng đại vương, nhất định là còn có đông đảo tiểu yêu, bởi vậy mới gọi Nam Sơn đại vương. Bát giới càng nghĩ càng không dám tiến vào, tại cánh rừng bên ngoài chuyển vài vòng, đối mặt trời lặn về phía tây, liền trở về. Đường Tăng hỏi, Bát giới, có thể hàng phục kia ác hổ? Bát giới nói, sư phụ, kia ác hổ biết rõ ta lão chư lợi hại, gặp ta tới, liền núp ở tổ bên trong, không dám ra tới. Ta gọi mắng nửa ngày, hắn cũng không ra, ta thấy sắc trời dần dần muộn, liền trở về bẩm báo sư phụ, ngày mai lại đi tác chiến. Đường Tăng nghe, đành phải để Bát giới ngày mai lại đi. Đợi cho ngày thứ hai, Bát giới hàng yêu trở về, Đường Tăng hỏi, lần này có thể hàng phục các hổ? Bát giới ấp úng, nói, kia ác hổ đi ra ngoài chuỗi hôn, không ở trong nhà. Đến ngày thứ ba, Đường Tăng lần nữa thúc giục Bát giới ra ngoài hàng yêu. Bát giới nằm ở trên giường, không chịu ra ngoài, lão xưng chính mình mấy ngày liền hàng yêu, mắc đầu gió. Đường Tăng nhìn ra Bát giới e sợ chiến, cả giận, ngươi như không cần tiếp tục lực, liền về cao lão trang đi, vi sư chính mình đi hàng yêu. Bát giới bận rộn nói, sư phụ không động tới giận, lão chư đến liền là. Bát giới cầm lấy đinh ba, ra cửa, đi vào trong rừng, rất nhanh gặp được hổ thiên phong, ngâng bá liền chiến. Một cái là nhiều năm ác hổ, một cái là thiên đồng biến chư tinh. Đấu qua 10 cái hiệp, hổ thiên phong lực mềm, dần dần không thể địch, Bát giới thừa thắng truy kích. Hổ thiên phong chợt xuất ra trên lưng trường thương, vào đầu vừa chiếu, đánh ra một mảnh kim quang. Bát giới không có phòng bị chịu một cái, trên đầu lông bẩm bị tức mất ba tấc, dọa đến hốt hoảng mà chạy. Không bao lâu, Bát giới chạy trở về, mệt mỏi dính nước bọt nước mũi, bọt mép xinh xinh, thở phì phò đi tương lai, tiếng kêu sư phụ. Đường Tăng gặp, cả kinh nói, Bát giới, ngươi đi hàng yêu, làm sao rơi vào như vậy chật vật? Bát giới nói, sư phụ, khổ a. Đệ tử đi kia trong rừng, cùng kia ác hổ giao chiến, chiến có 300 hiệp, yêu quái kia không địch lại, hóa phong đào tẩu. Đệ tử đuổi theo, ai ngờ trong rừng chợt nhảy ra mấy trăm tiểu yêu, đem ta vây quanh, liễu chân, viện chân viện chân, yêu quái kia lại lấy ra một kiện không biết bảo vật gì, chiếu đầu đánh ta một cái, may ta lão chư lẫn mất nhanh, không phải suýt nữa bị hắn đánh chết, rồi mới trở về bái kiến sư phụ. Đường Tăng nghe vậy dọa cho phát sợ, nói, nhiều như vậy yêu tinh. A Di Đà Phật, cái này có thể như thế nào cho phải a? Bát giới nói, sư phụ chớ hoảng sợ, đệ tử đi theo sư phụ, thể sống chết cũng muốn hộ tống sư phụ thỉnh kinh đi. Kia trong rừng yêu tinh tuy nhiều, ta lão chư nhưng cũng có thể sừng dũng mãnh, đối ta tu dưỡng mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần, lại đi cùng hắn tử chiến, định vì sư phụ ngoại trừ kia yêu tinh. Đường Tăng nghe, vui vẻ không thôi, chỉ là lo lắng Bát giới an nguy. Bát giới lại nói, chỉ cần có thể ngoại trừ kia yêu tinh, đánh bạc tính mạng đến cũng không sao. Nhưng kỳ thật, Bát giới đã thăm dò yêu quái kia bản sự, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chỉ là có kiện bảo vật coi như có chút ý lực, vừa mới đánh hắn một cái tinh linh, bây giờ hắn có phòng bị, lại đi cầm kia yêu tinh trên cơ bản là 10 phần chắc chín. Chương 28, Lưu Sa Nan Độ, 4, chương 28, Lưu Sa Nan Độ, 4, lại nói Bát giới tu dưỡng 2 ngày, lại đi hàng yêu. Ngao đồ bên này, mỗi ngày vung xuống một thanh hồng sa, ngăn chặn Tôn Ngộ Không nhục thân nguyên thần, để hắn cũng trốn không thoát. Bát giới tới, ngao đồ để hổ tiên phong tạm thời trông giữ trận pháp, hắn thì biến thành hổ tiên phong bộ dáng, ra ngoài lên chiến. Bát giới nắm lấy đinh ba, kêu lên, ngươi thương thế kia người ác hổ, phạm phải bao nhiêu tội nghiệt, hôm nay ngươi trừ ra liền đến ngoại trừ ngươi yêu quái này. Ngao đồ nói, tốt ngươi cái trừ tình, lần trước bị ta đánh kẻ ra quần, hôm nay lại tới chịu chết, nghĩ đến cho ăn bể bụng bản đại vương sao? Bát giới nói, đừng muốn nói ngoa, lần trước là ta không sẵn sàng, nhìn bá. Nói, một bừa cào đánh tới. Ngao đồ nâng đao đón lấy, sắt thép giao nhau, ánh lửa văng khắp nơi. Bát giới cả kinh nói, ngươi cái này xuất sinh làm sao tăng rất nhiều lực khí? Ngao đồ cười nói, là ngươi cái này trừ tinh lực lượng không tốt, nhìn ta chặt xuống ngươi nhân vật chính hầm đồ ăn. Bát giới giận dữ, lần nữa nâng bá đánh tới. Ngao đổ cùng hắn tranh đấu, giữ lại tay, đánh 30 mấy cái hiệp, bất phân thắng bại. Bát giới phát hung ác, vung mạnh bá, xung quanh loạn trúc. Ngao đổ thu đao, xuất ra trường thương, đánh ra một đạo sắc bén kim quang. Bát giới thấy thế, đội vàng nâng bá ngăn trở. Ai ngờ kia kim quang so lúc trước uy lực lớn rất nhiều, bát giới cho dù nâng bá ngăn trở, vẫn là bị kim quang đánh bay ra ngoài, tay chân run lên. Bát giới nói, tốt ngươi cái gian hỏa tác hổ, ngươi lúc trước giữ lại tay đây. Thường nói đóng vai heo ăn lão hổ, ngươi bây giờ lại phản muốn ăn ta lão chứ đấy. Ngao Đồ nói, ngươi cái này chư tinh cũng có chút lực lượng, có thể ngăn trở ta cái này kim quang. Bát Giới nói, ngươi chư ra ra thủ đoạn, ngươi còn chưa từng thấy qua đây. Dứt lời, lần nữa nâng ba vọt tới. Lại đấu mấy chục hiệp, Bát Giới cảm giác cái này ác hổ võ nghệ cùng hắn tại sàn sàn với nhau, chỉ là kia kim quang có chút lợi hại, thế là hóa thành chân thân, mạnh mẽ đâm tới, dâm đến trong rừng thổ địa vỡ hãm, đại thụ lẩn dễ. Ngao Đồ cả giận nói, ngươi cái này chư tinh, sao dám làm tổn thương ta núi rừng? Giơ lên trường thương, phát ra trên trăm đạo sắc bén kim quang. Bát Giới tránh thoát một chút, chịu một chút, bị đánh ra không ít vết thương, bị ép tạm chân thân. Ngao Đồ thấy thế giả bộ như thở hồng hộc dáng vẻ, nói, ngươi cái này chư tinh, vậy mà không chết, có chút bản sự. Hôm nay chúng ta tạm thời thu binh chờ ta tiến vào thiện đến, sẽ cùng ngươi đánh nhau. Bát Giới biết do kia hổ tinh không có lực ý, cố tình lại cùng hắn đấu, nhưng lại sợ hắn âm hiểm, có dấu dư lực, cuối cùng vẫn riêng phần mình rút về. Bát Giới sau khi trở về, tu dưỡng hai ngày, sau đó lại tới đánh nhau. Ngao Đồ vẫn như cũ ra ứng chiến. Bát Giới mỗi lần đều cảm giác chỉ thiếu một chút liền có thể đánh bại Ngao Đồ, nhưng chính là đánh không bại. Liên tiếp qua hơn 10 ngày, Đường Tăng gặp Bát Giới còn không có hàng phục yêu quái, có chút nóng nảy, nhịn không được nói, Bát Giới, đã ngươi không hàng phục được yêu quái kia, không bằng đi mời Bồ Tát tới. Bát Giới nói, cũng tốt, chỉ là sư phụ, ta lão chư mây không có sư minh nhanh, ngươi chờ ở tại đây không nên gấp gáp. Đường Tăng nói, vì sư không nổi, ngươi mau đi đi. Bát Giới thế là đằng vân, hướng Nam Hải tiến đến. Hổ Tiên Phong gặp Bát Giới đằng vân ly khai, lập tức hồi báo cho Ngao Đồ. Ngao Đồ đoán được Bát Giới là đi tìm giúp đỡ đi, thế là đằng vân gặp phải, lắc mình biến hóa, biến thành Tôn Ngộ Không bộ dáng. Đầu đội cánh phượng tử kim quan, người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp tơ trắng bộ vân lý, trong tay còn cầm một bao tinh xảo quà tặng, tại Bát Giới trước mặt tung mây mà qua. Bát Giới gặp, rủi rủi con mắt, vội nói, sư minh, sư minh. Ngao Đồ dừng lại mây, trông thấy Bát Giới nói, hiền đệ, ngươi làm sao tại cái này? Bát Giới nói, sư minh, ngươi đi đâu? Ngươi không biết rõ, ngươi đi về sau ta thật đáng a. Ngao Đồ nói, ta không phải lưu lại sách lụa, nói về nhà một chuyến sao? Bát Giới nói, vậy sao ngươi không cùng sư phụ ở trước mặt nói sao? Ngao Đồ cười nói, nếu là ở trước mặt nói, sư phụ còn có thể chuẩn cho ta giả sao? Bát Giới nói, vậy ngươi bây giờ đây là hướng đi đâu? Ngao Đồ nói, đi tham gia ta Điệt Nhi sinh nhật yến. Bát Giới nói, ngươi khi nào có cái Điệt Nhi? Ngao Đồ nói, chính là năm đó cùng ta kết nghĩa, đại lực như ma vương nhi tử. Bát Giới lúc này mới hiểu rõ, hoán thanh nói, ngươi ngược lại tốt, đi dự thiệt. Ta lại bị yêu quái kia khi nhục. Ngao Đồ hỏi, chuyện gì xảy ra, mau mau nói với ta đến. Bát Giới liền đem mấy ngày nay cùng ác hổ ác chiến sự tình nói, lại vung lên quần áo, lộ ra rất nhiều thương thế, quần áo cũng hỏng rất nhiều. Ngao Đồ nói, hiền đệ, chịu khổ, lần này là vì mình cũng phải, dạy ngươi thụ rất nhiều khổ sở. Dạng này, ngươi cũng đừng đi tìm Bồ Tát rồi, Nam Hải đường xa, rất là vất vả, sư phụ một người lưu tại kia, bị yêu quái trộm tới làm sao bây giờ? Ngươi trả lại bảo hộ sư phụ chờ ta dự tiệc trở về, lại đi ngoại trừ kia ác hổ. Bát Giới ủi miệng nói lầm bầm, sư minh à, nếu có thể tự mình tránh khỏi cầu người, lại là tốt. Chỉ không biết ngươi chuyến đi này trở về bao lâu rồi. Ngao Đồ nói, ít thì 6-7 ngày, nhiều thì hơn 10 ngày. Bát Giới nói, liên phó cải yến, tại sao lâu như thế? Ngao Đồ nói, ta bị đặt ở kia Ngũ Hành Sơn 500 năm, lâu không liên lạc, tự tỉnh cũng không phải lưu thêm mấy ngày. Ngao Đồ nói, cầm lấy kia một quà tặng, vỗ Bát Giới bả vai nói, đây là ta chuẩn bị cho Ngưu Ma Vương lễ vật, ngươi cầm đi đưa cho sư phụ, để hắn chớ có tức giận, lại cho ta vài ngày nghỉ. Bát Giới tiếp nhận lễ vật, cảm giác có chút phân lượng, liền có 3 phần vui mừng. Ngao Đồ lại từ trong ngực xuất ra một viên trân châu, nói, đây là ta hôm trước đi Đông Hải Long Cung uống trà, thuận tay cầm. Hiện đệ ngươi hàng yêu rất là vất vả, y phục đều hỏng, đem cái này cầm đi, quyền đương làm tiền riêng mua quần áo dùng, xem như vi minh hướng ngươi bồi tội. Bát Giới tiếp nhận chân châu, vui vẻ nói, sư minh, ngươi sao đối ta tốt như vậy, ta lão chư đều có chút không thói quen. Ngao Đồ nói, ta bao lâu đối ngươi không tốt, chờ ta từ dự tiệc trở về, trả lại cho ngươi mang rượu tới bữa tiệc tới, chỉ mời ngươi tại sư phụ trước mặt nhiều lời tốt hơn lời nói, để hắn chớ có đọc kia kim cô chú. Bát Giới vô ngữ nói, sư minh, ngươi yên tâm đi, có ta lão chư tại, bảo đảm ngươi vô sự. Bát Giới dẫn theo quà tặng, đem kia chân châu nhét vào trong lỗ hai nắp kỹ, hoàn thiên hỉ địa trở về. Gặp Đường Tăng, Bát Giới đem sự tình ngọn nguồn cùng Đường Tăng nói, không dám nói Tôn Ngộ Không đi tìm Ngưu Ma Vương, chỉ nói là Tôn Ngộ Không có một người huynh đệ kết nghĩa, nhiều năm không có liên lạc, bây giờ thăm tự thân đi, hơn 10 ngày liền về. Lại lấy ra Tôn Ngộ Không quà tặng, nói rất nhiều lời hữu ích. Đường Tăng trong lòng mặc dù có chút toán khí, nhưng cũng bị Bát Giới hống đi qua. Chỉ là vẫn cảm thấy hơn 10 ngày quá dài, chậm trễ thỉnh kinh. Bát Giới liền quên, cho dù đi tìm Bồ Tát, vừa đi vừa về cũng muốn không ít thời gian, mà lại tổng tìm Bồ Tát, lộ ra chúng ta vô dụng. Đường Tăng nghe, cảm thấy có chút đạo lý, đành phải chậm rãi chờ đối. Lúc đó, Tôn Ngộ Không vẫn bị vây ở trong trận, Ngao Đồ mỗi ngày ném một thanh hồng sa, Tôn Ngộ Không không thể động đậy. Như thế qua 7-8 ngày, Đường Tăng mỗi ngày bên ngoài nhìn qua, nhìn Tôn Ngộ Không khi nào trở về, dần dần có chút không kiên nhẫn. Bát Giới lần nữa nói rất nhiều lời hữu ích, Đường Tăng miễn cưỡng nhìn xuống. Lại qua 7-8 ngày, lúc này đã đến Tôn Ngộ Không lưu lại vài vóc một tháng kỳ hạn, Tôn Ngộ Không vẫn chưa về. Đường Tăng nhịn không được, nói, kia nghiệt xúc nhất định là giã tính khó thuần, không muốn trở về. Nói liền muốn nghiệm động kim cô chú. Bát Giới vội vàng hảo luôn quyết bảo, chỉ nói sư minh có thể là gặp được chuyện gì, muốn chỉ hoãn 2 ngày, nói hết lời, để Đường Tăng lại thư thả hai ngày. Lại qua hai ngày, Tôn Ngộ Không còn chưa có trở lại. Đường Tăng cũng không tiếp tục nghe cái gì khuyên can, trực tiếp niệm lên Kim Cô chú. Hồng Sa trận bên trong, Ngao Độ như thường ngày nắm Hồng Sa vung xuống, lúc này, Tôn Ngộ Không trên đầu đột nhiên toát ra kim quang, Kim Cô chú phát tác. Tôn Ngộ Không nguyên bản bị Hồng Sa mê hoặc thần phách trong nháy mắt bị đau tỉnh lại. Ngao Độ dùng Hồng Sa ngay cả đánh Tôn Ngộ Không hơn 30 ngày, chưa từng đánh vỡ Tôn Ngộ Không cương cân thiết cốt, bây giờ Đường Tăng niệm lên chú đến, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bị lìm đến thai đỏ mặt đỏ, mắt trướng đầu tròn váng. Tôn Ngộ Không phiên cân đầu, kéo Kim Cô, hai mắt phiếm hồng, đau đớn khó chịu, còn so Hồng Sa trận bên trong Hồng Sa còn muốn đau đớn gấp trăm lần. Ngoại giới, Đường Tăng niệm 5 lần, dừng lại nói, yêu nghiệt xúc nếu như ngày mai không về nữa, đọc tiếp 20 lượt. Hồng Sa trận bên trong, Tôn Ngộ Không rốt cục khôi phục bình thường, trong trận không có thời gian khái niệm, hắn không rõ ràng Đường Tăng vì sao lại đọc Kim Cô chú, nhưng hắn biết mình nhất định phải mau chóng từ trận này bên trong ra ngoài. Chỉ là trận pháp này, hắn thực sự không đột phá nổi. Đủ kiểu bất đắc dĩ thời khắc, chợt nhớ tới, Bồ Tát tại Xà Bản Sơn ưng sầu giản từng ban thưởng hắn 3 cây cứu mạng lông tơ.